Chương 119, Bát Phương đến xem chương 119, Bát Phương đến xem thời gian giữa mùa hạ, có gấu bộ lạc so ngày xưa náo nhiệt mấy lần. Tự địa hoàng thần nông chính miệng chỉ định Hiên Viên là người thừa kế tin tức truyền ra, Hồng Hoang Đông Bộ, Trung Bộ thậm chí phương Bắc nhân tộc bộ lạc nhau nhau phái tới sứ giả. Những sứ giả này hoặc tốt 5 tốt 3, hoặc hơn 10 người một đội, mang theo riêng phần mình lễ vật cùng tâm tư, hội tụ đến cái này Hoàng Hà Chi Tân bộ lạc. Trước hết nhất đến là khoảng cách gần nhất mấy cái bộ lạc nhỏ. Có sâu thị sứ giả tới, có bất thị sứ giả tới, bộ lạc lối vào, Hiên Viên cũng không có tự mình chờ đón, mà là điều động bộ tộc nguyên lão. Trong đại điện, Hiên Viên mặc địa hoàng thần nông trước khi rời đi tặng cho một cái vải bố trường bào, trên vạt áo thêu lên đơn giản ngũ cốc đường vân, mặc dù không lộng lẫy, lại có vẻ trang trọng vừa vặn. Đứng phía sau phụ thân thiếu điển thị cùng mấy vị bộ lạc trưởng lão, quảng thành tử thì một thân đạo bào, đứng yên ở một bên, như là bình thường tùy hành tu sĩ. Sứ đoàn nhóm tiến vào đại điện, gặp được ở thủ vị Hiên Viên. Những bộ lạc này sứ giả phần lớn tuổi tương đối lớn, thấy Hiên Viên trẻ tuổi như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo nghĩ, nhưng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Bọn hắn mang tới lễ vật phần lớn là các bộ lạc đặc sản, nô, vải bố, đồ gốm, gia thú, mặc dù không quý giá, lại là thành ý Hiên Viên từng cái nhận lấy, sai người ghi lại ở sách, lại quà đáp lễ lấy có hùng thị đặc chế cốt khí, thạch cố, cũng an bài đám sứ giả và ở chuyên môn dưỡng khách xá. Vị này tuổi trẻ nhân hoàng bệ hạ, cũng là hữu lễ có tiết. Có sâu thị sứ giả tại khách xá bên trong nói nhỏ, tuổi con trẻ, lại có thể chủ trì dạng này lớn cảnh tượng, không hoảng không loạn, sắp thực khó được. Chỉ là có vẫn thị sứ giả nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem bộ lạc bên trong qua lại đám người, không biết là thật có tài cán, vẫn là địa hoàng bệ hạ tên tuổi tại trèo trống. Mấy ngày kế tiếp, cỡ trung bộ lạc sứ giả cũng lần lượt đến. Những bộ lạc này thực lực mạnh hơn bộ lạc nhỏ, đám sứ giả thái độ cũng nhiều hơn dạng. Có đối Hiên Viên cung kính có thừa, hiển nhiên là địa hoàng thần nông trung thực người ủng hộ. Có thì mặt ngoài khách khí, bí mật quan sát, ước định lấy có gấu bộ lạc thực lực cùng Hiên Viên bản nhân năng lực. Một ngày này, ba cái thực lực cường đại bộ lạc sứ giả gần như đồng thời đến. Đến từ Đông Di họ Phong bộ lạc, sứ giả là một vị tên là Phong Bá nam tử trung niên, thân hình điêu luyện, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn mang tới lễ vật là 10 cái hoàn chỉnh thần gia hổ cùng 30 trôi tinh mài thạch mâu, lễ vật nặng nề, cần 8 tên tráng hán nhấc vào. Đến từ phương Bắc họ Khương bộ lạc sứ giả Khương Trung Tâm, thì là vị lao giả râu tóc bạc trắng, nhưng đi lại bước vàng, khí tức kéo dài, hiển nhiên tu hành có thuật. Hắn mang tới là một xe hiếm thấy thảo dược cùng ba cặp sống linh lộc. Mà đến từ phía Tây Nam có Ngưu thị sứ giả Ngưu Trọng, trẻ tuổi nhất, bất quá 30 mấy tuổi, cũng đã là bộ lạc bên trong trưởng quản ngoại giao sự vụ nhân vật trọng yếu. Hắn mang tới lễ vật đặc thù nhất, 10 quyển dùng gia thú ghi chép địa đồ, ghi chú Tây Nam phương hướng núi non sông ngòi cùng bộ lạc phân bố. Ba vị sứ giả đồng thời trình diện, toàn bộ có gấu bộ lạc bầu không khí vì đó nghiêm một chút. Ở đây đều có thể cảm nhận được, ba vị này sứ giả trên người tán phát ra khí thế, xa không phải mấy ngày trước đây những cái kia bộ lạc nhỏ sứ giả có thể so sánh. Họ Phong bộ lạc Phong Bá, gặp qua nhân hoàng. Phong Bá ôm quyền hành lễ, động tác gọn gàng, mang theo một cỗ quân lữ chi khí. Họ Khương bộ lạc Khương Trung Tâm, thay ta bộ thủ lĩnh, chúc mừng Hiên Viên bệ hạ Khương Trung Tâm chắc tay, thanh âm ôn hòa, ánh mắt lại tại Hiên Viên trên thân tinh tế dò xét. Có Ngưu thị Ngưu Trọng, nghe qua bệ hạ hiền danh, hôm nay nhìn thấy, hy vọng. Ngưu Trọng nụ cười ấm áp, ánh mắt lại sâu nhất thúy, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Hiên Viên thong dong đường nối, ba vị đường xa mà đến, có hùng thị vô cùng cảm kích. Hiên Viên trước tiên mở miệng, không biết các bộ năm nay thu hoạch như thế nào, nhưng có cái gì khó xử cần tương trợ. Hắn không có trực tiếp đàm luận kế vị sự tình, ngược lại quan tâm tới các bộ lạc sinh kế, cái này khiến ba vị sứ giả đều có chút ngoài ý muốn. Phong Ba trước tiên mở miệng, thanh âm to, ta Đông Di chư bộ năm nay mưa thuận gió hòa, túc mạch bội thu. Chỉ là gần đây Đông Bộ duyên hải thường có quái dị sóng gió, ngư dân không dám ra biển, cần bộ lạc chiến sĩ hộ vệ. Hiên Viên gật đầu, sóng gió sự tình, ta có thể thỉnh giáo sư Tôn Quảng Thành Tử tiên trưởng, có lẽ có lắng lại phương pháp. Về phần hộ vệ, Nhược Phong họ bộ lạc cần, có gấu có thể phái ra 50 tên cường tráng chiến sĩ tương trợ 3 tháng, lấy đó hữu hảo. Phong Bá trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Hiên Viên sẽ từ chối hoặc ra điều kiện, không nghĩ tới sảng khoái như vậy. Khương Trung Tâm ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, "Ta họ Khương bộ lạc ở phương Bắc, năm nay tao ngộ luồng không khí lạnh, đồng cỏ bị hao tổn, tuần lộc có nhiều chết quóng. Nghe nói có Hùng Thị Thiện làm nông, không biết có thể chuyển thụ một chút chịu rét thu hoạch trồng trọt phương pháp." Hiên Viên trầm tư một lát, "Phương Bắc nghèo nàn, bình thường túc mạch sát thực khó sinh, nhưng ta biết có một loại tên là thử thu hoạch, tương đối chịu rét. Ta có thể sai người chuẩn bị thử loại trăm cân, cũng phái hai tên hiệu trồng trọt tộc nhân theo sứ giả trở về, giáo thụ trồng trọt phương pháp. Chỉ là phương pháp này có thể thành công hay không, còn cần nhập gia tùy tục, nhìn sứ giả lý giải." "Thiện, thiện." Khương Trung Tâm nuốt dâu gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ngưu Trọng cuối cùng mở miệng, nụ cười vẫn như cũ ấm áp, "Ta có Ngưu thị ở Tây Nam, sân nhiều rừng rậm, bộ lạc phân tán, quản lý không dễ. Nghe nói bệ hạ giỏi về tổ chức điều hành, không biết có thể chỉ điểm một hai." Vấn đề này mẫn cảm nhất, cơ hồ là đang thử thăm dò Hiên Viên chi phối lý niệm. Hiên Viên không có né tránh, thản nhiên nói, "Bộ lạc phân tán, thủ tại thông lộ. Con đường không thông thì chính lệnh không được, hàng hóa không lưu, lòng người không tụ. Ta có thể phái tộc nhân, hiệp trợ có Ngưu thị thăm dò địa hình, quy hoạch liên thông các khu dân cư con đường. Tiếp theo, có thể thiết liên thôn hội nghị mỗi quý một hồi, từ các khu dân cư đề cử đại biểu, cùng bàn đại sự, như thế đã bảo trì các bộ tự chủ, lại có thể hình thành hợp lực." Ba vị sứ giả liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng khâm phục. Cái này tuổi trẻ thủ lĩnh, không chỉ có tư duy nhanh nhẹn, cân nhắc chu toàn, càng quan trọng hơn là hắn cho thấy lòng dạ. bằng lòng vô tư chia sẻ tài nguyên cùng kỹ thuật, trợ giúp những bộ lạc khác giải quyết vấn đề, mà không phải mượn cơ hội tìm lấy hoặc hiển lộ rõ ràng quyền uy. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả sứ giả đều dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Kế tiếp mấy ngày, lại có mấy cái thực lực khá mạnh bộ lạc sứ giả đến. Trong đó đến từ có Hô thị sứ giả thái độ nhất là kiêu căng. Có Hô thị là đông bộ đại tộc, bộ lạc nhân khẩu gần vạn, thổ địa rộng lớn, chiến sĩ dũng mãnh. Sứ giả Hô Dung là hơn 40 tuổi trắng hán, tiến vào phòng nghị sự lúc thậm chí không có cởi xuống bên hông đồ đá. Có Hô thị Hô Dung, gặp qua thiếu điện thủ lĩnh. Hắn trực tiếp hướng thiếu điện thị hành lễ, đem Hiên Viên gạt sang một bên. Trong sảnh bầu không khí cứng đờ. Thiếu điện thị đang muốn mở miệng, Hiên Viên cũng đã đứng dậy, thong dong nói, "Hô Dung sứ giả ở xa tới bất bả. Không biết sứ giả lần này đến đây, có gì chỉ giáo?" Hô Dung lúc này mới liếc mắt nhìn về phía Hiên Viên, thư lạnh nói, "Chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là hiếu kỳ, địa hoàng bệ hạ tại sao lại chọn một miệng còn hôi sữa tiểu tử xem như người thừa kế? Ngươi Hiên Viên có gì công tích? Nhưng có dẫn đầu tộc nhân đánh lui qua yêu thú, nhưng có khai thác hơn trăm bên trong cương thổ, nhưng có nhường bộ lạc nhân khẩu gấp bội." Liên tiếp chất vấn, hùng hổ dọa người. Trong sảnh cái khác sứ giả vẻ mặt khác nhau, có những mày, có cười trên nỗi đau của người khác, có thì âm thầm là Hiên Viên bóp đem mồ hôi. Hiên Viên mặt không đổi sắc, chờ Hô Dung nói xong, mới chậm rãi nói, "Sứ giả nói cực phải. Hiên Viên tuổi nhỏ, xác thực chưa từng lập xuống chiến công hiển hách, cũng chưa từng khai thác trăm dặm cương thổ. Nhưng địa hoàng bệ hạ năm đó đến Bách Thảo lúc, có thể từng lên trận giết địch. Thiên hoàng bệ hạ thôi diễn bắt quái lúc, lại có thể từng khai cương thác thổ." Hô Dung khẽ giật mình. Nhân tộc lãnh tụ cũng không phải là chỉ có vũ dũng một đường. Hiên Viên thanh âm trong sáng, Thiên hoàng bệ hạ lấy trí tuệ mở ra văn minh, địa hoàng bệ hạ lấy nhân đức đặt vững sinh kế. Bây giờ nhân tộc đứng trước mới cục diện, các bộ ma sát dần dần nhiều, ngoại tộc vây quanh, cần không chỉ có là vũ dũng chiến sĩ, càng là có thể thống hợp các phương, chế định quy tắc, dẫn dắt phương hướng trí giả. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong sảnh tất cả sứ giả, ta Hiên Viên có lẽ chưa từng lập xuống chiến công, nhưng ta nguyện lấy sức lực cả đời, là nhân tộc thành lập trật tự, hóa giải phân tranh, nhường các bộ không còn bởi vì tranh đoạt nguồn nước bãi săn mà chảy máu, nhường người già trẻ em đều có thể an cư, nhường hài đồng đều có thể biết chữ minh lý. Cái này chính là chí hướng của ta, cũng là địa hoàng bệ hạ lựa chọn ta nguyên nhân. Vừa dứt tiếng, trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, Khương Trung Tâm dẫn đầu vỗ tay, nói hay lắm. Nhân tộc cần chính là sai như vậy thấy. Phong Bá cũng gật đầu, Vũ Dung tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu không có trí tuệ thống ngự, bất quá là mãng phu trí dũng. Ngu Trọng mỉm cười, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Hô Dung sắc mặt biến đổi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, nhưng trong mắt kiêu căng rõ ràng thu liễm mấy phần. Nhưng mà, tại tất cả đến sứ giả bên trong, có hai cái trọng yếu nhất bộ lạc từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ. Viêm Đế bộ lạc sứ giả ba ngày trước đã đến, lại vẹn vẹn gặp một chút nhân hoàng liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà càng Đông Phương Cửu Lê bộ lạc, càng là liền sứ giả đều không có phái tới. Sibiu đây là căn bản không đem Hiên Viên để vào mắt ta. Khách xá bên trong, mấy vị sứ giả tự mình nghị luận. Cửu Lê bộ lạc thực lực cường đại, xác thực có cuồng vọng vô liếng. Nghe nói bọn hắn đã bắt đầu thao luyện chiến trận, sợ là không lâu liền phải có động tác. Như thật đánh nhau, cái này tân nhiệm nhân hoàng ứng đối ra sao? Có hùng thị như thế nào ngăn cản Cửu Lê đại quân? Những nghị luận này, tự nhiên cũng truyền đến Hiên Viên trong tai. Trời tối người yên lúc, Hiên Viên một mình đứng tại phòng nghị sự bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời. Quảng Thanh Tử lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn. "Sư tôn." Hiên Viên không quay đầu lại. "Hôm nay ứng đối, còn có thể." Quảng Thanh Tử thản nhiên nói, "Nhưng ngươi phải hiểu được, ngôn ngữ có thể phục trí giả, lại khó phục mãng phu. Cửu Lê Sibiu, thờ phục chính là lực lượng." "Đệ tử minh bạch." Hiên Viên quay người, trong mắt lóe lên một tia rồi mang, cho nên đệ tử đã sai người âm thầm liên lạc bằng lòng duy trì có gấu bộ lạc, thống kê có thể dùng chiến sĩ, dự trữ binh khí lương thảo. Đồng thời, cũng đang nghiên cứu Cửu Lê bộ lạc chiến pháp cùng được điểm. Quảng Thanh Tử trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, "Thiện. Nhưng nhớ kỹ, đối thủ của ngươi cũng không chỉ là Cửu Lê đại quân, bộ tộc khác cũng không thể chủ quan. Địa hoàng bệ hạ cho ngươi tranh thủ thời gian, nhưng thời gian sẽ không quá lâu." Hiên Viên gật đầu, nhìn về phía Đông Phương. Nơi đó là Cửu Lê bộ lạc phương hướng, cũng là tương lai lớn nhất khiêu chiến chỗ. Mà tại càng xa xôi U Minh chỗ sâu, phong đô trong đại điện, Lý Duyên vuốt vuốt một cái màu đen quân cờ bên trong phản chiếu lấy có gấu bộ lạc đủ loại cảnh tượng. Hắn đem quân cờ đè ở giữa hư không nhân quả trên bàn cờ. Trên bàn cờ, đại biểu nhân tộc cờ ô có chút phát sáng, mấy cái chuỗi nhân quả bắt đầu hướng về phương hướng khác nhau kéo dài. Trong đó một đầu tráng kiện nhất chuỗi nhân quả, thẳng tắp kết nối lấy có gấu cùng Cửu Lê, tuyến bên trên mơ hồ có huyết sắc hiện hiện. Chương 120, Nhân Hoàng Hiên Biên, kế hoạch bắt đầu. Chương 120, Nhân Hoàng Hiên Biên, kế hoạch bắt đầu. Trăm năm thời gian, đối với nhân tộc mà nói đủ để chứng kiến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ địa hoàng thần nông quý vị, Hiên Biên kế nhiệm nhân tộc cấp chủ, trải qua hơn 10 năm ẩn nhận chu bị, rốt cục tại 70 năm trước chỉ huy Tây Tiến, cùng Viêm Đế bộ tộc tại phản tuyển chi giã triển khai quyết chiến. Trận chiến kia tiếp tục 3 năm, Hiên Viên lấy binh pháp thập tác vị trì, ngũ tác công trì, bội tác phân chi mưu lược, đem Viêm Đế bộ lạc 10 vạn đại quân chia cắt tăng dã, cuối cùng khiến cho Viêm Đế lâm khôi thần phục. Sau khi chiến đấu, Hiên Viên không chỉ có chưa thêm tàn sát, ngược lại đem Viêm Đế bộ lạc đặt vào liên minh hệ thống, giữ lại nó tế tự cùng bộ phận quyền tự trị, càng đem tiên tiến làm nông, chăn nuôi kỹ thuật đều truyền thụ. Nhân đức phục nó tâm, trí dũng định nó loạn, đây là vương sư chi đạo. Hiên Viên tại sau khi chiến đấu như vậy tổng kết. Sau đó 30 năm, Hiên Viên lấy có hùng thị làm hệ tâm, thống hợp quy thuận các bộ, thành lập một bộ trước nay chưa có quản lý hệ thống, phân phong bộ lạc thủ lĩnh là bá quản hạt một phương, nhưng nhất định phải tuân thủ thống nhất pháp lệnh cùng công phú chế độ, thiết lập tư đồ tư không tư khấu các loại chức quan, phân công quản lý làm đồng, kiến tạo, hình phạt, lấy xương thú khắc chữ, đặt ra bàn sơ văn tự, dùng cho ghi chép pháp lệnh, truyền đạt chính lệnh, rèn đúc khí cụ bằng đồng, cải tiến binh khí cùng nông cụ, nhân tộc sức sản xuất tăng lên trên diện rộng. Thời gian dần qua, hiên viên hoàng đế tên truyền khắp hồng hoàng, nhân tộc các bộ nhao nhao quy thuận. Những cái kia từng thanh âm nghi ngờ, tại tận mắt chứng kiến có hùng thị trì hạ phồn bình yên ổn sau, cũng dần dần tiêu tán. Chỉ có một phương thế lực từ đầu đến cuối chưa từng thần phục, Đông Phương Cửu Lê. Trăm năm ở giữa, Cửu Lê bộ lạc liên minh tại Sibiu dẫn đầu xuống cấp tốc quyết trường, chiếm đoạt xung quanh mấy chục bộ lạc, khống địa vạn giảm, ủng binh mấy triệu. Sibiu lấy vu tộc bí pháp rèn đúc binh giáp, nó dưới trướng 81 vị huynh đệ đều là người vu hôn huyết bên trong cực giả, dũng mãnh thiện chiến, càng có phong bá, vũ sư các loại dị nhân tương trợ, có thể hô phong hoán vũ, bố trí mê vụ. Hai thế lực lớn ở giữa quy mô nhỏ xung đột chưa bao giờ gián đoạn, biên cảnh ma sát càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cục, tại hiên viên kế vị thứ 103 năm xuân, Cựu Lê đại quân Tây Độ Hoàng Hà, binh phong trực chỉ có gấu. Chắc lộc chi dã, hai quân đối chọi. Hiên viên lập vu trên chiến xa, nhìn ra xa đông phương. Nơi đó đen nghịt quân trận kéo dài trăm dặm, sát khí trùng thiên, mơ hồ có thể thấy được 81 đạo khí tức cường đại như lang yên giống như dâng lên, trung ương nhất một đạo kinh khủng nhất, huyết khí ngưng tụ thành long hổ chi hình, bay thẳng vân tiêu. Quảng Thành Tử đứng tại hiên viên thân chắc nói ra, đó chính là Sibiu, trăm năm ở giữa, hắn đã đem vu tộc luyện thể chi pháp đẩy tới đại thành, nhục thân gần như không hỏng. Phiền toái hơn chính là dưới trường hắn những minh đệ kia kết thành chiến trận, có thể dẫn động địa sát chi khí, không tầm thường quân đội có thể phá. Hiên viên gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh, sư tôn, đệ tử đã có chuẩn bị. Hắn quay người, đối với sau lưng chư tướng hạ lệnh, ý đi theo kế hoạch, bày trận. Lệnh ký huy động, nhân tộc đại quân cấp tốc biến trận. Không giống với Cửu Lê bộ lạc liều lĩnh công kích, hiên viên quân đội chia 8 cái phương trận, mỗi cái phương trận lại phân 3 tầng, hàng phía trước cầm đồng thuận trường mâu, bên trong sắp xếp cầm tên nỏ, xếp sau cầm trường mâu. Phương trận ở giữa có lưu thông đạo, kỵ binh tới lui ở giữa. Càng kỳ lạ chính là mỗi cái phương trận trên không đều lơ lửng một mặt gương đồng, mặt kính khắc lấy bát quái phù văn, dưới ánh mặt trời phản xạ ra vầng sáng nhàn nhạt. Đây là hiên viên hao phí mấy chục năm nghiên cứu ra 8 môn kim quang trận chuyên vì khắc chế Cửu Lê sát khí chiến trận mà thiết kế. Đông, đông, đông. Cửu Lê phương hướng vang lên rung trời chống trận, Sibiu cầm trong tay một thanh thanh đồng cự phủ, ngồi cười ăn sát thú, dẫn đầu xung ra. Sau người nó, 81 vị huynh đệ đem một bộ, như hồng lưu giống như vào tới. Nơi bọn họ đi qua, đại địa rung động, cỏ cây khô héo, liên thiên không đều ảm đạm xuống. Gió nổi lên, Sibiu ngửa mặt lên trời thét dài. Trong chốc lát cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, nhân tộc quân trận trước cờ xí bay phất phới, cơ hồ muốn bị thổi ngã. Mưa đến, lại ra lệnh một tiếng. Mây đen trống rỗng hiện lên, mưa to mưa như chút nước xuống, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Cựu Lê đại quân mượn mưa gió điểm hộ, cấp tốc tới gần. Kim quang trận, lên. Hiên viên giơ cao trường kiếm trong tay. Tám mặt gương đồng đồng thời tỏa ánh sáng, kim quang sen lẫn thành lưới, đem toàn bộ nhân tộc quân trận bao phủ trong đó. Mưa gió gặp được kim quang, lại như tuyết gặp tiêu dương giống như tiểu tán, trên bầu trời chiến trường lần nữa khôi phục thanh minh. Cái gì? Sibiu con ngươi co rụt lại. Ngay tại trong nháy mắt này, nhân tộc trong quân trận vạn nỏ thể phát, mưa tên như hoàng, bắn về phía sông vào trước nhất Cửu Lê chiến sĩ. Những mũi tên này đầu mũi tên đều là lấy thanh đồng đúc thành, vô cùng sắc bén, càng có khắc phá sát phù văn, chuyên khắc vu tộc nhục thân. Phốc phốc phốc, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, hàng phía trước Cửu Lê chiến sĩ như cắt mạch giống như ngã xuống. Biến trận, công kích. Sibiu gầm thét, xung phong đi đầu, cự phủ quét ngang, đem phóng tới mũi tên đều chém nát. Hán tọa hạ ăn sát thú gầm gào công kích, đụng đổ vài mặt đồng thuẫn, trong nháy mắt xé mở một đạo lỗ hổng. Hiên viên ánh mắt mãnh liệt, long mã chiến xa, xuất kích. 36 chiếc chiến xa bằng đồng theo tổng quân trận hai bên rất già, mỗi chiếc chiến xa do 4 con long mã kéo động, những này long mã đều có mỏng manh long tộc huyết mạch, tốc độ cực nhanh, xông vào Cửu Lê trong quân trận mạnh mẽ đâm tới. Hai quân chính thức giao chiến, huyết nục văng tung tóe. Hiên viên lập vu trên chiến xa, trường kiếm mỗi lần vung ra, đều mang đi mấy tên Cửu Lê chiến sĩ tính mệnh. Quanh người hắn nổi lên nhàn nhạt kim quang, đó là trăm năm khổ tu ngọc thành tiên pháp, dù chưa thành tiên, cũng đã gần đất tiên chi cảnh. Hiên viên tiểu nhi, để mạng lại. Quát to một tiếng, Sibiu rốt cục giết tới gần. Cự phủ mang theo khai sơn phá thạch chi lực đánh xuống, dịu chưa đến, cương phong đã để hiên viên ý liễu bảo liệp liệp rung động. Ken. Hiên viên giơ kiếm đón lấy, kim thiết giao minh chi thanh vang vọng chiến trường. Một cú cự lực chuyển đến, hiên viên liên lui ba bước, nước gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Lực lượng thật mạnh. Hiên viên trong lòng nghiêm nghị. Sibiu nhục thân chi lực, viễn siêu tưởng tượng. Không gì hơn cái này. Sibiu nhe răng cười, lần nữa nhào tới. Hai người tại trong vạn quân triển khai cuộc chiến. Hiên viên kiếm pháp tinh diệu, thân pháp linh động, ngọc thanh tiên pháp vận chuyển tới cực hạn. Sibiu thì nhất lực hàng thập hội, tự phủ đại khai đại hợp, mỗi một kích đều để đại địa giãn nứt, khí lãng lật tung trùng quanh chiến sĩ. Chiến đến lúc này, Sibiu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân huyết khí sôi trào, thân hình tăng vọt đến 3 trượng, phía sau mơ hồ hiện ra một tôn dữ tợn ma thần hư ảnh, đó là vu tộc tổ vu lưu lại tại trong huyết mạch lực lượng. Chết. Cự phủ hóa thành một đạo huyết mang đánh xuống, một kích này đã siêu việt thế giới phàm cực hạn, ẩn ẩn có phá toái hư không chi thế. Hiên viên diện sắc nghiêm trọng, biết không thể lại lưu thủ. Hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại chém yêu trên thân kiếm lập tức kim quang đại thịnh. Ngọc Thanh Thần Lôi, Chu Tả Phá Ma. Kiếm quang dẫn động Cửu Thiên Lôi đỉnh, một đạo lôi quang màu tím từ trên trời giáng xuống, cùng kiếm quang hợp hai làm một, đón lấy huyết sắc cự phủ. Ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc đem chung quanh trong vòng trăm trượng chiến sĩ toàn bộ tung bay, mặt đất nổ ra một cái hố to. Khói bụi tán đi, đám người hãi nhiên nhìn lại. Hiên Viên Quỷ một chân trên đất, chém yêu kiếm cắm ở trước người, thân kiếm che kín vết rạn. Trước ngực hắn một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi hào hạt chảy ra. Mà đối diện Sibiu, cự phủ vỡ vụn, cánh tay phải sóng vai mà đứt, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng, trong mắt hung quang càng tăng lên. Tốt, tốt một cái Ngọc Thanh Thần Lôi. Nhưng ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Hắn ngửa mặt lên trời cùng điếu, chỗ cụt tay huyết đục lúc đích, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa sinh trưởng. Ta thân có đại vu huyết mạch, tích huyết chủ sinh. Ngươi lấy cái gì giết ta? Hiên Viên chậm rãi đứng lên, xóa đi khỏe miệng vết máu, trong mắt lại không nửa phần kinh hoàng. Sư tôn nói qua, vu tộc đục thân bất hoại, nhưng cũng không phải là không cách nào có thể phá. Chúng ta chính là giờ khắc này. Hắn bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một vật, đó là một mặt phong cách cổ xưa gương đồng, mặt kính mơ hồ, biên giới khắc lấy nhật nguyệt tinh thần, sông núi chim thú. Côn Luân kính sao? Quảng Thanh Tử ở phía xa lẩm bẩm nói. Kính này cũng không phải là chân chính tiên tiên linh bảo Côn Luân kính, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Quảng Thanh Tử, lại từ Quảng Thanh Tử chuyển tặng Hiên Viên hàng gái. Tuy chỉ cố bản thể một phần vạn uy năng, lại đủ để định trụ thời không một cái chớp mắt. Định. Hiên Viên đem toàn bộ pháp lực rót vào gương đồng, mặt kính thả ra một đạo mông lung thanh quang, bao phủ Sibiu. Thời gian phảng phất dừng lại. Sibiu bảo trì cuồng tiếu tư thái, tay cụt mọc lại quá trình bị cưỡng ép gián đoạn, cả người như trong hổ phách côn trùng giống như ngưng kết. Ngay tại lúc này, Hiên Viên rút lên trường kiếm, thân kiếm vết dạn chỗ tách ra sau cùng kim quang. Hắn bước ra một bước, kiếm quang như hồng, đâm thẳng Sibiu mi tâm. Phúc, mũi kiếm đâm vào ba tấc, lại bị xương đầu kẹp lại. Sibiu trong mắt lóe lên hãi nhiên, thời gian giam cầm bắt đầu buông lỏng, quanh người hắn huyết khí lần nữa sôi trào. Còn chưa đủ, Hiên Viên cắn răng, chợt nhớ tới địa hoàng thần nông truyền bị lúc khắc sâu vào chính mình mi tâm đạo ấn ký kia. Hắn nhắm mắt ngưng thần, câu thông viên kia địa hoàng ấn hư ảnh. Trong chốc lát, một cỗ thuần hậu ôn hòa lực lượng từ mi tâm tuôn ra, dọc theo cánh tay rót vào thần kiếm bên trong. Đó là địa hoàng chúc phúc, là nhân tộc trăm năm qua an cư lạc nghiệp tích lũy sinh chi khí tức, cùng Sibiu quanh thân đại biểu sát phạt sát khí hoàn toàn tương phản. Suy, như dao nóng cắt dầu, thân kiếm không trở ngại chút nào chui vào Sibiu mi tâm. Thời gian giam cầm phá thoái. Sibiu trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, hắn cúi đầu nhìn xem đâm vào mi tâm trường kiếm, bờ môi mấp máy, người. Khí vận lời còn chưa dứt, thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Chiến trường tĩnh mịch, tất cả cựu lê chiến sĩ đều ngây dại. Trong lòng bọn họ vô địch thủ lĩnh, vậy mà chết. Sibiu đã chết, người đầu hàng không giết. Hiên Viên bản kiếm giơ cao, thanh âm truyền khắp chiến trường. Cựu lê đại quân tán loạn. Sau 3 tháng, có gấu bộ lạc cử hành trọng thể điện lễ. Hiên Viên lập vu trên tế đàn, trước người trưng bày 9 vị thanh đồng đại đỉnh, đó là tịch thu được cựu lê bộ tộc tế tự chi khí, bị hắn đúc lại là nhân tộc biểu tượng. Nay nhân tộc nhất thống, thiên hạ quy tâm. Nô Hiên Viên nhận thiên hoàng phục hy chi trí, kế địa hoàng thần nông chi đức, chém Sibiu, bình tứ phương, chính là nhân tộc cộng chủ, hào hoàng đế. Thoại âm rơi xuống, bầu trời tường vân hội tụ, hào quang năm màu rủ xuống, thiên đạo thanh âm ẩn ẩn quanh quẩn. Nhưng lần này, dị tượng không chỉ như thế. Ngay tại thiên đạo công đức sắp hạ xuống trong nháy mắt, u minh huyết hải, lục đạo luân hồi bản ầm vang chuyển động. Bình Tâm Nương Nương đứng ở luân hồi bản trung ương, tố thủ nhẹ giơ lên, một thanh toàn thân đen kịt, huyền diệu không gì sánh được trường kiếm từ huyết hải chỗ sâu dâng lên. Trên thân kiếm, ngày xưa oán niệm đã sớm bị trấn áp, chuyển hóa. Dùng thanh kiếm này làm cơ sở, hoàn thiện địa đạo luân hồi, từ đó luân hồi có thứ tự, địa đạo có linh. Bình Tâm Nương Nương quanh thân địa đạo uy năng sôi trào, toàn bộ u minh chấn động để cử chuyển hót. Tam Quốc bắt đầu trạng quan vũ hoàn thành Đông Hán mạn niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạng hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 121, ba đạo chi tranh chương 121, ba đạo chi tranh luân hồi có thứ tự, địa đạo có linh. Bình Tâm Nương Nương thanh hát một tiếng, quanh thân địa đạo bản nguyên toàn lực bộc phát. Toàn bộ u minh chấn động kịch liệt, lục đạo luân hồi bản xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lục sắc quang mang xông lên tận trời, xuyên qua âm dương giới hạn. Cùng lúc đó, âm dương giới hạn, Lý Duyên bản tôn ngồi ngay ngắn hỗn độn châu diện hóa nội thế giới trung ương, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm tại nhân quả chi vong chỗ sâu. Tại trong cảm giác của hắn, toàn bộ hồng hoang chuỗi nhân quả như ước vạn đầu sợi tơ xen lẫn, mà giờ khắc này, đại biểu nhân đạo cái kia một đoàn nhân quả mạng lưới ngay tại nhảy lên kịch liệt, bành trướng, như là sắp phá kén hồ điệp. Vốn định tam hoàng ngũ đế đều quy vị sau, lại đi việc này, nhưng không nghĩ tới thiên đạo động tác nhanh như vậy, thiên đạo thông qua Lý Duyên định vị nhân đạo ý chí chuỗi nhân quả, tìm được nhân đạo ý chí, cũng muốn áp chế nó hoàn toàn thức tỉnh, mà nhân đạo tự nhiên hướng Lý Duyên xin giúp đỡ. Như vậy mới có bình tâm hoàn thiện luân hồi một màn này. Cùng lúc đó Lý Duyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy nhân quả dòng lũ. Ngay tại lúc này, Lý Duyên hai tay kết ấn, nhân quả đại đạo hiển hóa, hóa thành một viên óng ánh sáng long lanh hạt giống hư ảnh, vô số nhân quả sợi tơ từ đó kéo dài mà ra, vượt qua vô tận thời không, tinh chuẩn địa thứ nhập đoạn kia mông lung nhân đạo ý chí bên trong. Ông, nhân đạo ý chí phảng phất bị trong nháy mắt kích hoạt. Một cỗ không cách nào nói rõ hùng vĩ ba động lấy có gấu bộ lạc làm trung tâm, ở bang khuyết tán ra đến. Đây không phải là lực lượng, không phải linh khí, mà là một loại tồn tại tuyên cáo, một loại văn minh của mình. Phàm nhân tộc tụ cư chỗ, vô luận nam nữ lao ấu, trong lòng đều không hiểu chấn động, phảng phất có cái gì ngủ say tại huyết mạch chỗ sâu đổ vật bị tỉnh lại. Thủ Dương Sơn, lão tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay phất trần không gió mà bay. Hắn nhìn về phía Hồng Hoang đại địa, thần sắc lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng, nhân đạo. Sớm đã thức tỉnh. Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên đứng dậy, Ngọc Thanh Tiên Quang xông lên tận trời, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thật can đảm. Dám vòng qua thiên đạo, một mình tỉnh lại nhân đạo ý chí. Kim Ngao đạo, Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, rượu. Rượu. Thiên địa nhân ba đạo cùng tồn tại, lúc này mới có ý tứ. Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiếp dẫn, chuẩn đề liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi cùng. Tham Lam, nhân đạo như lập, khí vận ba phần. Đây là ta phương Tây đại hưng cơ hội. Chuẩn đề nói nhỏ. Cơ hội tại nhân đạo ý chí bị Lý Duyên cấu kết kích hoạt cùng một sát na, thiên đạo làm ra phản ứng. Hồng hoang trên trời cao, nguyên bản tường vân hội tụ, hào quang vạn đạo bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một cỗ không thể kháng cự uy áp từ trong cõi u minh giáng lâm, cái kia uy áp băng lãnh, mênh mông, chí cao vô thượng, mang theo một loại không thể nghi ngờ trật tự cùng lực lượng phát tác. Nó tại nhìn chăm chú lấy vừa mới đản sinh nhân đạo ý chí. Không tốt. Lý Duyên trong lòng run lên. Lý Duyên không chút do dự, thần niệm thuận chuỗi nhân quả chuyển hướng u minh, bình tâm đạo hữu, địa đạo toàn lực hiển hóa. Nhân địa tương hòa, tuần hoàn biện trợ. U minh bên trong, bình tâm nương nương ngầm hiểu. Địa đạo luân hồi, mở. Nàng tố thủ đung lên, chuôi kia đã triệt để chuyển hóa hoàn thành địa đạo hình phạt kiếm hóa thành một đạo màu ám kim lưu quang, treo ở lục đạo luân hồi bản ngay phía trên. Thân kiếm rung động, phóng xuất ra vô cùng vô tận địa đạo uy nghiêm. Đó là luân hồi trật tự, là sinh tử pháp tắc, là đại địa nặng nghề, là vạn linh kết cục ý chí. Địa đạo ý chí, ầm vang giáng lâm. Cơ hồ tại đồng thời, Lý Duyên thôi động nhân quả đại đạo, đem vừa mới thức tỉnh nhân đạo ý chí cùng hoàn toàn hiện hóa địa đạo ý chí, thông qua nhân quả chi vong nối liền với nhau. Ầm ầm, không cách nào hình dung dị tượng tại hồng hoang trên không bộc phát. Hai đạo ý chí nguyên bản đều có sở thuộc, giờ phút này lại tại Lý Duyên nhân quả đại đạo cấu kết bên dưới, sinh ra kỳ diệu cộng minh cùng tuần hoàn. Nhân đạo cần địa đạo gánh chịu cùng trật tự, địa đạo cần nhân đạo sức sống cùng biến số. Xanh vàng nhị khí xen lẫn quấn quanh, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tuần hoàn qua lại, mỗi tuần hoàn một tuần, cả hai khí tức liền lớn mạnh một phần. Cỗ này liên hợp khí tức, cấp tốc bành trướng, nó uy thế to lớn, trong nháy mắt lấn át hiên viên quy vị lúc tiên đạo công đức dị tượng, thậm chí bắt đầu trùng kích trên bầu trời cái kia cỗ băng lãnh uy áp. Làm cản, một tiếng đạm mạc, hùng vĩ, phản phất do ước vạn pháp tác hội tụ mà thành đạo âm, vang vọng hồng hoang. Thương khung triệt để vỡ ra. Một cái con mắt thật to tại cửu thiên phía trên chậm rãi mở ra. Con mắt kia băng lãnh vô tình, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy tinh thần sinh diệt, vạn vật hưng suy, ẩn chứa hồng hoang hết thảy pháp tắc quy tích. Nó chỉ là nhìn lấy, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, lại làm cho toàn bộ hồng hoang sinh linh đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Thiên đạo chi nhãn. Cùng lúc đó, năm đạo mênh mông thánh uy từ phương hướng khác nhau giáng lâm. Đông phương, ba đạo thanh quang phá không mà đến, hóa thành ba đạo thân ảnh. Thái Thanh râu tóc bạc trắng, thần sắc lạnh nhạt, Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt như điện, Thông Thiên giáo chủ mày kiếm mắt sáng, quanh thân kiếm khí ngút trời. Phương Tây, hai đạo kim quang hiện hiện, tiếp dẫn xanh sao vàng gọn, sầu khổ chi sắc không thay đổi, chuẩn đề cầm trong tay thất bảo diệu thụ, trong mắt tinh quang lấp lóe. Vũ Thánh đều tới, tăng thêm hiển hóa thiên đạo chi nhãn, toàn bộ chắc lộc chi giá trên không bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Lý Duyên đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn trước tiên mở miệng, thanh âm băng lãnh, một mình tỉnh lại nhân đạo ý chí, nhiễu loạn thiên đạo trật tự, ngươi muốn nhấc lên thiên địa đại kiếp sao? Thái Thanh không nói gì, hắn làm nhân giáo người sáng lập, tự nhiên cũng là hy vọng nhân đạo khôi phục, nhưng hắn là công đức thành thánh, bị giới hạn thiên đạo. Giờ này khắc này, không thể làm sao. Thông Thiên giáo chủ ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lên trong bầu trời xen lẫn xanh vàng nhị khí, không nói gì. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, đạo hữu cưỡng ép tỉnh lại nhân đạo, sợ dẫn phát hồng hoang dung chuyển, ước vạn sinh linh đồ thán, này không phải từ bi chi đạo. Chuẩn đề càng là trực tiếp, Lý Duyên đạo hữu, nhân đạo ý chí còn không thành thục, không bằng giao cho thiên đạo giáo hóa, đợi nó trưởng thành sau lại lập không mượn. Vũ Thánh trong lời nói, ẩn ẩn hình thành vây kiến chi thế. Bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn một lòng, tam thanh lý niệm đã có khác nhau, phương Tây hai thánh cũng có tính toán của mình. Nhưng thiên đạo chi nhãn đã xuất, giờ phút này mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đã không xuất thủ không được. Dù sao thiên đạo phía dưới, thánh nhân vi tôn. Như nhân đạo độc lập, thiên địa nhân ba đạo cùng tồn tại, thánh nhân thế thiên hành đạo quyền hành tất nhiên bị hao tổn, đây là chạm đến căn bản lợi ích sự tình. Về phần nữ hoa, nàng tức là tam thi thành thánh không nhận thiên đạo cưỡng chế ước thúc, lại là nhân tộc thánh mẫu, đương nhiên sẽ không tham dự lần này sự kiện. Đối mặt ngũ thánh chất vấn cùng thiên đạo chi nhãn nhìn chăm chú, Lý Duyên từ trong hư không bước ra một bước, hiện tại hiên viên bên người. Thần sát hắn bình tĩnh, đối với trên bầu trời thiên đạo chi nhãn cùng ngũ thánh bình tĩnh nói, các vị đạo hữu, thiên đạo vì công, địa đạo là dày, nhân đạo là biến. Ba đạo cùng tồn tại, tuần hoàn qua lại, mới là hồng hoang lâu dài chi đạo. Bây giờ địa đạo đã lập, nhân đạo tương hưng, đây là đại thế, không phải chư vị có thể ép. Chư vị hay là rời đi tốt. Đại thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, như thế nào đại thế? Thiên đạo phía dưới đều là định số. Ngươi cưỡng ép tỉnh lại nhân đạo, chính là nghịch thiên mà đi. Cũng không phải. Lý Duyên lắc đầu, chỉ hướng phía dưới ước vạn quỷ lệ nhân tộc, nhân đạo ý chí, không phải ta tỉnh lại, mà là nhân tộc khí vận hội tụ, là vạn tộc văn minh phát triển, chúng sinh ý niệm tự phát ngừng tụ mà thành. Ta bất quá là lấy nhân quả chi đạo, vì đó chỉ dẫn phương hướng, giúp đỡ hiển hóa thôi. Đây là lòng người chỗ hướng, văn minh chỗ xu thế, nhân quả bố trí. Sao là cưỡng ép mà nói? Hắn dừng một chút, nhìn một chút thiên đạo chi nhãn, lại chuyển hướng ngũ thánh, ngựa khí bình thản mang theo từng tia băng lãnh nói, ba đạo tuần hoàn đã thành kết cục đã định, chư vị hoặc là rời đi, chậm đợi ba đạo tuần hoàn, hoặc là Lý Duyên còn chưa nói hết, nhưng ở đây thánh nhân đều hiểu hắn ý tứ. làm cản, cuồng vọng. Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy đồng thời hô: "Thanh Đế đạo hữu, chúng ta 5 người đều là thánh nhân, hồng hoang bên trong bất tử bất diệt, đạo hữu chớ có sai lầm, hay là đem nhân địa hai đạo tuần hoàn dừng lại, hướng thiên đạo thỉnh tội đi." Nói chuyện chính là một mặt sầu khổ tiếp dẫn. Hắn giờ phút này tự tin vô cùng, 5 cái thiên đạo thánh nhân lại đang hồng hoang bên trong, còn có thiên đạo chí nhãn gia trì. Hắn không tin Lý Duyên còn có thể lật trời không thành. Địa đạo công chính tại duy trì nhân địa hai đạo tuần hoàn bình tâm, ánh mắt sầu lo nhìn xem Lý Duyên, đồng thời Hoa Hoàng Thiên Nữ Hoa giờ phút này cũng là chú ý đến nơi đầy cảnh tượng. Không chỉ là hai vị này, bây giờ hồng hoang bọn chúng, các đại có thể, đại tộc đều nhìn cảnh tượng này. Bọn hắn đều cảm thấy Thanh Đế Lý Duyên đại khái muốn chịu vừa, dù sao đối diện 5 cái thánh nhân. Nhưng mà để hồng hoang chư thần mở rộng tầm mắt là Lý Duyên thanh âm bình tĩnh. "Ha ha, xem ra mấy vị là không muốn rời đi, ai? Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nắm đấm nói chuyện sao? Thật đáng tiếc, rõ ràng còn muốn là Nhĩ Đẳng lưu lại chút mặt mũi, ngày sau còn có thể tại đệ tử trước mặt lưu chút uy nghiêm. Nếu Nhĩ Đẳng không cần, vậy liền ra tay đi, ta cũng làm cho Nhĩ Đẳng minh bạch, sâu kiến lại nhiều hay là sâu kiến." Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn 1 ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 122, một người ép ngũ thánh chương 122, một người ép ngũ thánh nếu Nhĩ Đẳng không biết xấu hổ, vậy liền dùng nắm đấm nói chuyện đi. Lý Duyên thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, toàn bộ hồng hoang đống nhiên yên tĩnh. Ngũ thánh sắc mặt đồng thời kỳ biến. Không đợi ngũ thánh phản ứng, Lý Duyên quanh thân thần quang đống nhiên nở rộ. Ông, Trảm Tiên Phi Đao, Hỗn Độn Hồ Lô, Luyện Yêu Hồ Lô bay ra. 3 kiện trí bảo treo ở Lý Duyên sau lưng, hiện lên tam giác chi thế, bảo quang xen lẫn, đem phương viên vạn lý hư không đô chấn ép tới ngưng kết như sát. Đồng thời Lý Duyên đỉnh đầu, một viên lăn lộn hỗn độn, như thật như ảo bảo châu chậm rãi dâng lên. Bảo châu bốn bề, vô tận hỗn độn khí lưu từ đó rủ xuống, những nơi đi qua, hồng hoang pháp tắc cũng bắt đầu vặn bẹo tự nhiên là hỗn độn châu. Tay phải hắn hư nắm, một tôn bốn chân hai thai, toàn thân huyền hoàng phong cách cổ xưa đại đỉnh hiện hiện, càn khôn đỉnh. Bốn bề còn treo lấy vô số chí bảo lạc bảo kim tiền, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Vũ Thánh còn không có kịp phản ứng, trong khoảnh khắc, lại có mấy 10 cái bảo quang khác nhau linh bảo liên tiếp hiện hiện, có chung, có tháp, có ấn, có kính, có cờ, có hình. Mỗi một kiện đều ít nhất là thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ, trong đó càng xen lẫn vài kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Bảo quang như biển, pháp tắc như nước thủy triều. Toàn bộ trên không huyết hải bị vô tận bảo quang bao phủ hoàn toàn. Vũ Thánh thánh uy, thiên đạo chi nhãn uy áp, tại cỗ này vô cùng mênh mông pháp bảo khí tức trước mặt, lại lộ ra. Nhỏ bé, cái này sao có thể? Chuẩn Đề trong tay thất bảo diệu thụ đều đang run rẩy. Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi co vào đến cực hạn. Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi. Thái Thanh lão tử không hề bận tâm trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nhìn về phía Lý Duyên đỉnh đầu Hỗn Độn Châu, lẩm bẩm nói, Hỗn Độn chí bảo. Thì ra là thế. Tiếp dẫn sầu khổ càng khổ, chắp tay trước ngực đốt ngón tay đều đã trắng bệnh. Giờ khắc này, không chỉ có là Ngũ Thánh, toàn bộ hồng hoang tất cả chú ý nơi đây lại năng, tất cả đều choáng váng. Côn Luân Sơn, Nhiên Đăng đạo nhân trong tay lưu ly đang kèm chút rơi xuống. Huyết Hải chỗ sâu, trốn đi Minh Hà lão tổ nhìn trong tay mình nguyên đồ ác tị song kiếm, lại nhìn xem Lý Duyên sau lưng cái kia bảo quang hải dương, yên lặng đem song kiếm thu vào. Hoa Hoàng cung, nữ hoa nương nương che miệng cười khẽ, Lý Duyên đạo hữu giấu thật là sâu. Bắt đầu đi, Lý Duyên thanh âm bình tĩnh vang lên. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có động tác, nhưng sau lưng cái kia mênh mông bảo quang hải dương đã bắt đầu tự hành diễn hóa, xuất thủ tức là đại chiêu, thiên duyên nhân quả xuất thần thông, vô cực vạn bảo pháp vạn bảo trường hạ. Vô số pháp bảo hư ảnh từ bảo quang rẽ ngôi hóa mà ra, hóa thành một đầu bắt ngang thương khung bảo hạ. Trong sông, tiếng chuông chấn động thần hồn, tháp ảnh chấn áp hư không, kiếm quang xé rách pháp tắc, kính quang chiếu rọi quá khứ tương lai. Mọi loại diệu dụng, vô tận uy năng. Không tốt. Kết trận. Thái Thanh lão tử trước hết nhất kịp phản ứng, trong tay thái cực đồ mở ra, hóa thành kim tiểu định trụ hư không. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút do dự tế ra bản cổ phiên, hỗn độn kiếm khí lôi kéo khắp nơi. Thông Thiên giáo chủ thét dài một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm phóng lên tận trời, trong nháy mắt bố trí xuống 4 tòa kiếm môn. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng đồng thời xuất thủ, thất bảo diệu thụ xoát ra thần quang bảy màu, thập nhị phẩm công đức kim liên nở rộ vô lượng vật quang. Ngũ thánh hợp lực, thánh uy ngập trời. Nhưng mà, xin mời bảo bối quay người. Lý Duyên nhẹ nhàng mở miệng. Trảm Tiên Hồ Lô nhất chuyển, một đạo bạch quang, không nhìn thời không khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Chuẩn Đề mi tâm ba tấc đầu. Cái gì? Chuẩn Đề hãi nhiên thất sắc, thất bảo diệu thụ vội vàng trở về thủ. Nhưng ngay lúc một cái chớp mắt này, lạc bảo kim tiền nhẹ nhàng chấn động. Ông, thất bảo diệu thụ cùng Chuẩn Đề ở giữa liên hệ bị tạm thời chặt đứt. Mặc dù chỉ có 1/1000 tỷ sát na, nhưng đối với Trảm Tiên Phi Đao tới nói, đã đầy đủ. Phốc phốc. Bạch ngọc tiểu đao xuyên qua Chuẩn Đề mi tâm, từ hắn cái hốt bay ra. Chuẩn Đề trên mặt biểu lộ đọc lại, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm. Thánh nhân thân thể bắt đầu vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kim quang sư đệ. Tiếp dẫn muốn rách cả mí mắt, nhưng Lý Duyên động tác càng nhanh. Vô tận vạn pháp kiếm phá. Sau lưng bảo quang trong hải dương, tất cả pháp bảo hư ảnh đồng thời chấn động, hóa thành nhức vạn đạo kiếm ánh sáng, hội tụ thành một đạo khai thiên tích địa giống như kiếm hồng, thẳng chém Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bản cổ phiên khai thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm hét, toàn lực thôi động bản cổ phiên, một đạo tối tăm mở mịt hỗn độn kiếm khí nên tiếp. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm sát na, càn khôn đỉnh nhẹ nhàng chấn động. Cái kia đạo hỗn độn kiếm khí lại bị ngạnh sinh sinh lịch chuyển một cái chớp mắt, từ công kích trạng thái lịch chuyển trở về ấp ủ trạng thái. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Lý Duyên Kiếm Hồng tới nói đã đủ. Kiếm Hồng không trở ngại chút nào bổ vào bàn cổ phiên trên bản thể. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn lên, bàn cổ phiên trên lá cờ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Phúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm thánh huyết, thân hình nhanh lùi lại vạn dặm, khí tức trong nháy mắt bị bại. Mà Kiếm Hồng kia dư thế không giảm, tiếp tục chém về phía Thông Thiên Giáo Chủ bày ra tứ tượng kiếm trận. Chu Tiên tứ kiếm hợp, Thông Thiên Giáo Chủ cắn răng, bốn kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp trùng cực kiếm quang. Hai kiếm chạm vào nhau, không có âm thanh, bởi vì va chạm chỗ thời không đã triệt để phá toái, hóa thành một mảnh hư vô hỗn độn. Sau ba hơi thở, Thông Thiên Giáo Chủ kêu lên một tiếng đau đớn, bốn kiếm bay ngược mà quay về, trên thân kiếm riêng phần mình xuất hiện một vết nứt. Bản thân hắn càng là liền lùi lại bảy bước, mỗi một bước đều tại hư không bước ra giống mạng nhện vết rách, cánh tay trái sóng vai mà đứt, thánh huyết vẩy xuống trời cao. Thái Thanh lão tử cùng tiếp dẫn thấy thế, đồng thời biến sắc. Thái cực đồ định, thập nhị phẩm kim liên hộ. Hai người hợp lực, thái cực đồ hóa thành âm dương ngư bao phủ tứ thánh, công đức kim liên rủ xuống vô lượng kim quang, đem còn sót lại kiếm ý miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng Lý Duyên hiển nhiên không có ý định cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Hỗn độn châu thế giới chấn áp, đỉnh đầu hỗn độn châu nhẹ nhàng nhất chuyển. Ngũ thánh chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, phản phất lưng đeo hai cái khởi nguyên đại thế giới trọng lượng. Thánh nhân vô lượng pháp lực, bất hủ thánh khu, tại cỗ này thế giới chi lực trước mặt, lại bắt đầu run rẩy, vỡ vụn. Chu Tiên kiếm trận, trận lên. Thông Thiên giáo chủ cắn răng gầm nhẹ. Chu Tiên tứ kiếm phóng lên tận trời, phân trấn tứ phương. Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm, bốn đạo kiếm, cửa ầm vang mở rộng, vô cùng vô tận sát phạt kiếm khí từ đó tuôn ra, trong nháy mắt đem phương viên trăm vạn giảm hóa thành kiếm chi thế giới. Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá hồng hoang đệ nhất sát trận, rốt cục mở ra hoàn toàn. Chuẩn đề thánh khu ở trong trận tái tạo, thánh nhân bất tử bất diệt, chỉ cần chân linh vẫn còn tồn tại, liền có thể mượn thiên đạo chi lực trùng sinh. Nhưng hắn giờ phút này khí tức suy yếu, hiển nhiên đã thương tới bản nguyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn, Thái Thanh lão tử riêng phần mình chiếm cứ một tòa kiếm môn, Thông Thiên giáo chủ tọa trấn trung ương. Vũ Thánh lấy Chu Tiên kiếm trận là dựa vào, rốt cục ổn định trận cước. Lý Duyên đạo hữu, vào trận đi. Thông Thiên giáo chủ thanh âm từ trong trận truyền ra, mang theo sát ý ngập trời. Lý Duyên nhìn trước mắt cái này bao phủ thiên địa sát trận, đống nhiên cười. Chu Tiên kiếm trận, sát thực danh bất hư truyền. Hắn bước ra một bước, lại thật đi vào trong trận. Ngoài trận, hồng hoang chúng sinh tất cả đều nín thở. Chu Tiên kiếm trận bên trong, sát khí ngút trời, kiếm khí như biển. Bốn tòa kiếm môn không ngừng phun ra tính hủy diệt kiếm quang. Càng kinh khủng chính là, những kiếm khí này lẫn nhau cấu kết, tạo thành một tấm bao trùm toàn bộ đại trận sát phạt mạng lưới, không chỗ có thể trốn, không đường tối lui. Lý Duyên xác lập tại trong trận, thần sắc bình tĩnh như trước. Phía sau hắn, bảo quang hải dương bắt đầu co vào, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành từng kiện chân thực pháp bảo chiếu ảnh, vờn quanh quanh thân. Hỗn độn châu treo cao đỉnh đầu, rủ xuống hỗn độn khí lưu hộ thể. Đến. Lý Duyên chỉ nói một chữ. Sau một khắc, Chu Tiên kiếm trận triệt để bộc phát. Vô cùng vô tận kiếm khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, mỗi một đạo đều ẩn chứa phá diện pháp tắc, chặt đứt nhân quả uy năng kinh khủng. Tứ thánh riêng phần mình trấn thủ kiếm môn, toàn lực thôi động đại trận, muốn đem Lý Duyên triệt để luyện hóa ở trong trận. Lý Duyên động, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng tất cả pháp bảo đồng thời chấn động. Vô cực vạn bảo pháp vạn bảo quý nhất, tất cả pháp bảo uy năng hội tụ một chỗ, hóa thành một đạo nối liền trời đất bảo quang cầu vồng. Cầu vồng những nơi đi qua, Chu Tiên kiếm khí nhao nhao vỡ nát, tan rã, càng không có cách nào ngăn cản mảy may. Không có khả năng. Thông Thiên giáo chủ hãi nhiên, đây là Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá sát trận. Vì sao Lý Duyên một người liền có thể chính diện chống lại? Lý Duyên đỉnh đầu hỗn độn châu không ngừng rủ xuống thế giới chi lực, thần thông pháp tác động vào nhau. Thời gian ở trong trận đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trăm năm, có lẽ là ngàn năm. Ngoài trận hồng hoang chúng sinh chỉ có thể nhìn thấy, mảnh kia bao phủ trăm vạn giảm kiếm chi thế giới đang không ngừng chấn động, không ngừng vỡ vụn. Kinh khủng pháp tác sóng va chạm động từ trong trận truyền ra, nếu không có thiên đạo chi nhãn rủ xuống thiên đạo chi lực vững chắc thời không, toàn bộ hồng hoang đông bộ chỉ sợ sớm đã hóa thành một biển. Rốt cục, tại trong nháy mắt nào đó, anh, Chu Tiên kiếm trận nát, không phải là bị phá, mà là bị đánh nát. Bốn tòa kiếm môn đồng thời sụp đổ, Chu Tiên tứ kiếm bay ngược mà ra, trên thân kiếm hiện đầy vết rách, gần như vỡ nát. Trong trận cảnh tượng rốt cục hiện lộ tại chúng sinh trước mắt. Lý Duyên một tay nắm luốt Nguyên Thủy Thiên Tôn cổ, đem hắn nhấc lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hôi bại, quanh thân thánh quang ảm đạm, bản cổ phiên đã chẳng biết đi đâu, hiển nhiên đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Chuẩn đề đầu chỉ còn một nửa, ngay tại gian nan tái tạo, nhưng tốc độ cực chậm, hắn bản nguyên đã bị trọng thương đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tiếp dẫn cùng Thông Thiên riêng phần mình thiếu một cánh tay, thánh huyết không ngừng nhỏ xuống, khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ có Thái Thanh lão tử tốt hơn một chút, nhưng cũng là sắc mặt nghiêm trọng, khí tức hỗn loạn, cầm thái cực đồ tay phải đang không ngừng run rẩy. Đó là bị Lý Duyên lấy hỗn độn châu đối cứng thái cực đồ lúc lưu lại đạo thương. Ngũ Thánh, bại. Bị bại triệt triệt để, bị bại không chút huyền niệm. Lý Duyên buông tay ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi xuống trên mặt đất, ngay cả đứng lên khí lực đều không có. Hắn bình tĩnh nhìn lướt qua cái này năm tôn chật vật không chịu nổi thánh nhân toàn bộ hừng hăng, tiến tĩnh như chết. Thiên đạo chi nhãn vẫn như cũ treo cao, nhưng này cô băng lãnh uy áp, tựa hồ hòa hoãn một chút. Nhân đạo cùng địa đạo ý chí tuần hoàn đã hướng tới ổn định, ngay cả thiên đạo bộ phận bản nguyên cũng không biết cảm giác dung nhập tuần hoàn bên trong, đồng thời Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân phảng phất tìm được cơ hội, cùng thiên đạo tranh chấp. Cuối cùng thiên đạo chi nhãn khép kín, bốn bề lôi quang tán đi, tràn ngập ba đạo sơ bộ tuần hoàn mà sinh ra bản nguyên chi khí. Thái Thanh lão tử thở dài một tiếng, thu hồi thái cực đồ, đối với Lý Duyên túi người hành lễ, đạo hữu thần thông, lao đạo bội phục. Nói đi, hắn đỡ dậy Nguyên Thủy Thiên Tôn, lái độn quang rời đi. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đế liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn không dám nhiều lời, thu hồi tàn phá pháp bảo, chật vật rời đi. Thông Thiên giáo chủ nhặt lên Chu Tiên Tư kiếm, nhìn xem trên thân kiếm vết rách, lại nhìn xem Lý Duyên, ngựa khí cười khẽ nhưng lại có chút yếu ớt nói, thông khoái. Trận chiến này, đánh cho thông khoái. Hắn cũng ra kiếm quang rời đi, không gây nửa phần oán hận. Lý Duyên sắc lập vào hư không, nhìn về phía phía dưới đã trợn mắt hốc mồm Hiên Viên cùng ước vạn sinh linh, nói khẽ, ba đạo cùng tồn tại, từ đó bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, xanh, vàng, kim tam sắc quang trụ từ đại địa, từ u minh, từ vạn tộc khí vận chi hải bên trong phóng lên tận trời, tại cửu thiên phía trên sen lẫn thành một cái vĩnh hằng tuần hoàn ký hiệu. Thiên địa nhân ba đạo, chính thức thế chân vạn. Một thời đại mới, giáng lâm. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 123, hoàng kim đại thế, hỗn nguyên thất trọng chương 123, hoàng kim đại thế, hỗn nguyên thất trọng từ Lý Duyên một người ép vũ thánh, tại Trác Lộc chi giá đặt vững tiên địa nhân ba đạo thế chân vạc chi cơ, hồng hoàng đã lặng yên lưu truyền 600 nguyên hội. 600 cái nguyên hội, đối với phàm nhân mà nói là vô số cái triều đại hưng thay, đối với tu sĩ mà nói là dài dằng dặc đến đủ để cho biển cả hóa ruộng dâu thời gian. Mà ở bây giờ hồng hoàng, cái này 600 nguyên hội mang tới biến hóa, viễn siêu bất luận sinh linh gì tưởng tượng. Thiên cung bên ngoài, ba màu quang luân vĩnh hằng xoay tròn. Đó là thiên địa nhân ba đạo tuần hoàn cụ tượng hóa hiển thánh chi cảnh, ngày đêm không thôi, mưa gió không thay đổi. Ba màu quang luân mỗi chuyển động một vòng, liền có quần quần không dứt bản nguyên chi khí từ hư không rủ xuống, từ dưỡng hồng hoang mỗi một tấc đất, mỗi một nhánh sông, mỗi một ngọn núi xuyên. Đông Hải chi tân, phương trượng đảo tinh thất. Lý Duyên chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn chỗ sâu đã không còn nhân quả sợi tơ lưu chuyển, cũng đã không còn pháp tắc phù văn lấp lóe, chỉ có một mảnh trong suốt hư vô, phảng phất tận chứa vũ trụ sinh ra mới bắt đầu yên tĩnh cùng vô hạn. 600 nguyên hội tinh tu, hắn đã đem Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới đẩy tới thất trọng thiên viên mãn. Khoảng cách cái kia trong truyền thuyết Hỗn Nguyên vô cực chi cảnh, thêm gần một bước. Bây giờ hồng hoang, nhân tộc vương triều thay đổi, bây giờ chính là thiên mệnh huyền điệu, hàng nhi sinh thương nhà ân thời đại. Triều ca thành trung, nhân hoàng đế cực nhọc tọa trấn Cửu Gian Điện, dưới trướng văn có so với làm, thương dùng, võ có văn trọng, hoàng phi hổ, càng có tiệt giáo đông đảo tiên chân tại trong triều nhậm chức, nhân tộc khí vận chi thịnh, vô tiền khoáng hậu. Mà nhân tộc bên ngoài, chủng tộc khác cũng tại ba đạo tuần hoàn tầm bổ bên dưới bồng bột phát triển. Càng có vô số cỏ cây tinh quái, sơn dã tinh linh khai linh trí, đặt vào con đường tu hành. U minh chỗ sâu, lục đạo luân hồi bản chuyển động không thôi. Bình Tâm Nương Nương lấy địa đạo chi chủ thân phận, thống ngự thập điện Diêm La, vũ vương quỷ đế, đem sinh tử luân hồi, nhân quả báo ứng chi tự trải vớt đến ngay ngắn rõ ràng. Luân hồi thẩm phán kiếm treo cao tại phong đô trên đại điện, kiếm khí bao phủ toàn bộ địa phủ, bất luận cái gì có can đảm nhiễu loạn luân hồi trật tự giả, vô luận là đại la kim tiên hay là thượng cổ hung thú, đều là tại dưới một kiếm hồi phi yên diệt. Biến hóa lớn nhất chính là tu hành rầm rộ. Tại Lý Duyên chú ý cùng Hồng Quân ngầm đồng ý phía dưới ba đạo tuần hoàn hướng tới đại thành, thiên địa bản nguyên không ngừng lớn mạnh. Hồng Hoang gánh chịu hạn mức cao nhất viễn siêu nguyên quý tích bên trong bất kỳ một cái nào thời đại. Nồng độ linh khí viễn siêu vu yêu thời đại, lại quần quần không dứt, sinh sôi không ngừng. Tiên tiên linh mạch trải rộng tứ đại bộ châu, thậm chí có không ít cỡ trung tiểu linh mạch bắt đầu tấn thăng làm linh mạch cỡ lớn. Nguyên bản tại trong lượng kiếp tổn hại, ẩn nấp động tiên phúc địa, từng cái một lần nữa như thế. Thập đại động tiên, 36 tiểu động tiên, 72 phúc địa đều mở ra. Thiên tài địa bảo như măng mọc sau mưa giống như hiện lên. Sau tu sĩ số lượng cùng chất lượng càng là bạo tạc thức tăng trưởng. Đại La Kim Tiên, cái này tại nguyên quý tích bên trong đã là đỉnh tiêm đại năng, đủ để xưng tôn đạo tổ cảnh giới. Tại bây giờ hồng hoang mặc dù vẫn thuộc cường giả, cũng đã không còn là phượng mao lân giác, mà chuẩn thánh cảnh giới, cái này tại nguyên quý tích bên trong đã là thánh nhân phía dưới vô địch, hồng hoang chân chính người chấp cờ cấp độ, bây giờ cũng có gần trăm số lượng. Tam thanh môn hạ, tây phương giáo bên trong, nhân tộc tiên hiển, chủng tộc cổ lao thủy tổ, đều có bước vào cảnh này người. Đây mới thật sự là tu hành hoàng kim đại thế. Lý Duyên nhẹ giọng tự nói, hắn biết, đây hết thể biến hóa, căn nguyên ở chỗ ba đạo tuần hoàn mang tới cân bằng cùng sức sống. Thiên đạo đại biểu trật tự cùng phát tắc, địa đạo đại biểu căn cơ cùng tuần hoàn, nhân đạo đại biểu biến số cùng sáng tạo cái mới. Ba cái chế ước lẫn nhau, lại lẫn nhau đẩy mạnh, tạo thành một cái hoàn mỹ tự tuần hoàn hệ thống. Tại trong hệ thống này, thiên địa không còn lo lắng bởi vì tu sĩ quá nhiều mà linh khí khô kiệt, bởi vì ba đạo tuần hoàn sẽ liên tục không ngừng tại hỗn độn hư không trung hòa chuyển hóa năng lượng. Lại thêm chi Lý Duyên trước kia châu bố trí đại trận vận hành, mới tạo nên bây giờ đại thế. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hồng hoang như vậy thái bình. Mâu thuẫn y nguyên tồn tại, tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ. Huyền môn cùng phương Tây khí vận chi tranh, nhân tộc nội bộ vương triều thay đổi, chủng tộc ở giữa xung đột lợi ích. Nhất có đại biểu chính là lượng kiếp, bây giờ ba đạo tuần hoàn cũng chỉ có thể trì hoãn đại kiếp giáng lâm, mà không phải hoàn mỹ lẩn tránh lượng kiếp sinh ra. lượng kiếp vẫn như cũ nhân quả nhất định, thiên đạo đại thế chỗ xu thế. Ân, còn thiếu một bước cuối cùng. Lý Duyên ánh mắt xuyên thấu tính thất, nhìn về phía cửu thiên phía trên cái kia vĩnh hằng xoay tròn ba màu quang luân. 600 nguyên hội đi qua, ba đạo tuần hoàn đã hướng tới đại thành nhưng chưa viên mãn. Cái gọi là viên mãn, là ba đạo ý chí triệt để độc lập, bình đẳng, viện trợ, hình thành một cái vĩnh hằng không phá tuần hoàn bế hoàn. Đến lúc đó, thiên địa xử lý nhân quả năng lực hướng tới vô hạn, lượng kiếp không ra, thiên địa tiêu giao. Mà muốn làm đến điểm này, đầu tiên cần giải quyết một cái tính căn bản vấn đề, thiên đạo vẫn chưa hoàn toàn buông tay. Mặc dù năm đó một trận chiến, thiên đạo ngầm cho phép ba đạo cùng tồn tại, cũng ngầm cho phép ba đạo tuần hoàn thành lập, nhưng Lý Duyên có thể cảm giác được, thiên đạo bản nguyên chỗ sâu vẫn có một tia khống chế hết thảy bản năng tại kháng cự. Cái này tia kháng cự rất yếu ớt, lại như một cây gai nhọn kẹt tại ba đạo tuần hoàn bánh răng bên trong, để nó không cách nào đạt tới chân chính hoàn mỹ trôi chảy. Hồng Quân đạo hữu cùng thiên đạo đánh cờ, cũng đến thời khắc mấu chốt sao? Lý Duyên nhớ tới cái này 600 nguyên hội bên trong, Tử Tiêu cung phương hướng truyền đến mấy lần yếu ớt ba đạo. Đó là đạo tổ Hồng Quân tại đếm thử tức đoạt tự thân cùng thiên đạo khóa lại, chân chính siêu thoát mà ra. Quá trình này vô cùng gian nan, hơi không cẩn thận chính là thân hợp thiên đạo, triệt để mất đi bản thân kết cục. Đang lúc Lý Duyên suy nghĩ lưu chuyển thời khắc, một đạo réo rắt, phong cách cổ xưa, phản phất nguồn gốc từ Hồng Hoang sinh ra mới bắt đầu đạo âm, không có dấu hiệu nào tại trong tinh thất vang lên. Thanh âm kia cũng không hùng vĩ, lại trực tiếp xuyên thấu phương trượng đạo hết thể cấm chế, trận pháp, thậm chí xuyên thấu Lý Duyên quanh thân tự động hộ thể hỗn độn khí lưu, rõ ràng vang vọng tại hắn tâm thần chỗ sâu. Lý Duyên đạo hữu, 600 nguyên hội không thấy, có mạnh khỏe. Lý Duyên thần sắc hơi động. Thanh âm này là Hồng Quân, nhưng lại không hoàn toàn là. Trong thanh âm đã có Hồng Quân bản nhân đạm mạc siêu nhiên, lại xen lẫn một tia thiên đạo đặc thù băng lãnh trật tự, càng có một loại kỳ lạ dễ rủa cảm giác, phản phất kẻ nói chuyện chính kiệt lực từ một loại nào đó trói buộc bên trong tránh ra. Đạo tổ mời, tự nhiên đi gặp. Lý Duyên bình tĩnh đáp lại. Không phải là mời, mà là thỉnh cầu. Hồng Quân thanh âm dừng một lát, tiếp tục nói, vần đạo cùng tiên đạo chi đánh cờ, đã tới cuối cùng một ván. Cục này cần ba đạo ý chí cộng đồng chứng kiến, mới có thể phân thắng thua. Còn xin đạo hữu đến Tử Tiêu cung một lần. Thoại âm rơi xuống, một đạo tử khí từ hư không hiện hiện, tại Lý Duyên trước mặt hóa thành một cánh phong cách cổ xưa tử ngọc cánh cửa. Trên cánh cửa khắc lấy 3000 đại đạo phù văn, ẩn ẩn có hỗn độn khí lưu lưu chuyển. Đây là nối thẳng Tử Tiêu cung môn hộ. Lý Duyên nhìn xem cánh cửa này, trầm mặc ba hơi. Hắn hiểu được Hồng Quân ý tứ. Trận này kéo dài 600 nguyên hội thiên đạo cùng đạo tổ chi tranh, cuối cùng đã tới quyết thắng thua thời khắc. Mà trận này thắng bại, không chỉ có liên quan đến Hồng Quân có thể hay không chính siêu thoát, càng liên quan đến Hồng Hoang tương lai đi hướng. Như Hồng Quân thắng, thì thiên đạo sẽ triệt để rút đi nhân cách hóa khuynh hướng, trở về thuần túy tự nhiên pháp tắc, ba đạo tuần hoàn mới có thể chân chính viên mãn. Như thiên đạo thắng, thì Hồng Quân sẽ triệt để bị đồng hóa, thiên đạo ý chí đem trọng trưởng hết thảy, ba đạo tuần hoàn tuy không có sụp đổ, lại sẽ vĩnh viễn kẹt tại đại thành cùng viên mãn ở giữa, khó tiến thêm nữa. Mà Hồng Quân cố ý cường điệu cần ba đạo ý chí cộng đồng chứng kiến mang ý nghĩa. Trận đánh cờ này kết quả, để cho thiên địa nhân ba đạo cộng đồng quyết định. Lý Duyên, làm nhân đạo người dẫn đạo, địa đạo người đồng minh, cùng thiên đạo đánh cờ nhiều năm tồn tại, tự nhiên là thích hợp nhất người chứng kiến cùng người tham dự. Cũng được. Lý Duyên vươn người đứng dậy. 600 nguyên hội tinh tu đã đem tình trạng của hắn điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Hắn bước ra một bước, đi vào tử ngọc cánh cửa. Cánh cửa tại sau lưng chậm rãi khép kín, tan biến tại hư không. Phương trượng đảo bên trên, hết thảy như thường. Chỉ có cái kia vĩnh hằng xoay tròn ba màu quang luân, tại thời khắc này có chút gia tốc, phản phất tại biểu thị cái nào đó thời khắc trọng đại tiến đến. Mà tại cái kia không người có thể thăm dò hỗn độn chỗ sâu, Tử Tiêu cung nhẹ nhàng trôi nổi. Cửa cung trước đó, Lý Duyên thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem tòa này Hồng Hoang đạo thứ nhất trận, cảm thụ được trong đó truyền đến, trận kia kéo dài 600 nguyên hội thiên đạo cùng đạo tổ chi tranh dư ba, thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu. "Đạo hữu, mời đến." Hồng Quân thanh âm từ trong cung truyền ra. Lý Duyên đẩy cửa vào. Cửa cung tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại, ngăn cách trong ngoài hết thảy thiên cơ. "Đề cử chuyến hoạt, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế." Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 124, Hồng Quân cùng thiên đạo tranh phòng, 1, chương 124, Hồng Quân cùng thiên đạo tranh phòng, 1, chương 124, thiên đạo tranh đạo Tử Tiêu cung chỗ sâu, cũng không phải là Lý Duyên trong tưởng tượng cung điện lầu cát, mà là một mảnh vô ngần hỗn độn hư không. Trong hư không lơ lửng 3000 đạo thì dây xích, mỗi một đầu đều ẩn chứa một loại hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Những dây xích này như là rồng như là rắn, ở trong hư không uốn lượn du tẩu, lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng hội tụ hướng hư không trung ương, nơi đó, một đoàn không cách nào hình dung tồn tại nhẹ nhàng trôi nổi. Nó không có hình dạng, không có nhan sắc, thậm chí không có cảm giác tồn tại, nhưng Lý Duyên chỉ nhìn một chút, liền tâm thần bị chấn. Đó là thiên đạo hạch tâm ý chí, không phải hiện hóa tại người trước thiên đạo chi nhãn, không phải duy trì hồng hoang vận chuyển pháp tắc mạng lưới, mà là hồng hoang trật tự khái niệm này bản thân bản nguyên cụ hiện. Nó đã là một cũng là bạn, đã là bắt đầu cũng là cuối cùng, đã bao hàm bản cổ khai thiên lúc quyết định pháp tắc căn bản, cũng ghi chép hồng hoang sinh ra đến nay phát sinh hết thể nhân quả. Tại đoàn này bản nguyên ý chí bên cạnh, Hồng Quân thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Cùng 600 nguyên hội tiền tướng so, Hồng Quân biến hóa có thể xưng long trời lở đất. Quanh người hắn đã không còn loại kia cùng thiên đạo liền thành một khối đạm mạc siêu nhiên, có một loại trải qua dài dằng dặc dãy rủa, rốt cục tìm về bản thân tươi sống cảm giác. Nhưng hắn khí tức lại cực kỳ hư ảo, khi thì nến tàn trong gió, khi thì sâu không lường được. "Đạo hữu, ngươi đã đến." Hồng Quân mở hai mắt ra, trong mắt không còn là tuyệt đối hờ hững, mà là mang theo một tia mệt mỏi ý cười. Lý Duyên chắc tay, "Đạo tổ khách khí. Nói thế nào ta cũng là vãn bối của ngươi, năm đó ngươi giảng đạo thế nhưng là để cho ta được lợi rất nhiều." Ha ha, Hồng Quân cười khẽ một tiếng, tiếng cười tại trống trải hỗn độn trong hư không quanh quẩn, hồng hoang thực lực vi tôn, nào có nhiều như vậy lễ tiết bối phận. Bây giờ đạo hữu tu vi cùng ta tề bình, chiến lực càng là vô song, tự nhiên không cần khiêm tốn. Hai người lẫn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hiểu rõ. Không cần nhiều lời, vô số nguyên hội thời gian, sớm đã để hai vị này đứng tại hồng hoang đỉnh phong tồn tại, đối với lẫn nhau con đường, lý niệm, mục tiêu lòng dạ biết rõ. Nhàn thoại thiếu tự, đạo hữu mời xem. Hồng Quân đưa tay, chỉ hướng đoàn kia thiên đạo hạch tâm ý chí. Theo động tác của hắn, thiên đạo ý chí có chút ba động. Nguyên bản vô hình tồn tại, bắt đầu hiện hóa ra cụ thể hình thái, đó là vô số tinh mịn nhân quả sợi tơ, mỗi một đầu sợi tơ đều kết nối với Hồng Quân cùng thiên đạo ý chí. Những sợi tơ này có thô như cánh tay, có mảnh như sợi tóc, lít nha lít nhít, đến bằng ước bằng kế. Những này chính là bần đạo cùng thiên đạo khóa lại. Hồng Quân ngữ khí bình tĩnh, năm đó bần đạo vì cầu thành thánh, nhân quả liên lụy, từ đó thân hợp thiên đạo, vốn cho rằng có thể nhờ vào đó lĩnh hội hỗn nguyên vô cực chi cảnh, nhưng không ngờ hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng không ngờ, thiên đạo trùng quy là thiên đạo. Nó không có thiện ác, không có tình cảm, chỉ có duy trì hồng hoang vận chuyển bản năng. Bần đạo hợp đạo đằng sau, bản thân ý thức ngày càng làm hao mòn, nếu không có năm đó đạo hữu thúc đẩy ba đạo tuần hoàn, để thiên đạo xuất hiện một tia vương lòng chỉ sợ bần đạo sớm đã triệt để hóa thành thiên đạo một bộ phận. Lý Duyên ngưng thần nhìn lại, những nhân quả kia trong sợi tơ, tráng kiện nhất mấy đầu, rõ ràng là giáo hóa chúng sinh trải bước thiên đạo chấp trưởng tử tiêu cùng các loại hồng quân làm đạo tổ quyền hành biến thành. Những này quyền hành giao phó hắn thế thiên hành đạo tư cách, nhưng cũng trở thành trói buộc hắn sâu nhất công xiềng. Mà nhỏ sợi tơ thì là hắn 600 nguyên hội đến nay, lần lượt nếm thử tước đoạt bản thân, trở về nguồn gốc lúc, cùng thiên đạo sinh ra đối kháng nhân quả. Bây giờ, chỉ kém một bước cuối cùng. Hồng Quân thu tay lại, nhìn về phía Lý Duyên, bần đạo đã chặt đứt chín thành chín khóa lại, duy dư hạch tâm nhất đầu kia, đạo tổ chính quả bản thân. Đầu này chuỗi nhân quả đã cùng bần đạo chân linh hòa làm một thể, nếu muốn chặt đứt, cần lấy thiên đạo bản nguyên là lô, lấy ba đạo tuần hoàn là hỏa, đi. Tranh đạo sự tình. Tranh đạo. Lý Duyên nhíu mày. Không sai. Hồng Quân đứng dậy, quanh thân bắt đầu tản mát ra một loại trước nay chưa có sắc bén khí tức, cùng thiên đạo ý chí chính diện tranh đoạt đạo tổ khái niệm này thuộc về. Như bần đạo thắng, thì đạo tổ chính quả về bần đạo tất cả, từ đó siêu thoát thiên đạo, tiêu giao tự tại. Như thiên đạo thắng, thì bần đạo chân linh sẽ được triệt để đồng hóa, từ đó hồng hoang lại không hồng quân, chỉ có thiên đạo hồng quân. Hắn nói đến hời hợt, nhưng Lý Duyên minh bạch trong đó hung hiểm. Bên thắng sẽ thu hoạch được đạo tổ cái này tại hồng hoang có ý nghĩa đặc thù vị trí, kẻ bại sẽ triệt để mất đi bản thân. Đạo hữu muốn ta làm cái gì? Lý Duyên trực tiếp hỏi. Chứng kiến, cũng hộ pháp. Hồng Quân nhìn về phía bên ngoài hư không, ánh mắt xuyên thấu tử tiêu cùng, rơi vào hồng hoang trên không cái kia vĩnh hằng xoay tròn ba màu trên quan luân, tranh đạo chi chiến, cần tại ba đạo tuần hoàn trước đó tiến hành, lấy ba đạo ý chí vì công chứng. Mà bần đạo cùng thiên đạo giao phong thời điểm, hồng hoang khả năng xuất hiện ngắn ngủi pháp tắc hỗn loạn, cần đạo hữu lấy nhân quả đại đạo ổn định hồng hoang, phòng ngừa sinh linh đổ thán. Đồng thời những ngày kia không bên ngoài, hỗn độn chỗ sâu những dư nghiệt kia có thể sẽ thừa dịp cái này hồng hoang suy yếu kỳ đến tiến công hồng hoang, tranh đạo thời điểm, thiên đạo tạm cách hồng hoang, đến lúc đó ta những đệ tử kia cũng liền nữ hoa còn lại một chút chiến lực, còn lại không đề cập tới cũng được. Cho nên còn xin đạo hữu gia tăng chú ý. Lý Duyên trầm ngâm một lát, gật đầu, có thể. Như vậy, đa tạ đạo hữu. Hồng Quân làm một lễ thật sâu. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình đồng thời tiêu tán tại tử tiêu cung chỗ sâu. Sau một khắc, hồng hoang cửu thiên phía trên, ba màu quang luân trước đó, Lý Duyên cùng Hồng Quân thân ảnh đồng thời hiện hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn không có gây nên bất luận cái gì dị tượng, phản phất vốn là nên ở nơi đó. Nhưng toàn bộ hồng hoang tất cả tu vi đạt tới đại la kim tiên trở lên tồn tại, đều tại thời khắc này lòng có cảm giác, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chư thánh chỉ là một phen thôi diễn liền đã biết toàn cảnh. Thủ Dương Sơn, đạo đức thiên tôn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra pháp nhãn, ánh mắt phức tạp, lao sư, muốn bắt đầu sao? Kim Ngao Đạo, Thông Thiên giáo chủ vươn người đứng dậy, nhìn về phía Cửu Thiên, ánh mắt lấp lóe, không hổ là lao sư. Tây Phương Linh Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối mặt, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng hy vọng. Nếu như bọn hắn lao sư chiến thắng, tu vi của mình liền sẽ không bị thiên đạo áp chế. U Minh Địa Phủ, Bình Tâm Nương Nương nhẹ giọng tự nói, nguyện hồng quân đạo hữu. Công thành. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa nương nương dựa vào lan can nhìn về nơi xa, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Cửu Thiên phía trên, Lý Duyên cùng Hồng Quân đứng sóng vai. Hồng Quân nhìn về phía trước mặt ba màu quan luân, đưa tay đưa dẫn. Trong quan luân, thuộc về thiên đạo bộ phận kia bắt đầu chia cách cùng tử tiêu cung bản nguyên dung hợp, hóa thành một đạo mông lung hư ảnh. Đề cử chuyển hót, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hợi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 124, Hồng Quân cùng Thiên Đạo tranh phòng, 2, chương 124, Hồng Quân cùng Thiên Đạo tranh phòng, 2, thư ảnh kia lúc đầu mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần ngưng thực, cuối cùng hóa thành một cái cùng Hồng Quân không khác nhau chút nào đạo thể thân hình. Chỉ là, cái này Hồng Quân ánh mắt băng lãnh vô tình, quanh thân tản ra thuần túy thiên đạo pháp tắc khí tức. Thiên đạo Hồng Quân, bắt đầu đi. Hồng Quân bản tôn bình tĩnh mở miệng. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Lý Duyên động. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân nhân quả đại đạo ầm vang bộc phát. Vô số bóng ánh sáng long lanh nhân quả sợi tơ từ trong cơ thể hắn kéo dài mà ra. Thiên duyên nhân quả xuất thần thông vô cực luyện bảo đại trận, vô cực tế đàn. Nhân quả sợi tơ ở trong hư không giăng khắp nơi, phát họa ra một cái vô cùng to lớn tế đàn hình dáng. Tế đàn này cũng không phải là thực thể, mà là lấy nhân quả pháp tắc làm cơ sở, lấy ba đạo tuần hoàn chi lực là nguyên, cấu trúc ra một cái khái niệm tính tồn tại. Tế đàn phân ba tầng, xoay chậm chậm, cùng cách đó không xa ba màu quang luân sinh ra của mình. Vô cùng vô tận ba đạo bản nguyên chi khí bị tế đàn hấp dẫn mà đến, rót vào trong đó, để tòa này nhân quả tế đàn càng phát ra ngưng thực, càng phát ra thần thánh. Lý Duyên xác lập tại trung ương tế đàn, hai tay lăng không ấn xuống, chợt lên. Oanh! Tế đàn tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem phương viên ức vạn dặm hỗn độn hư không chiếu lên sáng rực khắp. Tòa tế đàn này không chỉ có là chiến trường, càng là phong ấn, nó đem Hồng Quân cùng Thiên Đạo tranh đạo chi chiến hạn chế tại đặc biệt phạm vi bên trong, phòng ngừa dư ba cùng hồng hoang. Đồng thời, nó cũng đã trở thành kết nối ba đạo ý chí cầu nối. Địa đạo, nhân đạo, thiên đạo lực lượng thông qua tế đàn lưu chuyển, cân bằng, bảo đảm trận này tranh đạo chi chiến công chính. Làm xong đây hết thảy, Lý Duyên rời khỏi tế đàn phạm vi, cùng ba màu quang luân đứng song vai, trở thành trận này kinh thế chi chiến người chứng kiến cùng kẻ hộ pháp. Trên tế đàn, Hồng Quân cùng Thiên Đạo Hồng Quân đứng đối mặt nhau. Cả hai tướng mạo bình thường không hai, khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Hồng Quân bản tôn khí tức tươi sống linh động, trong mắt ẩn chứa đối với siêu thoát khát vọng, đối với tự do hướng tới. Quanh người hắn hiện hóa ra Tam Thiên Đại Đạo hư ảnh, mang theo cá nhân hắn tu hành ấn ký cùng cảm ngộ. Thiên Đạo Hồng Quân thì hoàn toàn tương phản. Nó quanh thân đồng dạng hiện hóa Tam Thiên Đại Đạo, nhưng những đại đạo này thuần túy, băng lãnh, tuyệt đối, không mang theo bất luận cái gì cá nhân sát thái. Đó là thuần túy pháp tắc, là hồng hoang vận chuyển căn bản logic. Tranh đạo, bắt đầu. Lý Duyên nhẹ giọng mở miệng. Hồng Quân xuất thủ trước. Hắn không có thi triển bất luận thần thông nào pháp bảo, mà là đưa tay một chỉ. Một chỉ này, điểm hướng chính là giữa hai người cái kia một đầu cuối cùng, cũng là tráng kiện nhất chuỗi nhân quả, đạo tổ chính quả chi tuyến. Ông, chuỗi nhân quả kịch liệt rung động, bộc phát ra không cách nào hình dung quang mang. Trong quang mang, vô số hình ảnh lưu chuyển, Hồng Quân tại Tử Tiêu cung khai giảng đại đạo, giáo hóa 3000 khách, Hồng Quân ban thưởng Hồng Mông tử khí, định ra thánh nhân chính quả, Hồng Quân lấy thân hợp thiên đạo, trải bước hồng hoang phát tác. Đây là đạo tổ khái niệm này tại hồng hoang trong lịch sử toàn bộ ấn ký. Thiên đạo Hồng Quân đồng thời xuất thủ. Nó đồng dạng một chỉ, điểm hướng cùng một cái chuỗi nhân quả, nhưng nó mục đích tự nhiên là gia cố chuỗi nhân quả dẫn dắt. Muốn để đầu này chuỗi nhân quả triệt để cố hóa, để Hồng Quân cùng đạo tổ hai cái này khái niệm vĩnh viễn hóa lại, lại không phân lẫn nhau. Hai cố lực lượng tại chuỗi nhân quả nộp lên phong. Vẹn vẹn như vậy, Hồng Hoang pháp tắc đều bị cả hai dư ba làm cho hỗn loạn không chịu nổi. Hồng Hoang bên trong, Hồng Hoang chỉnh thể bắt đầu chấn động, các tộc đều có nhận thấy, đội vàng thi triển pháp lực giữ gìn Hồng Hoang đại địa, mà tất cả thánh nhân cũng các hiện thần thông, duy trì trật tự. Mà tế đàn bên ngoài, Lý Duyên ngưng thần quan sát. Hắn lấy nhân quả đại đạo tạo nghệ, có thể rõ ràng nhìn thấy trận này tranh đạo mỗi một chi tiết nhỏ. Cái kia không chỉ là lực lượng so đấu, càng là lý niệm giao phong, là cá thể ý chí cùng tập thể trật tự đối kháng, là hữu tình chi đạo cùng vô tình chi pháp va chạm. Thời gian tại trong tế đàn đã mất đi ý nghĩa, có lẽ chỉ mới qua một cái chớp mắt, có lẽ đã qua đi vô số nguyên hội. Hồng Quân bản tôn khí tức bắt đầu chập trùng không chừng. Sắc mặt của hắn khi thì hồng nhuận phân tớt, khi thì tái nhợt, quanh thân Tam Thiên Đại Đạo hư ảnh cũng đang không ngừng biến hóa, có khi xu hướng có thứ tự, có khi xu hướng vô tình. Thiên đạo Hồng Quân thì từ đầu đến cuối như một. Nó không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là liên tục không ngừng điều động thiên đạo bản nguyên, gia cố đầu kia chuỗi nhân quả, muốn đem Hồng Quân triệt để kéo về quỹ đạo. Tiếp tục như vậy, Hồng Quân đạo hữu thất bại. Lý Duyên nhíu mày, hắn nhìn ra được, Hồng Quân bản tôn mặc dù tại ý chí bên trên càng hơn một bậc, nhưng thiên đạo có gần như vô tận bản nguyên trèo trống, đánh lâu dài đối với Hồng Quân bất lợi. Nhưng vào lúc này, Hồng Quân bản tôn bỗng nhiên cười, trong nụ cười kia không có đắng chát, không có tuyệt vọng, ngược lại có một loại thoải mái cùng quyết tuyệt. Bần đạo tu hành nhất vạn năm, từng coi là đạo cực hạn, là vô tình, là chí công, là thiên đạo. Thanh âm của hắn tại trong tế đàn quen quẩn, bình tĩnh mà kiên định, nhưng vô tận nguyên hội dãy rủa, để bần đạo minh bạch. Đạo nếu có tình, mới là chí đạo. Pháp tắc nếu có linh, mới là chí pháp. Hôm nay, bần đạo lợi dụng cái này ước vạn năm tu vi, lấy cái này quay về bản thân chân linh, hỏi với thiên, Hồng Quân bản tôn quanh thân, Tam Thiên Đại Đạo hư ảnh ầm vang hợp nhất. Pháp tắc, thăng hoa. Đó là một loại siêu việt hết thể hiện hữu pháp tắc tân đạo, nó đã có thiên đạo trật tự, lại có địa đạo nặng nghề, càng có nhân đạo linh động. Nó là Hồng Quân ước vạn năm tu hành kết tinh, là hắn tránh thoát trói buộc, tìm về bản thân sau, đối với đạo một lần nữa thuyết minh. Đạo này, Thiên Quân. Một chữ phun ra, toàn bộ tế đàn chấn động kịch liệt. Đầu kia tráng kiện chuỗi nhân quả, tại thời khắc này xuất hiện vết rách. Thiên đạo Hồng Quân lần đầu biến sắc. Nó cảm nhận được uy hiếp, Hồng Quân sáng tạo ra loại này tân đạo, ngay tại từ trên căn bản giao động đạo tổ vị trí này định nghĩa. Thiên đạo Hồng Quân bản tôn từng bước một tiến về phía trước, mỗi đi một bước, khí tức trên thân liền cường thịnh một phần. Đạo tổ, không phải thiên đạo người phát ngôn, mà là vạn đạo người dẫn dắt. Không phải trật tự người giữ gìn, mà là văn minh kẻ khai thác. Hôm nay, bần đạo liền muốn dùng cái này quân đạo bình định lại đạo tổ. Thoại âm rơi xuống, Hồng Quân bản tôn cùng Thiên Đạo Hồng Quân đồng thời hóa thành hai đạo quang mang, vọt tới đầu kia chuỗi nhân quả. Vô hình, không cách nào hình dung tiếng vang, tại trong tế đàn bộc phát. Toàn bộ hồng hoang, tại thời khắc này, thiên địa thất sắc, vạn pháp tề âm. Toàn bộ sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều tại thời khắc này lòng có cảm giác, cùng nhau nhìn về phía cửu thiên. Bọn hắn thấy được, ba màu quang luân bắt đầu ra tăng tốc độ xoay tròn. Trong quang luân lường, một đạo hoàn toàn mới, lóe ra thất thải quang mang phát tác, ngay tại chậm rãi thành hình. Đó là Quân đạo, là Hồng Quân siêu thoát thiên đạo sau, là hồng hoang mang tới. Đầu thứ nhất Hỗn Nguyên vô cực chi đạo. Đề cử chuyển hoạt, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Tương tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 125, Tam đại hỗn độn ma thần chương 125, Tam đại hỗn độn ma thần oanh. Trên tế đàn, cái kia đạo thu như trụ trời chuỗi nhân quả, tại Hồng Quân bản tôn hóa thành quang mang trùng kích vào, từng khúc băng liệt. Thiên đạo Hồng Quân thân hình bắt đầu ba động kịch liệt, cặp kia trong tròng mắt lạnh như băng, lần thứ nhất hiện ra cùng loại kinh ngạc cảm xúc. Nó quanh thân pháp tắc dây xích từng cây đứt đoạn, thuộc về thiên đạo phần kia tuyệt đối trật tự, đang bị một loại hoàn toàn mới, đã bao hàm trật tự lại siêu việt trật tự quân đạo nơi bao bọc. Đồng thời nó cùng Hồng Quân bản tôn chuỗi nhân quả ngay tại đều chặt đứt. Hồng Quân bản tôn thân hình một lần nữa ngưng tụ. Hắn giờ phút này, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Quanh thân lại không nửa điểm thiên đạo xiển xích hư ảnh, thay vào đó là một loại khó nói nên lời viên mãn cảm giác. Hắn đã là Hồng Quân, lại là đạo tổ, nhưng hai người này không còn là bị động quá lại, mà là hắn tự chủ lựa chọn con đường. Trọng yếu nhất chính là hắn tu vi. Lý Duyên con ngươi hơi co lại. Lấy hắn Hỗn Nguyên đại la thất trọng thiên cảnh giới, tăng thêm hoàn toàn dung hợp nhân quả đạo chủng, cấu kết nhân quả đại đạo, giờ phút này lại hoàn toàn nhìn không thấu Hồng Quân sâu cạn. Đó cũng không phải bây giờ Hồng Hoang cảnh giới giới hạn, đó là một loại cao hơn vĩ độ biến hóa. Đây cũng là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên vô cực sao? Lý Duyên chấn động trong lòng. Hồng Quân tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn lại, mỉm cười. Nụ cười kia bình thản lạnh nhạt thậm chí hẳn là giàu có lực tương tác, lại làm cho Lý Duyên cảm thấy một loại xuất phát từ bản năng kính sợ. Đó cũng không phải sợ hãi, mà là sinh mệnh cấp độ chênh lệch mang tới phản ứng tự nhiên. Đa tạ đạo hữu hộ pháp. Hồng Quân thanh âm ở trong hư không vang lên, không còn là truyền âm, mà là trực tiếp vang vọng tại Lý Duyên tâm thần chỗ sâu, vận đạo may mắn công thành, từ đó trời cao biển rộng. Lời còn chưa dứt, Hồng Quân đưa tay, đối với cái kia ngay tại vỡ vụn tiên đạo Hồng Quân hư ảnh nhẹ nhàng một nắm. Hư ảnh triệt để phá toái tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng, trở về ba màu trong quang luân thuộc về thiên đạo bộ phận kia. Đồng thời Tử Tiêu cung bên trong cái kia nguyên bản thiên đạo bản nguyên cũng trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa, nguyên bản ngăn cách ba màu quang luân trở ngại tiêu trừ, bắt đầu chủ động cùng ba màu quang luân hình thành kết nối tuần hoàn. Mà ba màu quang luân bản thân, tại thời khắc này cũng phát sinh biến hóa vi diệu, nguyên bản ba đạo cùng tồn tại, tuần hoàn cân bằng kết cấu, ở trung tâm nhiều một chút màu tím nhàn nhạt vầng sáng. Vầng sáng kia cũng không can thiệp ba đạo vận chuyển, lại làm cho ba đạo tuần hoàn càng thêm trôi chảy, càng thêm tự nhiên. Đó là Hồng Quân lưu lại quân một trong đạo ân ký. Từ đây, ba đạo tuần hoàn đem tự mang một phần linh động một phần trí tuệ mà không còn là thuần túy máy móc vận chuyển, để thiên địa lại một lần tiến bộ. Đồng thời, hồng hoang khắp mặt đất pháp tắc hỗn loạn cũng tiêu tán, đồng thời linh khí trong thiên địa cường tĩnh hơn. Ha ha, không hổ là lão sư, lại sáng tạo đại đạo trực chỉ Hỗn Nguyên vô cực. Thông Thiên từ đáy lòng tán thán nói, còn lại thánh nhân cũng đều biểu thị sợ hãi thán phục. Hồng Hoang chúng sinh càng là cùng nhau chúc mừng. Hồng Hoang trên tế đàn, chúc mừng đạo hữu. Lý Duyên chắp tay, từ đáy lòng chúc mừng. Hồng Quân đang muốn mở miệng, đột nhiên, Lý Duyên hơi nhướng mày, nhân quả đại đạo điên cuồng cảnh báo. Gần như đồng thời, Hồng Quân cũng cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Ba đạo khủng bố đến khó lấy hình dung khí tức, chính lấy siêu việt thời không tốc độ, hướng về Hồng Hoang đánh tới chớp nhoáng. Khí tức kia cổ lão, hỗn độn, bạo ngược, cùng Hồng Hoang hết thể hệ thống tu hành hoàn toàn khác biệt, mang theo nguyên thủy nhất hủy diệt cùng hỗn loạn. Vẹn vẹn khí tức dư ba, liền để tế đàn bên ngoài vô tận hỗn độn bắt đầu sôi trào và mèo. Ma thần Dương Nguyệt Hồng Quân nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia lành ý, Lý Duyên đã hoàn toàn thôi động nhân quả đại đạo, ước vạn nhân quả sợi tơ kéo dài hướng hỗn độn chỗ sâu, trong nháy mắt khóa chặt ba đạo khí tức đầu nguồn, hỗn loạn nóng nảy, băng lãnh tĩnh mịch, dù hoặc và mèo, ba đạo khí tức đan vào lẫn nhau. Hỗn loạn, tuyệt diệt, dù vọng. Ba cái hỗn độn ma thần sao? Lý Duyên lẩm bẩm nói. Năm đó bản cổ khai thiên, 3000 hỗn độn ma thần ngăn đường, mặc dù đại đa số bị chém giết, nhưng vẫn có một ít tàn hồn đào thoát, tại hỗn độn chỗ sâu kéo dài hơi tàn. Mà những này có thể từ bản cổ trong tay may mắn đào tẩu, không khỏi là 3000 ma thần bên trong người nổi bật. Hiển nhiên ba vị này chính là một trong số đó. Bọn chúng một mực tại âm thầm rình mò hồng hoang, chờ đợi thời cơ. Bây giờ Hồng Quân cùng Thiên Đạo tranh đạo, Thiên Đạo tạm thời vô lực giữ gìn hồng hoang bình chướng, ba đạo tuần hoàn bởi vì vừa dung nhập quân một trong đạo, ngay tại trùng kiến ổn định, nhưng cũng vô lực ngăn cản, chính là bọn chúng xâm lấn tuyệt hảo cơ hội. Ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu từ hỗn độn chỗ sâu truyền đến, chấn động vô tận hư không. Hỗn loạn ma thần dẫn đầu hiện thân. Vận mệnh tên kia nói đến quả nhiên không sai. Hỗn loạn ma thần thanh âm như là ước vạn cái gương vỡ nát tại ma sát, Hồng Hoang Thiên Đạo cùng Hồng Quân quả nhiên xảy ra đại vấn đề. Cơ hội tới. Ngay sau đó, Tịch Diệt ma thần, Dục Vọng ma thần theo sát phía sau. Tam ma thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hỗn loạn ma thần xuất thủ trước, vô cùng vô tận hỗn loạn pháp tắc hóa thành nhất vạn đầu xúc tu, xé mở hỗn độn, lao thẳng tới tế đàn, chuẩn xác hơn nói, là nhào về phía ngay tại vững chắc cảnh giới, không cách nào phân tâm Hồng Quân. Tịch Diệt ma thần theo sát phía sau, một đạo thuần túy tuyệt tích chi quang bắn về phía ba màu quang luân, đó là muốn trực tiếp công kích Hồng Hoang ba đạo tuần hoàn bản nguyên. Dục vọng ma thần thì vũ mị cười một tiếng, thân hình hóa thành vô số huyễn ảnh, từ từng cái góc độ đánh út về phía Lý Duyên, nó nhìn ra Lý Duyên là người hộ đạo, chỉ cần ngăn chặn Lý Duyên, hỗn loạn cùng tịch diệt liền có thể đắc thủ. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Từ tam ma thần hiện thân đến xuất thủ, không quá trăm triệu một phần vạn sát na. Như tại bình thường, Hồng Hoang có thiên đạo bình chướng, có Hồng Quân tọa trấn, có chư thánh thủ hộ, bọn chúng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế tới gần. Nhưng giờ phút này, thiên đạo bởi vì tranh đạo mà tạm thời yên lặng, Hồng Quân vừa mới đột phá cần thời gian vững chắc, chư thánh ngoại trừ Lữ Hoa, Bình Tâm đều là bởi vì thiên đạo có dạng chiến lược mới không còn một. Đây đúng là cơ hội ngàn năm một thở. Nhưng mà, mấy vị đạo hữu, tới thời cơ không đối. Lý Duyên thanh âm bình tĩnh vang lên. Hắn bước ra một bước, dục vọng ma thần ngàn vạn huyễn ảnh như là bọt nước giống như đều tan đi. Chớp mắt ngăn tại tế đàn cùng tam ma thần ở giữa. Đối mặt hỗn loạn ma thần ức vạn xúc tu xé rách, tịch diệt ma thần kết thúc chi quang, hắn chỉ là giơ lên tay phải. Năm ngón tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông không cách nào hình dung gợn sóng lấy lòng bàn tay của hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Gợn sóng kia giới diện vô sắc vô hình, lại ẩn chứa căn bản nhất ngàn vạn pháp tắc. Những nơi đi qua, hỗn loạn xúc tu từng khúc vỡ vụn, kết thúc chi quang lặng yên tiêu tán. Tam ma thần công kích, tại cái này hời hợt dưới một chiêu, đều hóa thành hư không. Cái gì? Hỗn loạn ma thần kinh hãi nghẹn nào. Tịch diệt ma thần vậy không có ngũ quan trên khuôn mặt, cũng ba động lên kịch liệt cảm xúc. Dục vọng ma thần càng là dáng tươi cười cứng đờ, trong mắt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng. Bọn chúng rốt cục ý thức được, trước mắt cái này nhìn như phổ thông Hồng Hoang tu sĩ, thực lực chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Người tới là khách. Lý Duyên thu hồi tay phải, đứng chắp tay, nhìn về phía Tam Ma Thần, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, bất quá nếu chư vị tuyển như thế cái thời cơ, cái kia hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nhân quả lưu chuyển quan mang, liền đều ở lại chỗ này đi. Thoại âm rơi xuống, Lý Duyên quanh thân, khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Khởi nguyên lại thế giới chi lực hiện hiện, hắn đứng ở nơi đó, lại phản phất hóa thành thiên địa càn khôn bản thân, hóa thành quy tắc bản thân. Tam Ma Thần đồng thời biến sắc. Bọn chúng phát hiện Lý Duyên khí tức cùng tu vi không thành có quan hệ trực tiếp. Hỗn loạn ma thần phản ứng lớn nhất. Tam ma thần bên trong hắn tu vi cao nhất, đã tới cảnh giới tầng 7. Vậy mà lúc này hắn lại là giật mình nhất. Cùng là thất trọng thiên, nhưng Lý Duyên khí tức hoàn toàn không đối. Cái này Hồng Hoang, lúc nào ra nhân vật như vậy? Mà trên tế đàn, Hồng Quân nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân quân đạo khí tức chậm rãi thu liễm, vững chắc. Đối với Lý Duyên cùng Tam Ma Thần rằng co, hắn phản phất không phát ra gì, lại phản phất. Căn bản không thèm để ý, bởi vì Lý Duyên đại, liền đầy đủ. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà. Vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 126, lấy 1:3, ma thần đấm máu, 1, chương 126, lấy 1:3, ma thần đấm máu, 1, tam đại ma thần cũng không bởi vì Lý Duyên triển lộ khí thế mênh mông mà lùi bước. Hỗn độn ma thần sinh tại Hồng Nông, trải qua khai thiên đại kiếp mà bất diệt, tâm tính sớm đã rèn luyện cứng cỏi như vạn cổ huyền thiết. Hỗn loạn ma thần cái kia vặn bẹo hỗn độn trong khí lưu truyền ra ngột ngạt gầm nhẹ, tịch diệt ma thần quanh thân kết thúc khí tức càng nồng đậm, dục vọng ma thần thì một lần nữa triển lộ vũ mị nét mặt tươi cười, chỉ là nụ cười kia chỗ sâu đã hết là băng lãnh sắc cơ. Tam đại ma thần liếc nhau, trong nháy mắt đạt thành ăn ý, không cần thăm dò, toàn lực bây giết. Hỗn độn ma thần làm việc, từ trước tới giờ không nói nhảm. Giết. Hỗn loạn ma thần dẫn đầu làm khó dễ, ước vạn xúc tu lại lần nữa ngưng tụ. Mỗi một cây xúc tu đều quấn quanh lấy sụp đổ pháp tắc hỗn độn khí lưu, quấy thời không, hình thành một mảnh tuyệt đối hỗn loạn lĩnh vực, đem Lý Duyên quanh thân đều bao phủ. Tịch diệt ma thần thân hình hóa thành một đạo thuần túy hạt tuyến, tốc độ nhanh đến siêu việt thời gian tốc độ chạy khái niệm, những nơi đi qua, ngay cả hỗn độn bản thân đều tại chết đi lưu lại một đạo vĩnh hằng hư vô quy tích. Đạo quy tích kia trực chỉ Lý Duyên mi tâm, là thuần túy nhất kết thúc ý chí hiển hóa. Dục vọng ma thần thì ngâm khẽ cười yếu ớt, thanh âm hóa thành vô hình gợn sóng khuyết tán ra đến. Thanh âm phảng phất có thể làm sinh linh sâu nhất chấp niệm cùng dục vọng, để đạo tâm bị long đong, để ý chí dao động. Đồng thời nàng thân hình phân hóa ngàn vạn, mỗi một đạo phân thân đều thi triển khác biệt bí pháp, hoặc khống hồn, hoặc thức cốt, hoặc luân thần, thủ đoạn âm độc xảo trá. Tam đại ma thần liên thủ, hỗn loạn lĩnh vực phong khốn bắt phương, kết thúc một kích thẳng đến yếu hại, dục vọng ăn mòn dao động căn bản. Lý Duyên mặt không đổi sắc, tay phải hư nắm nhân quả pháp tắc ngưng tụ mà ra thần kiếm hiển hóa. Tay trái bấm niệm pháp quyết, sau lưng bảo quang hải dương lại lần nữa hiện hiện. Hỗn độn hồ lô phun ra hỗn độn khí lưu bảo vệ quân thần, Trảm Tiên Phi đao treo ở đỉnh đầu vận sức chờ phát động, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên thả ra tịnh hóa thánh quang gột rửa dục vọng ăn mòn, còn lại mấy chục kiện linh bảo cùng thi triển uy năng, hoặc trấn hoặc công, hoặc thủ hoặc khốn. Thiên duyên nhân quả xuất vạn pháp quy tông. Lý Duyên khẽ quát một tiếng, trong tay nhân quả đạo kiếm đâm một cái. Một kiếm này tinh chuẩn địa thứ vào hỗn loạn lĩnh vực hạch tâm nhất cái kia đạo hỗn loạn chi nguyên. Mũi kiếm chạm đến sát na, ước vạn hỗn loạn xúc tu đồng thời trì trệ, ngay sau đó như là phản ứng dây chuyền giống như, từ căn nguyên bắt đầu vỡ vụn, tiêu tán. Hỗn loạn ma thần kêu lên một tiếng đau đớn, hỗn độn khí lưu quay cuồng, khí tức trong nháy mắt suy yếu ba thành. Cùng lúc đó, Lý Duyên tay trái dẫn một cái, hỗn độn hồ lô miệng nhắm ngay tịch diệt ma thần hóa thành hắc tuyến, phun ra một đạo hỗn độn thần quang. Thần quang cùng hắc tuyến đụng nhau, ý mắng chôn bụi, khu vực này hỗn độn trực tiếp bị xóa đi, hóa thành một mảnh ngắn ngủi không. Về phần dục vọng ma thần ngàn vạn phân thân cùng linh hồn ăn mòn, còn chưa cẩn thân, liền bị thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên tịnh hóa thánh quang quét sạch sành sanh. Tam đại ma thần liên thủ, lại không thể dung chuyển Lý Duyên mảy may. Kẻ này khó giải quyết, hỗn loạn ma thần gào thét, hỗn độn khí lưu điên cuồng phun trào, bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, khí tức lại lần nữa kéo lên. Tịch Diệt ma thần trầm mặc không nói, lại nâng lên hai tay, lòng bàn tay hiện hiện một viên toàn thân đen kịt, biên giới hiện ra thương bạch quang choáng của bản, tuyệt diệt cuộn. Đây là Tịch Diệt ma thần sen lẫn chí bảo, ẩn chứa kết thúc đại đạo bản nguyên mạnh mẽ, một kích đủ để cho bất kỳ một cái nào đại thiên vũ trụ đi vào trung mạng. Dù vọng ma thần cũng thu hồi vũ mị tư thái, trên mặt hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng hai tay kết ấn, quanh thân nổi lên màu hồng phấn quỷ dị quang mang, trong quang mang mơ hồ có thể thấy được vô số thế giới sinh diệt, chúng sinh trầm luân cảnh tượng, hiển nhiên cũng đang nổi lên sát chiêu. Lý Duyên ánh mắt ngưng lại, hắn cảm ứng được tam đại ma thần bắt đầu làm thật. Hỗn loạn ma thần thiêu đốt bản nguyên, thời gian ngắn có thể bộc phát ra gần như bắt trọng thiên uy năng, không thể để cho bọn hắn hoàn toàn thi triển ra. Lý Duyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhân quả pháp kiếm bỗng nhiên phân hóa ngàn vạn, hóa thành nhức vạn kiếm quang, như mưa to bắn về phía tam đại ma thần. Mỗi một đạo kiếm ánh sáng đều khóa chặt một đạo chuỗi nhân quả, hoặc chém nó thế công căn nguyên, hoặc đoạn nó thần thông dính liền, hoặc nhiễu nó pháp lực vận chuyển. Đồng thời thân hình hắn nhoáng một cái, lại đồng thời xuất hiện tại ba cái phương vị, đối với tam đại ma thần đều ra một trường. Trường ra như hòa trời, ẩn chứa khởi nguyên đại thế giới chi lực, nặng nề bằng bạc, nghiền ép hết thảy. Hỗn loạn ma thần gầm thét, hỗn độn khí lưu hóa thành một mặt cự thuẫn ngăn cản, lại bị một trường chấn động đến lùi lại bạn giảm, thuẫn nát khí tán. Tịch Diệt ma thần thôi động tuyệt diệt quật, một đạo thương bạch quang thúc bắn ra, cùng trường lực đụng nhau, song song chôn bụi. Dục vọng ma thần thì thân hình phiêu hốt, như trong gió tơ liễu, hiểm hiểm né qua trường lực bao phủ, nhưng này phấn hồng quang mang cũng bị đánh sơ sát hơn phân nửa. Lý Duyên lấy một địch ba, tại trong nháy mắt áp chế tam đại ma thần. Nhưng cái này áp chế chỉ là tạm thời. Tam đại ma thần dù sao cũng là hỗn độn bên trong tồn tại đến nay lão quái vật, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Hỗn loạn ma thần ổn định thân hình sau, thẳng tiếp dẫn phát nổ quanh thân 1/10 hỗn độn khí lưu, hóa thành một trận quét sạch ước vạn dặm hỗn loạn phong bạo đem Lý Duyên tạm thời vây khốn. Tịch Diệt ma thần thừa cơ thôi động tuyệt diệt quật, cuộn thân xoay tròn, bắn ra ba đạo thương bạch quang thúc, phân biệt khóa chặt Lý Duyên đi qua. Hiện tại, tương lai ba đạo trên dòng thời gian tồn tại vết tích, muốn đem hắn tử trên căn nguyên kết thúc. Đáng tiếc Lý Duyên lấy tam thế thân chi pháp chứng đạo, đi qua, hiện tại, tương lai Lý Duyên đều là duy nhất, dù là nhân quả không tại, Lý Duyên vẫn còn. Cái gì? Đây là thần thông gì? Tịch Diệt hoảng sợ nói. Kinh ngạc một lát, Tịch Diệt lại tế lên tuyệt diệt buộc tóc ra một đạo tịch diệt thần quang. Dục vọng ma thần thì phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập cái kia phấn hồng trong quang mang. Quang mang đại thịnh, hóa thành một tấm che khuất bầu trời dục vọng la vong trong lưới hiện ra vô số Lý Duyên ở sâu trong nội tâm khả năng tồn tại dục vọng huyễn tượng, khát vọng đối với lực lượng, đối với vĩnh hằng truy cầu, đối với siêu thoát chấp nhất. Những huyễn tượng này trực kích bản tâm, quấy nhiễu đạo tâm vận chuyển. Lý Duyên thân ở trung tâm phong bạo, sắc mặt bình tĩnh như trước. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào nhân quả đạo chủng chỗ sâu nhất. Thiên duyên nhân quả xuất thần thông vô cực vạn pháp kiếm. Nhẹ giọng nhỉ non bên trong, Lý Duyên quanh thân nhân quả sợi tơ đều hội tụ ở tay phải, hóa thành một thanh ngưng thực tới cực điểm như là hỏa diễm hoàn cuốn trường kiếm màu vàng. Trường kiếm vô phong, lại tản ra chặt đứt hết thảy, tái tạo hết thảy vô thượng đạo vận. Một kiếm chém ra. Một kiếm này, chém không phải vật chất, không phải năng lượng, mà là đạo vận pháp tắc bản thân. Kiếm quang lướt qua, hỗn loạn phong bạo từ đó vỡ ra, như là bị lưỡi dao mở ra màn vải. Kiếm quang lại chuyển, đón lấy tuyệt diệt cuộn bắn ra thương bạch quang thúc. Đệ cử chuyển hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 126, lấy 1 địch 3, ma thần đấm máu, 2, chương 126, lấy 1 địch 3, ma thần đấm máu, 2, trùng sáng cùng kiếm quang tiếp xúc, như là băng tuyết gặp tiểu dương, y mắng tăng dã. Cuối cùng, kiếm quang dư thế không giảm, chém về phía dục vọng la võng. Dục vọng ma thần sắc mặt đại biến, vội vàng thu lấy lui lại, nhưng này kiếm quang quá nhanh quá lợi, vẫn như cũ chém chúng la võng một góc. Xuy, la võng xé rách, vô số dục vọng huyễn tượng phá toái. Kiếm quang thuận la võng cùng dục vọng ma thần ở giữa nhân quả liên hệ, ngược dòng mà lên, tinh chuẩn chém về phía dục vọng ma thần cái cổ. Dục vọng ma thần kinh hai muốn tuyệt, toàn lực thôi động hộ thể thần thông, quanh thân hiện ra tầng tầng lớp lớp dục vọng huyễn cảnh, mỗi một cái ảo cảnh đều là một phương tiểu thế giới, ẩn chứa vô tận dụ hoặc cùng trầm luân chi lực, ý đồ và mẹo, lệnh gây đạo này nhân quả kiếm quang. Nhưng mà vô dụng. Nhân quả kiếm quang không nhìn hết thể huyễn cảnh, bỏ qua tất cả phòng ngự, trực tiếp chạm tại dục vọng ma thần trên cổ. Phúc. Một viên xinh đẹp tuyệt luân đầu lâu bay lên, trên mặt còn lưu lại kinh hãi cùng không cam lòng biểu lộ. Cái cổ chỗ đức, không có máu tươi, chỉ có vô số màu hồng phấn dục vọng chi lực tại tán loạn, bốc hơi. Dục vọng ma thần bị chém đầu. Dục vọng, hỗn loạn ma thần cùng tịch diệt ma thần đồng thời kinh hô. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Dục vọng ma thần cái kia bay lên đầu lâu cũng không mất đi sức sống, ngược lại tách ra sáng chói hào quang màu phấn hồng. Trong quang mang, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân nóng ánh, nội ẩn vô tận thế giới sinh diệt cảnh tượng hạt châu hiện hiện, hạt châu phóng xuất ra huyền diệu không gì sánh được khí tức, bao phủ lại dục vọng ma thần đầu lâu cùng thân thể không đầu. Tại khí tức này bao phủ xuống, Lý Duyên lấy nhân quả kiếm quang chặt đứt, liên quan tới dục vọng ma thần sinh chi tồn tại chuỗi nhân quả, lại bắt đầu chậm rãi nối liền, tái tạo. Ân. Lý Duyên lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, có thể tái tạo bị chém đứt chuỗi nhân quả. Đây là thế giới bản nguyên huyền khí. Ngươi có được chính mình bản nguyên thế giới, còn đem bản nguyên thế giới luyện hóa thành bực này kéo dài tính mạng tư lương. Dục vọng ma thần đầu lâu lơ lửng tại phấn hồng trong quan mang, phát ra kiểu mị tiếng cười, chỉ là tiếng cười kia giờ phút này lộ ra đặc biệt quỷ dị, ha ha ha. Đạo hữu hảo nhãn lực. Tỷ tỷ ta xác thực đã từng có được một phương cực lạc đại thế giới, đáng tiếc vì cầu mạng sống, không thể không đem nó luyện thành viên này dục vọng nguyên châu. Đạo hữu nếu là nguyện ý, có thể đến tỷ tỷ cái này nguyên châu bên trong. Bên trong thế nhưng là tiêu diêu khoái hoạt lắm đây, cái gì cần có đều có, ngươi muốn hết thảy, nơi này đều có thể thỏa mãn á cực lạc đại thế giới. Dục vọng nguyên châu. Ha ha. Lý Duyên cười khẽ hai tiếng, lắc đầu, lực khí mang theo một tia nhàn nhạt điểm ai, lão già chính là lão già, ánh mắt thiên cận, có được một phương thế giới, lại chỉ biết đòi lấy, không biết trả lại. Cuối cùng đem thế giới luyện thành kéo dài tính mạng tư lương, lãng phí một cách vô ích cái này thông thiên chi đạo. Ngươi nói cái gì? Dục vọng ma thần tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là bén nhọn phẫn nộ cùng sát ý nàng tung hoành hỗn độn đức văn năm, chưa từng bị người như vậy ở trước mặt điểm ai. Cho dù là năm đó hỗn độn tối đỉnh phong thời điểm, cũng không có nhiều người nguyện ý đối đầu khó chơi nàng. Huống chi, Lý Duyên lời nói này, hoàn toàn đâm trúng nội tâm của nàng chỗ sâu nhất một tia hối hận, năm đó nàng như thiện đại phương thế giới kia, lấy thế giới trả lại tự thân. Có lẽ hôm nay sớm đã chứng được cảnh giới cao hơn, làm sao đến mức luân lạc tới cần nhờ luyện hóa thế giới bản nguyên đến kéo dài tính mạng. Ta muốn ngươi chết. Dục vọng ma thần triệt để nổi giận, đầu lâu cùng thân thể tại phấn hồng trong quang mang một lần nữa hợp nhất, dục vọng chi lực lan tràn chiến trường. Thương thế của nàng cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng khí tức lại tăng vọt mấy lần. Nàng không còn duy trì hình người, mà là hóa thành một đoàn thuần túy, cuồng bạo, vặn vẹo dục vọng chi lực bản thể, như là màu hồng phấn hỗn độn biến động, hướng về Lý Duyên điên cuồng đánh tới. Cái kia dục vọng chi lực bên trong, ẩn chứa vô số sinh linh nguyên thủy nhất, bạo lệ nhất dục vọng, tham lam, ghen ghét, nổi giận, sắc dục, mỗi một loại dục vọng đều hóa thành một loại ác độc thần thông, ăn mòn thần hồn, thủ hóa đạo cơ, ô nhiễm pháp lực. Gần như đồng thời, tịch diệt ma thần cũng động. Hắn toàn lực thôi động tuyệt diệt cuộn, cuộn thân điên cuồng xoay tròn, bắn ra một đạo cô động đến cực hạn thương bạch quang thúc. Chúng sáng kia chỉ có sợi tóc phẩm chất, lại ẩn chứa kết thúc một phương vô thượng đại thế giới uy năng kinh khủng. Những nơi đi qua, ngay cả hỗn độn khái niệm đều tại chết đi. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, cho bản tọa chết đi. Vừa mới Lý Duyên mắng dục vọng lão giả, kỳ thật chính là đối với mấy cái này hỗn độn ma thần dư nghiệt xem thường. Hỗn loạn ma thần tự nhiên phẫn nộ. Hỗn loạn ma thần trực tiếp thiêu đốt thứ hai thành bản nguyên, hỗn độn khí lưu hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa hỗn loạn cự thần cầm trong tay một thanh do hỗn loạn pháp tắc ngưng tụ cự phủ, một búa bổ ra hỗn độn, chém về phía Lý Duyên thiên linh. Tam đại ma thần, triệt để liều mạng. Lý Duyên đối mặt cái này hủy thiên diệt địa vây công, trong mắt nhân quả lưu chuyển, trong chớp mắt thôi diễn ức vạn trùng phương án đường đối. Hắn tay trái lăng không ấn xuống, khởi nguyên đại thế giới chi lực toàn diện bộc phát, hóa thành một đạo bình chướng vô hình, đối cứng dục vọng chi lực tấn công cùng hỗn loạn cự thần búa bổ. Bình chướng kịch liệt chấn động, lại một mực giữ vững. A, ngươi cũng dùng lưỡi búa a? Không biết năm đó bản cổ diệt ngươi thần khu dùng bài dịu, hay là vẹn vẹn dư uy liền đem ngươi dọa lùi. A, ngươi đáng chết! Hỗn loạn ma thần ánh mắt như là có một đám lửa bình thường, hai tay càng thêm dùng sức. Lúc đầu có thể có như thế cảnh giới, không có khả năng dễ dàng như vậy bị chọc giận, nhưng bản cổ lại là tất cả hỗn độn ma thần cấm kỵ. Lý Duyên tay phải thì là dẫn một cái, hỗn độn hồ lô miệng mở rộng, phun ra một đạo hỗn độn vòng xoáy, đón lấy tuyệt diệt cuộn bắn ra thương bạch quang thuốc. Chúng sáng bắn vào vòng xoáy, bị hỗn độn khí lưu bao khỏa, phân giải, luyện hóa. Tịch diệt ma thần tu vi cuối cùng kém Lý Duyên một bậc, tuyệt diệt quận uy năng bị hỗn độn hồ lô sinh sinh khắc chế, làm hao mòn. Nhân cơ hội này, Lý Duyên ánh mắt quá chặt tịch diệt ma thần, đỉnh đầu chạm tiên phi đao có chút nhất chuyển. Xin mời bảo bối quay người. Một đạo bạch mang từ miệng hồ lô bắn ra, không nhìn thời không khoảng cách, trong nháy mắt đâm xuyên tịch diệt ma thần lượng ngực. Phốc phốc. Tịch diệt ma thần thân hình bị chấn, túi đầu nhìn về phía ngực. Nơi đó xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén trống rỗng, trống rỗng biên giới không có máu tươi, chỉ có thuần túy kết thúc khí tức tại tiêu tán, tại sụp đổ. Hắn thần khu bắt đầu từ miệng vết thương từng khúc vỡ vụn, hóa thành hư vô. Càng kinh khủng chính là, bạch mang kia xuyên thấu tịch diệt ma thần sau, dư thế không giảm, lại hóa thành một đạo lăng lệ đạo khí, chém về phía đang cùng Lý Duyên bình chướng rằng có hỗn loạn ma thần. Hỗn loạn ma thần vừa kinh vừa sợ, vội vàng phân ra một bộ phận hỗn độn khí lưu ngăn cản, lại bị đao khí một chém mà phá, tại hỗn độn cự thần đầu vai lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Tam đại ma thần, nhất trọng sáng tạo, mỗi lần bị chém, một thương nhẹ. Lý Duyên lấy 1-3, đại chiếm thượng phong. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo hơn đám quần chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 127, Hồng Hoang Thủy Biến, ba đạo viên mãn chương 127, Hồng Hoang Thủy Biến. Ba đạo viên mãn hỗn độn trong hư không, kịch chiến dư ba còn tại dập dờn. Dục vọng ma thần biến thành phấn hồng biển động đã phá thành mảnh nhỏ, viên kia dục vọng nguyên châu quang mang ảm đạm. Tịch diệt ma thần ngực trống rỗng không ngừng mở rộng, thần khu vỡ vụn đã lan tràn đến nửa người, tuyệt diệt quần tại trong tay hắn rung động gào thét. Hỗn loạn ma thần đầu vai vết thương sâu đủ thấy xương, hỗn độn cự thần hư ảnh sáng tối chập chờn, bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, khí tức bại bại. Tam đại ma thần, bại cục đã định. Nhưng hỗn độn ma thần trung quy là hỗn độn ma thần. Cho dù tới gần với cảnh, ba cái trong mắt vẫn không có nửa phần lùi bước, chỉ có càng điên cuồng lên quyết tuyệt. Dục vọng ma thần phát ra thê lương rít lên, đúng là muốn triệt để dẫn bạo dục vọng nguyên châu, đi đồng quy vu tận tiến hành. Tịch diệt ma thần đem còn sót lại bản nguyên đều rót vào tuyệt diệt cuộn, cuộn thân hiện hiện vô số vết dạng, thương bạch quang mang ba động kịch liệt. Hỗn loạn ma thần càng là cuồng tiếu gào thét, toàn bộ hỗn độn khí lưu thân thể bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ, một cỗ hủy thiên diệt địa tự bạo khí tức tràn ngập ra. Ân, như thế nào? Làm 3000 ma thần bên trong người sống sót càng hẳn phải biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, như thế nào đi cái này đồng quy vu tận sự tình? Lý Duyên sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân pháp bảo cùng băng lên, thế giới chi lực vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị nên đón cuối cùng này phản công. Nhưng mà, dừng. Một đạo bình tĩnh thanh âm đạm mạc vang lên. Thanh âm không lớn, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó trí cao vô thượng pháp tắc, vang vọng tại mỗi một cái tồn tại tâm thần chỗ sâu. Trên tế đàn, một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng Hồng Quân, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong cặp mắt kia, lại không trước đó mỏi mệt cùng dãy rủa, thay vào đó là một loại không cách nào hình dung đạo vận. Đôi mắt chỗ sâu, 3000 đại đạo tuần hoàn qua lại, thiên địa nhân ba đạo để ý tự xen lẫn, càng có một sợi màu tím quân đạo vầng sáng lưu chuyển không thôi, phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt hết thảy ảo diệu. Hồng Quân ánh mắt quét về phía Tam Đại Ma Thần. Ngay tại dưới cái liếc mắt ấy, Tam Đại Ma Thần thần khu đều tiêu tán, nguyên thần mẫn diệt, thân tử đạo tiêu. Tam Đại Ma Thần thậm chí chưa kịp phản ứng. Một chút, vẹn vẹn một chút. Tam Đại tung hoành hỗn độn đức và năm, trải qua khai thiên đại kiếp mà bất diệt hỗn độn ma thần, như vậy hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, ngay cả một tia chân linh đều không thể lưu lại. Lý Duyên con ngươi co vào. Tam Đại Ma Thần đều là ứng công kích của hắn, thân phụ thương thế, nhưng cũng không trở thành như vậy tùy tiện liền bị diệt sát. Đánh giết Tam Đại Ma Thần hắn cũng có thể làm đến, nhưng lại không cách nào làm đến như Hồng Quân dễ dàng như vậy, thấy không rõ sâu cạn. Càng mấu chốt chính là, Hồng Quân cái nhìn này bên trong ẩn chứa đạo vận, đã hoàn toàn siêu việt pháp tắc phạm chủ, đó là một loại cao hơn vĩ độ quy tắc chế định. Đây cũng là Hỗn Nguyên vô cực sao? Lý Duyên chấn động trong lòng. Hồng Quân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Duyên, mỉm cười, đa tạ đạo hữu hộ pháp. Hắn giờ phút này, khí tức triệt để nội liễm, phản phất một cái không có chút nào tu vi phổ thông đạo nhân. Nhưng Lý Duyên có thể cảm ứng được, Hồng Quân quanh thân cùng toàn bộ hồng hoang, cùng vô tận hỗn độn, đều sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Hắn đã độc lập với vạn vật bên ngoài, lại dung nhập trong vạn vật, chân chính đạt đến siêu thoát mà không rời cảnh giới chi cao. Ngay tại Hồng Quân mở mắt, ma thần chôn vùi đồng thời, hồng hoang thiên địa đột nhiên phát sinh kỳ biến. Cửu thiên phía trên, cái kia vĩnh hằng xoay tròn ba màu quang luân, tại thời khắc này bộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóng ánh. Xanh, vàng, kim tam sắc quang trụ phóng lên tận trời, xuyên qua tam thập tam thiên, thẳng đến hỗn độn chỗ sâu. Trong cổ sáng, thiên địa nhân ba đạo ý chí triệt để giao hòa, tuần hoàn qua lại không nửa phần vương hữu. Trong quang luân tâm, cái kia đạo màu tím quân đạo ấn ký nhẹ nhàng chấn động, như vẽ rồng điểm mắt, làm cho cả ba đạo tuần hoàn hệ thống triệt để sống đi qua. Viên mãn. Thiên địa nhân ba đạo tuần hoàn, nơi này khắc chân chính viên mãn. Hồng hoang thiên địa, bản nguyên tăng gọn. Vô tận hỗn độn trong hư không, rộng lượng hỗn độn chi khí bị ba đạo tuần hoàn dẫn dắt mà đến, trải qua chuyển hóa, hóa thành tinh thuần nhất tiên thiên linh khí, công đức chi khí, tạo hóa chi khí, như thiên hà chảy ngược giống như tràn vào hồng hoang. Tứ hải sôi trào, long ngâm rung trời. Vô số thủy tộc nhảy ra mặt nước, lân giáp sinh huy, huyết mạch tấn thăng. Đại địa vênh minh, địa mạch lao nhanh. Sông núi cất cao, sông ngòi mở rộng, vô số tiên thiên linh mạch tấn thăng phẩm giai, phúc địa động thiên nồng độ linh khí tăng vọt gấp 10 lần. Trên bầu trời, chu thiên tinh đấu tỏa ra ánh sáng chói lọi. 365 quả chủ tinh, 48,000 quần tinh ác sát, tinh thần bản nguyên đều là đạt được tẩm bổ cường hóa, tinh quang rủ xuống như thác nước, tẩm bổ vạn vật. Đồng thời cảm ứng được hồng hoang bản nguyên biến hóa chư thánh. Thủ Dương Sơn, bát cảnh cung bên trong. Thái Thanh lão tử nguyên bản không hề bận tâm trên khuôn mặt, hiện ra một tia động dung. Đỉnh đầu hắn hiện thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hư ảnh, thân tháp chấn động, rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí. Khí tức quanh người liên tục tăng lên, nguyên bản bởi vì thiên đạo áp chế mà đỉnh trệ thật lâu tu vi, giờ phút này lại bắt đầu đung lòng, tăng trưởng. Hắn nhắm mắt cảm ngộ, một lát sau mở mắt, trong mắt lóe lên minh ngộ, ba đạo viên mãn, hồng hoàng tiến đến giai. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn vân sàng, sau lưng bản cổ phiên bay phất phới. Trên lá cờ cái kia đạo từng bị Lý Duyên chém ra vết rách, tại ba đạo bản nguyên tẩm bổ bên dưới lại bắt đầu chậm rãi chữa trị. Kim Ngao đạo, Bích Du cung bên trong. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên tứ kiếm phóng lên tận trời, vờn quanh quanh thân, trên thân kiếm nguyên bản vết rách tại vô tận kiếm đạo bản nguyên quán chú cấp tốc khép lại. Hắn cảm ứng được tự thân cùng kiếm đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thầy Phương Linh Sơn, bắt bảo công đức chỉ mở. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn mặc dù bởi vì năm đó phát hạ đại hoành nguyện lại bằng thiên đạo quần nhau mới thành thánh, cùng thiên đạo nhân quả khóa lại qua sâu, giờ phút này tu vi tăng lên không bằng tam thanh rõ ràng, nhưng vẫn như cũ đạt được ba đạo tuần hoàn trả lại. Tiếp dẫn trong tay chàng hạt chuyển động, quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang. Trong lòng suy nghĩ bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là lặng lặng cảm ngộ thu hoạch. Chuẩn đề thất bảo diệu thụ bảo quang càng tăng lên, chỉ là trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Dựa vào cái gì như vậy? Nhưng hắn lại không tỉnh lại, hắn căn cơ vốn cũng không mạnh, thậm chí có thể nói hắn vốn nên không có thành thánh tư cách, so với tiếp dẫn, hắn chênh lệch rất nhiều, hồng hoang bên trong căn cơ, khí vận mạnh hơn hắn chỗ nào cũng có. Hỗn độn vũ trụ, Hoa Hoàng cung. Nữ oa nhắm chặt hai mắt, thánh khu pháp tắc tràn ngập, khí tức huyền diệu. Lần này hồng hoang bản nguyên tiến thăng, ba đạo tuần hoàn, làm nhân đạo cùng tiên đạo song đạo sủng nhi, nữ oa tu vi thuận thế đột phá hỗn nguyên tứ trọng thiên. Đây là nàng bản nguyên tu vi, mà không phải thánh nhân chính quả mang tới tăng lên. Nàng thánh nhân chính quả chiến lực đã đạt tới ngũ trọng thiên chi cảnh, vẫn như cũng là sáu thánh mạnh nhất. Đồng thời bởi vì nhân đạo tiên đạo tuần hoàn, quyền hạn của nàng càng phát ra cường đại. Nếu như nàng có thể hiểu thấu đáo thiên đạo cùng nhân đạo dung hợp, tương lai có lẽ có thể làm nhân đạo chi chủ, thiên đạo thánh nhân song trọng chính quả. U Minh địa phủ, luân hồi bản trước. Bình Tâm Nương Nương lặng lặng đứng thẳng, chu thân địa đạo bản nguyên như giang hà trào lên. Làm địa đạo chi chủ, ba đạo tuần hoàn viên mãn mang cho nàng tăng lên viễn siêu chư thánh. Nàng rõ ràng cảm nhận được, toàn bộ U Minh luân hồi trật tự càng thêm vững chắc, địa đạo quyền hành càng thêm hoàn chỉnh, thậm chí nàng cảm ứng được cái kia hôn nguyên vô cực phong cảnh, nhưng cũng như trong nước La Nguyệt, công giá tràng, mà thánh nhân phía dưới, thu hoạch càng lớn. Đại La Kim Tiên bọn họ nhao nhao cảm ứng được tự thân cùng đại đạo liên hệ càng thêm rõ ràng, bình cảnh buông lỏng, cảm nộ như suối tuôn ra. Đồng thời giữa thiên địa không còn chỉ tôn tiên đạo, không còn chỉ có chuẩn thánh con đường này có thể đi. Bây giờ pháp tắc chi lộ, thành tựu hôn nguyên kim tiên độ khó chợt hạ xuống. Chuẩn thánh đại năng bọn họ càng là mừng rỡ như điên, ba đạo tuần hoàn viên mãn, mang ý nghĩa chứng đạo hôn nguyên đường, chân chính hướng bọn hắn rộng mở. Hồng hoang chúng sinh, vô luận tu sĩ phàm nhân, đều là được phúc trạch. Toàn bộ hồng hoang, một phái sinh cơ bừng bừng, đại đạo hương vượng chi cảnh. Mà lúc này, hỗn độn trong hư không, trên tế đàn, Hồng Quân chậm rãi đứng dậy, tay áo nhẹ phẩy, tòa kia lấy nhân quả pháp tắc cấu trúc vô cực tế đàn bắt đầu tiêu tán, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên trở về ba đạo tuần hoàn. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, nơi đó hiện ra ba đạo nhân vân tử khí, hồng mông tử khí. Ba đạo viên mãn, hồng hoang bản nguyên phóng đại, thiên đạo quyền hành phân hóa, thánh nhân chính quả, không còn giới hạn tại chín. Hồng Quân nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia cảm khái, từ đó, hồng hoang lúc có 12 thánh vị. Hắn đem ba đạo hồng mông tử khí thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Duyên. Lý Duyên lúc này đã thu liễm khí tức, nhưng trong mắt rung động vẫn còn, đạo hữu vừa rồi cái nhìn kia hỗn nguyên vô cực, giữ đạo hợp chân. Hồng Quân mỉm cười, đến cảnh này, luôn xuất phát thủy, niệm động đạo sinh. Cái kia tam ma thần bản nguyên tổn hại chi đáng tiếc, để mà bổ sung hồng hoang pháp tắc không có gì thích hợp bằng. Hơi hận, lại ẩn chứa vô thượng đại đạo chí lý. Lý Duyên im lặng. Hắn rốt cuộc minh bạch, hỗn nguyên vô cực cùng hỗn nguyên đại la, nhìn như chỉ kém nhất cảnh, kỳ thực là sinh mệnh cấp độ bản chất ngày bọn. Hồng Quân cuối cùng ý vị thâm trường nhìn một cái hỗn độn chỗ sâu. Ha ha, đạo hữu mời đi. Hồng Quân đối với Lý Duyên khẽ cười nói, việc nơi này đã xong, người ta về Tử Tiêu cùng một lần. Lý Duyên gật đầu. Hai người thân hình đồng thời tiêu tán, trở về Tử Tiêu cung. Tế đàn triệt để tiêu tán, hỗn độn quay về bình tĩnh. Chỉ có cái kia ba màu quang luân vĩnh hằng xoay tròn, vẩy xuống vô tận phúc trạch, chứng kiến lấy hồng hoang thời đại mới mở ra. Mà tại vô tận hỗn độn chỗ sâu, một tòa cung điện cổ xưa trôi nổi tại trong hư vô. Trong điện, hai đạo thân ảnh mơ hồ ngồi đối diện nhau. Ba người kia thất bại một đạo thanh âm băng lãnh băng lên. Trong dự liệu một đạo khác thanh âm bình tĩnh đáp lại, phản phất sớm có đoán trước. Người ban đầu không phải nói hồng hoang nhất định sẽ bị thiên đạo cưỡng ép, cuối cùng bản nguyên đại giảm sao? Bây giờ ba đạo tuần hoàn, bản nguyên phóng đại. Trước đó ngươi còn nói hồng hoang thiên đạo khắc thường, đây là thời cơ tốt đẹp, bây giờ vì sao? Trầm mặc thật lâu, cái kia đạo bình tĩnh thanh âm vang lên lần nữa, nguyên bản quy tích sẽ không tồn tại dạng này thời cơ tốt đẹp, cũng sẽ không có ba đạo tuần hoàn. Bây giờ xuất hiện một cái biến số, chẳng lẽ là số một chạy trốn? Không biết. A. Ân, không biết. Ngươi. Đối thoại đến đây im bặt mà dừng. Cung điện yên tĩnh như cũ, chỉ có hỗn độn khí lưu ở ngoài điện im ắng chảy xuôi. Mà hai đạo thân ảnh kia ánh mắt phản phất xuyên thấu vô tận thời không, rơi vào hồng hoang phía trên, rơi vào cái kia đạo vừa mới viên mãn ba màu trên quang luân, càng rơi vào Tử Tiêu cung bên trong, vị kia thân ảnh áo xanh phía trên. Đề cử chuyên hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 128, Tử Hà cung luận đạo chương 128, Tử Hà cung luận đạo Tử Tiêu cung bên trong, hỗn độn khí lưu chậm rãi lưu chuyển, 3000 đại đạo phù văn tại bốn vách tường ẩn hiện sinh diệt, phát họa ra huyền ảo quy tích. Lý Duyên cùng Hồng Quân ngồi đối diện nhau, ở giữa cách một tấm tử ngọc bàn trà. Trên bàn không trà không rượu, chỉ có hai sợi hỗn độn chi khí mở mịt bốc lên, diễn hóa lấy các loại đạo tượng. Chúc mừng đạo hữu, cuối cùng chứng hôn nguyên vô cực. Lý Duyên trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo chân thành chúc mừng. Hồng Quân mỉm cười gật đầu, nụ cười kia bình thản lạnh nhạt, lại phản phất tận chứa cả tòa hồng hoang nặng nề nội tình. Bần đạo có thể có hôm nay, đạo hữu không thể bỏ qua công lao. Nếu không có đạo hữu thúc đẩy ba đạo tuần hoàn, bần đạo chỉ sợ còn tại thiên đạo trói buộc bên trong giấy rùa. Đạo hữu nói quá lời. Lý Duyên lắc đầu, đây là đạo hữu tự thân tạo hóa, Lý Mộ bất quá thuận thế mà làm. Hồng Quân không còn khách sáo, thẳng vào chính đề. Đạo hữu thế nhưng là muốn hỏi, bần đạo bây giờ tu vi bao nhiêu? Lý Duyên gật đầu. Hắn đối với Hỗn Nguyên vô cực chi cảnh sát thực hiếu kỳ, đó là siêu việt Hỗn Nguyên đại la tầng thứ cao hơn, trong truyền thuyết Hỗn Độn Ma Thần thời kỳ toàn thịnh cũng bất quá cảnh này. Bản cổ năm đó khai thiên lúc, chính là lấy Hỗn Nguyên vô cực chi lực chém 3000 ma thần. Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, nhất trọng tiên. Hồng Quân bình tĩnh nói ra, cảnh này huyền diệu, khó mà ngôn truyền. Bần đạo mới vào cảnh này, vẫn cần thời gian vững chắc. Lý Duyên trong lòng chấn động. Hỗn Nguyên vô cực nhất trọng thiên liền có uy năng như thế, cái kia tầng thứ cao hơn lại nên cỡ nào cảnh tượng. Hồng Quân tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, tiếp tục nói, lần này có thể đột phá, thật có may mắn. đạo hưu thúc đẩy ba đạo tuần hoàn, bù đắp hồng hoang bản nguyên, đây là căn cơ. Đạo hưu trước kia bày ra cái kia vài tòa đại trận, tích xúc vô tận năng lượng, đây là trợ lực. Bần đạo nhờ vào đó, mới có thể tại cùng thiên đạo tranh đạo lúc bắt lấy một đường thời cơ, phá cảnh mà lên. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lý Duyên, ánh mắt thâm thúy, như vậy tính ra, bần đạo lại thiếu đạo hưu một đại nhân quả. Đạo hưu nói đùa. Lý Duyên khoát tay, nói về nhân quả, đối với đạo hưu như vậy cảnh giới, còn có ý nghĩa a? Có. Hồng Quân nghiêm mặt nói, càng là tiếp cận đại đạo bản nguyên, càng biết nhân quả huyền diệu. Thiếu nhân quả nếu không còn, liền sẽ trở thành trên đạo tâm bụi bặm, trở ngại con đường phía trước. Lý Duyên như có điều suy nghĩ, lập tức hỏi, cái kia bây giờ thiên đạo một mực tại vận chuyển, thiên đạo ý thức cũng y nguyên tồn tại. Hồng Quân nhìn về phía hư không, phản phất có thể nhìn thấy cái kia ba màu quang luân vận chuyển, chỉ là bây giờ ba đạo cùng tồn tại, tuần hoàn tương sinh, thiên đạo không cách nào lại như dĩ vãng như vậy độc tài hồng hoang. Nó không còn cũng vô pháp lại áp chế địa đạo, nhân đạo ý chí. Lý Duyên trong lòng minh ngộ. Đây mới thật sự là cân bằng, thiên đạo phụ trách cơ sở trật tự, địa đạo phụ trách luân hồi căn cơ, nhân đạo phụ trách văn minh sức sống, ba cái lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng lại lẫn nhau y tồn. Hồng Quân thu hồi ánh mắt, tay áo nhẹ phẩy. Thử Tiêu cung trên không, đột nhiên hiện ra hai kiện pháp bảo. Bên trái một vật, là một tòa tầng 5 bảo tháp. Thân tháp toàn thân óng ánh, mỗi một tầng tất cả hiện lên một màu, xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, đối ứng ngũ hành. Đỉnh tháp có ngũ hành thần quang lưu chuyển, tháp cơ khắc lấy ngũ hành sinh khắc chi đồ. Tháp này vừa ra, toàn bộ Tử Tiêu cung ngũ hành pháp tắc cũng vì đó cập mình, phản phất nó chính là ngũ hành đại đạo cụ hiện. Bên phải một vật, là một thanh ngọc xích. Thước dài 3 thước 6 tấc 5 điểm, toàn thân hiện lên màu huyền hoàng, thân thước khắc lấy tinh thần quy tích, sông núi mạch lạc, càng có vô tận công đức kim quang nội ẩn trong đó. Thước ngọc này nhìn như giản dị, lại tản ra đo trời độ, phân chia âm dương vô thượng uy nghiêm. Tháp này tên ngũ hành luân chuyển bảo tháp chính là năm đó ngũ hành ma thần chuyển thế thân ngũ hành đạo người sen lẫn chí bảo. Hồng Quân chỉ hướng bảo tháp, ngũ hành ma thần vẫn là sau, nó chân linh chuyển thế là ngũ hành đạo người, muốn lấy ngũ hành chi đạo trọng chứng hôn nguyên. Đáng tiếc thiên kiếp khó khăn, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Tháp này gián tiếp rơi vào bần đạo trong tay, một mực để đó không dùng đến nay. Hắn vừa nhìn về phía ngọc xích, thước này đạo hưu khi nhận ra, hồng mông đo trời thước, hậu thiên công đức chí bảo, có đo đạt thiên địa, phân chia âm dương chi năng. Lý Duyên con ngươi đột nhiên co lại. Hai món bảo vật này, bất luận một cái nào đặt ở hồng hoang, đều đủ để gây nên thánh nhân chi tranh. Hai kiện pháp bảo kia, liền tặng cùng đạo hữu. Hồng Quân ngữ khí bình thản, phản phất đưa ra không phải hai kiện chí bảo, mà là hai kiện bình thường đồ vật. Lý Duyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh, đạo hữu, Hỗn Nguyên vô cực không cần pháp bảo sao? Hồng Quân lắc đầu, đối với bần đạo mà nói, này hai vật đã mất đại dụng. Hỗn Nguyên vô cực chi cảnh, đã tới đương kim hỗn độn tu hành điểm cuối cùng. Mặc dù không biết sau đó phải chăng còn có con đường phía trước, nhưng bây giờ có thể tham dự vô cực chi chiến bảo vật linh tài, ít càng thêm ít. Thiên thiên đồ vật đối với vô cực cảnh mà nói, trợ lực có hạn. Hắn dừng một chút, giải thích nói, Hỗn Nguyên vô cực, giữ đạo hợp chân. Nhất niệm có thể diễn hóa và pháp, nhất niệm có thể bình định lại pháp tắc. Đến cấp độ này, chân chính cậy vào chính là tự thân đối với đại đạo linh ngộ, là đối với bản nguyên vũ trụ khống chế. Đương nhiên nếu có hỗn độn chí bảo loại này thần vật tự nhiên tốt hơn. Lý Duyên im lặng. Nếu như thế, Lý Mỗ liền mặt dày nhận. Lý Duyên không chối từ nữa, hắn biết Hồng Quân cử động lần này đã là còn nhân quả, cũng là đối với hắn đặt thêm. Hồng Quân gật đầu, hai kiện bảo vật chậm rãi bay xuống, treo ở Lý Duyên trước người. Đa tạ đạo hữu. Lý Duyên trịnh trọng thi lễ. Hồng Quân mỉm cười, này hai vật cùng đạo hữu nội thế giới siêu thoát pháp phù hợp, nhìn có thể giúp đạo hữu sớm ngày đạt đến vô cực chi cảnh. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, từ tu hành cảm ngộ nói tới hồng hoang thế cục, từ hỗn độn bí văn nói tới tương lai biến số. Cuối cùng, Hồng Quân trong tay áo hiện ra ba đạo nhân ân tử khí, cái kia ba đạo tân sinh hồng mông tử khí. Cái này ba đạo tử khí liên quan đến hồng hoang tương lai thánh nhân cách cục. Hồng Quân nhìn về phía Lý Duyên, đạo hữu coi là hồng hoang bên trong ai nhưng phải cơ duyên này. Lý Duyên trầm ngâm. Hồng mông tử khí, thành thánh chi cơ. Mỗi một đạo tử khí đều đại biểu cho một vị tương lai thánh nhân sinh ra, thay thế biểu lấy hồng hoang khí vận một lần nữa phân phối. Mà mới thiên đạo thánh nhân hắn đầu tiên nghĩ đến chính là huyền môn đệ tử. Nhân giáo Huyền Đô, tu vi bây giờ đã tới chuẩn thánh đỉnh phong, tâm tính trầm ổn, đạo cơ thâm hậu, càng đến thái thanh đạo hữu chân truyền. Lý Duyên trầm rãi nói, hắn nhưng vì thiên đạo thánh nhân. Hồng Quân gật đầu, Huyền Đô xác thực phù hợp. Nhân giáo nhất mạch đơn truyền, hắn như thành thánh, có thể vững chắc nhân giáo khí vận, cũng có thể ngăn được chư thánh. Xiển giáo Quảng Thành tử. Lý Duyên tiếp tục nói, mặc dù tâm tính không bằng Huyền Đô hòa hợp, nhưng dù sao cũng là xiển giáo thủ đồ, khí vận tu vi đều là thuộc đỉnh tiêm. Nguyên Thủy đạo hữu đối với hắn ký thác kỳ vọng, hắn như thành thánh, có thể trợ xiển giáo đại hưng. Hồng Quân lần nữa gật đầu, chờ đợi văn. Danh ngạch thứ ba, Lý Duyên lâm vào trầm tư. Hồng Hoang đại năng đông đảo, chuẩn thánh gần trăm, ai có tư cách thành thánh? Trấn Nguyên Tử. Lão này cùng thế cùng vân, đạo hạnh cao thâm, càng có địa thư bản thân. Nhưng ba đạo tuần hoàn viên mãn sau, địa đạo thánh nhân chính quả sắp hiện hiện, Trấn Nguyên Tử càng thích hợp đi địa đạo thành thánh chi lộ. Minh Hà lão tổ. Huyết hải không khô, Minh Hà không chết, tu vi cũng là chuẩn thánh đỉnh phong. Đồng dạng càng thích hợp địa đạo thành thánh. Côn Bằng. A. Đa Bảo đạo nhân. Tiệt giáo thủ đồ, tu vi đầy đủ, nhưng tài năng tâm tính đều không đủ, khó mà chống lên thánh nhân cách cục. Lục Ác. Thân phận đặc thù, nhưng dính dáng đến cổ nhân quả qua sâu, không nên thành thánh. Đồng nhiên, Lý Duyên nhớ tới một người. Tây Côn Luân chi chủ, Tây Vương Mẫu. Nàng này tại Long Phượng sơ kiếp lúc liền đã đắc đạo, tu vi sâu không lường được. Nàng cùng Đông Vương Công Tịnh xưng Hồng Hoang nữ tiên đứng đầu, nam tiên tôn sư, địa vị tôn sủng, nhưng xưa nay không tham dự đại kiếp tranh đấu, đạo tâm thanh tịnh. Càng quan trọng hơn là, Tây Vương Mẫu chấp trưởng bất tử dược nắm giữ trường sinh quyền hành, cùng thọ mệnh các loại đại đạo cùng một nhịp thở. Nếu nàng thành thánh, có thể bù đắp thiên đạo bên trong liên quan tới sinh mệnh thọ nguyên bộ phận pháp tắc, để ba đạo tuần hoàn càng thêm hoàn thiện. Cái cuối cùng Lý Duyên ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Quân, có thể kết giao do Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu? Hồng Quân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ suy tư. Nàng này biết tiền tối, minh đại đạo, lại khí vận bất phàm, càng chấp trưởng trường sinh quyền hành. Lý Duyên giải thích nói, nàng như thành thánh, có thể trợ thiên đạo hoàn thiện sinh mệnh pháp tắc, đối với ba đạo tuần hoàn có ích vô hại. Hồng Quân trầm mặc một lát, trong mắt hiện hiện thôi diễn chi sắc. Một lát sau, hắn gật đầu, tốt. Tây Vương Mẫu sát thực phù hợp. Nàng tâm tính đạm bạc, không thích tranh đấu, thành thánh sau sẽ không nhiễu loạn hồng hoang cách cục. Lại nàng chấp trưởng con đường trường sinh, có thể bổ thiên đạo chi thiếu. Ngay tại Lý Duyên cảm thấy luận đạo dừng ở đây chuẩn bị chuyến này thời điểm, Hồng Quân bỗng nhiên nói ra, nhưng cái này tiệt giáo không thể có thứ hai thánh, tam giáo không cách nào ngăn được sợ là hồng hoang sẽ đại loạn, hình thành lượng kiếp mới. Ân, bây giờ ba đạo tuần hoàn, còn sẽ có lượng kiếp xuất hiện. Lý Duyên dò hỏi. Ân, mặc dù ba đạo tuần hoàn tăng cường rất nhiều hồng hoang bản nguyên, nhưng nếu như là thánh nhân đại loạn, vẫn như cũ sẽ có lượng kiếp xuất hiện, thậm chí đến lúc đó sợ là nhất định phải có thánh nhân chính quả vẫn bên dưới mới có thể lắng lại. Ân, đến lúc đó bần đạo cân nhắc kém Lý Duyên khẽ bóp cái cảm suy nghĩ đạo. Đạo hữu chỗ nâng ba người đều là thánh nhân chính quả lựa chọn tốt nhất, chỉ là hồng hoang tình huống phức tạp nhiều biến. Hồng Quân lắc đầu trấn an nói. Đạo trang trầm ngâm sau một lát. Có. A. Đạo hữu có biện pháp. Lúc trước ba người bất động, chỉ là tiệt giáo kém một thánh vị thôi, năm đó Hồng Vân không phải làm mất rồi một đạo sao? Lấy đạo hữu bây giờ thần thông, nên có thể tìm tới đi. Hồng Quân thôi diễn một phen rồi nói ra, ân. Việc rất nhỏ. Nhân tuyển là tiệt giáo thủ đồ đa bảo. Không. Cho tiệt giáo ngoại môn Vân Tiêu Lý Duyên nói ra. Vân Tiêu. Ân. Tâm tính không sai, căn cơ cùng thiên đạo tương ứng, nhưng khí vận tu vi hay là kém chút, Hồng Quân nói ra. Không ngại, tu vi không nổi, dù sao bây giờ cũng không nóng nảy đem tử khí giao cho bọn hắn, đến lúc đó chỉ cần thông chi bọn hắn đều có một cái thánh vị liền có thể. Tốt. Cũng là vẫn có thể xem là một phương pháp. Hồng Quân đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó trêu chọc nói, ha ha, đạo hưu đối với ta cái kia đổ tôn có ý kiến. Mặt khác hai giáo đều là thủ đô đến vị, hết lần này tới lần khác cái này tiệt giáo đạo hưu nói đùa. Đa bảo người này, khí vận đến là không tệ, nhưng mới có thể, tâm tính đều là kém không ít, tiệt giáo cục diện bây giờ, trong đó sai lầm hắn chiếm ba thành. Căn cơ cùng thiên đạo cũng là chênh lệch quá lớn. Nếu như thế, việc này liền như thế định. Hồng Quân thu hồi ba đạo tử khí, nhìn về phía Lý Duyên, đạo hưu sau đó có tính toán gì không? Hai người cũng không đề cập Tây Phương giáo, hai người lòng dạ biết rõ, nếu không có năm đó phương Tây đại chiến nhân quả, phương Tây cái kia hai cái sợ là không thành được thánh nhân chính quả. Lý Duyên nhìn về phía Tử Tiêu cung bên ngoài, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hỗn độn, rơi vào hồng hoang trên đại địa. Lý Mô muốn bê quan một thời gian, lĩnh hội ngũ hành luân chuyển bảo tháp cùng hồng mông đo trời thức sự hảo diệu, hoàn thiện nội thế giới chi đạo. Hồng Quân mỉm cười, mong đợi nói bạn ngày xuất quan, có thể cùng đạo hữu luận đạo vô cực. Đến lúc đó đạo hữu cũng đừng thua cho bần đạo. Lý Duyên trêu chọc nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tử Tiêu cung nửa đường vận lưu chuyển đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 129, 49 khởi nguyên, nội thế giới viên mãn. Chương 129, 49 khởi nguyên, nội thế giới viên mãn. Phương Trượng Tiên Đạo, từ khí dần dần liễm. Lý Duyên từ hỗn độn trở về, cũng không kinh động quá nhiều người. Cùng trong đảo đám người đơn giản bàn giao bế quan sự tình sau, trực tiếp thẳng vào tinh thất. Trong tinh thất, thời không độc lập. Lý Duyên ngồi xếp bằng hư không, trước người hai kiện chí bảo lơ lửng lưu chuyển. Ngũ hành luân chuyển bảo tháp phát ra ngũ sắc quang hoa, mỗi một tầng đều giống như ẩn chứa một phương ngũ hành thế giới. Hồng mông đo trời thức thì phun ra nuốt vào huyền hoàng chi khí, thân thước có đo đạc thiên địa, phân chia âm dương đường vân ẩn hiện. Là lúc này rồi. Lý Duyên nhắm mắt ngưng thần, hôn nguyên đại la thất trọng thiên pháp lực chậm rãi vận chuyển. Nội thế giới bên trong, hai đại khởi nguyên đại thế giới vờn quanh trung ương đại lục xoay chậm chậm. Đại lục kia chính là hỗn độn châu bản nguyên biến thành, trên có ba tòa thông thiên đại trận vĩnh viễn không thôi vận chuyển. Ba trận đều là lấy vô thượng thần thông cấu kết trong ngoài, đem hỗn độn chi khí chuyển hóa làm tiên thiên bản nguyên, liên tục không ngừng tẩm bộ nội thế giới. Dung. Lý Duyên tâm niệm vừa động, ngũ hành luân chuyển bảo tháp đầu tiên hóa thành lưu quang, chui vào mi tâm thức hải. Nội thế giới ầm vang chấn động. Bảo tháp nhập giới sát na, trực tiếp vỡ vụn là nhất bản nguyên ngũ hành pháp tắc, canh kim sắc bén, giáp mộc sinh cơ, nhâm thủy minh giải, bính hỏa hứng cực, mậu thổ nặng nghề. Năm đạo bản nguyên như trụ trời xuyên vào thế giới căn cơ, cùng bốn có pháp tắc mạng lưới xen lẫn dung hợp. Ngũ hành chính là vạn vật chi cơ, có thể diễn hóa phong thủy lửa, có thể sinh âm dương tứ tượng. Giờ phút này nội thế giới bên trong, nguyên bản bởi vì nhanh chóng khuyết trương mà hơi có vẻ yếu kém ngũ hành tuần hoàn, trong nháy mắt bị bù đắp đến viên mãn. Đông phương thanh mục chi khí hóa thành che trời xây mục, treo chống thiên cung, phương nam ly hỏa tụ được không diệt viêm vực, chiếu rọi đại thiên, phương Tây canh kim ngưng là kim loại tinh thần, lơ lửng hư không, phương Bắc nhâm thủy hối thành vô tận thương minh, tầm bộ văn vận, trung ương mậu thổ lắng động là vô ngần đại lục, gánh chịu hết thảy. Ngũ hành tương sinh, tuần hoàn bắt đầu. Thế giới biên giới, hỗn độn chi khí bị tam đại đại trận điên cuồng thôn phệ, chuyển hóa. Tính cả tam đại trong đại trận tích xúc lực lượng bản nguyên cũng đang điên cuồng dung nhập nội thế giới bên trong. Những này bản nguyên tại ngũ hành luân chuyển pháp tắc dẫn đạo bên dưới, tự phát diễn hóa thành càng tinh diệu hơn kết cấu, một kia bản nguyên có thể phân âm dương lại hóa tứ tượng diễn ngũ hành sinh văn vận. Thì ra là thế. Lý Duyên trong lòng minh ngộ, ngũ hành luân chuyển là thế giới tạo máu chi pháp. Trước đây nội thế giới tuy có tam đại đại trận chuyển hóa bản nguyên, nhưng chung quy là ngoại sinh bổ sung. Bây giờ ngũ hành luân chuyển viên mãn, thế giới tự thân liền có đem bản nguyên tinh tế hóa, kết cấu hóa năng lực, như là phàm nhân có được tạo máu công năng, không còn hoàn toàn ỷ lại chuyển máu. Đúng lúc này, hồng ngông đo trời thức cũng hóa thành huyền hoàng lưu quang, dung nhập nội thế giới. Thước này nhập giới, cũng không vỡ vụn, mà là treo cao với thế giới nơi trọng yếu, thân thước kéo dài vô hạn. Một thước đo trời, thế giới biên giới bị rõ ràng giới định, hỗn độn cùng trật tự giới hạn chưa từng như này rõ ràng. Thời không kết cấu tại đo trời thức đo đạc bên dưới trở nên càng thêm vững chắc, quá khứ hiện tại tương lai mạch lạc có thể thấy rõ. Một thước đo đất, đại địa mạch lạc, linh mạch đi hướng, địa khí lưu chuyển đều bị trải vớt ưu hóa. Nguyên bản bởi vì nhanh chóng khuyết trương mà sinh ra rất nhỏ tí vết, tại huyền hoàng chi khí tẩm bổ bên dưới đều lấp đầy. Một thước số lượng nhân quả, trong thế giới ước vạn vạn sinh linh sợi tơ vận mệnh, tại đo trời thước huyền quang bên dưới hiện hiện. Những cái kia dây dưa quá mức, khả năng dẫn phát kiếp số nhân quả bị lặng yên trải vớt, thế giới vận chuyển càng thêm thông thuận. Hay hơn chính là, hồng nông đo trời thước chỗ mang theo huyền hoàng chi khí, chính là thiên địa sơ khai lúc bản nguyên nhất công đức chi khí. Giờ phút này chút huyền hoàng chi khí tản vào thế giới các nơi, những nơi đi qua, pháp tắc vững chắc, linh khí thăng hoa, vạn vật phát sinh. Hai đại chí bảo hỗ trợ lẫn nhau. Ngũ hành luân chuyển bảo tháp bù đắp thế giới căn cơ, để thế giới có từ tạo máu chi năng, hồng nông đo trời thước ưu hóa thế giới kết cấu, để thế giới vận hành hiệu suất tăng gấp bội. Anh, nội thế giới trung ương, cái thứ ba khởi nguyên đại thế giới hình thức ban đầu bắt đầu ngưng tụ. Rộng lượng tiên thiên bản nguyên từ tam đại trong đại trận tuôn ra, càng từ thế giới tự thân ngũ hành luân chuyển bên trong sinh ra, như bách xuyên quy hải giống như hội tụ. Những này bản nguyên tại đo trời thức đo đạc hoạch định xuống, lấy tối ưu hóa nhất kết cấu xếp, diễn hóa. 3000 đại thiên thế giới chi cơ đầu tiên thành hình. Mỗi cái đại thiên thế giới bên trong, trung thiên thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới, vô tận vũ trụ tầng tầng cảm xáo, kết cấu nghiêm cẩn như thiên đạo gấm. Thế giới trên bình chướng tự nhiên hiện hiện phòng ngự đạo văn, thời không kết cấu vững chắc có thể gánh chịu hỗn nguyên cấp chiến đấu. Cái thứ ba khởi nguyên đại thế giới thành. Cùng trước hai thế giới đặt song song, vờn quanh trung ương đại lục xoay tròn. Tam giới luân chuyển, ẩn ẩn hình thành tam tài trận thế, lẫn nhau khí cơ cấu kết, thế giới chi lực tăng vọt gấp 3 có thừa. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Vũ hành viên mãn sau nội thế giới, chuyển hóa, sinh sản bản nguyên tốc độ nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Tăng thêm hồng mông đo trời thức ưu hóa kết cấu, để bản nguyên tỷ lệ lợi dụng đạt tới cực hạn. Cái thứ tư khởi nguyên đại thế giới bắt đầu ngưng tụ. Lần này càng nhanh, càng ổn, càng hoàn mỹ hơn. Khi thế giới thứ tư thành hình lúc, Lý Duyên cảm nhận được nội thế giới phát sinh chất biến, tứ đại khởi nguyên đại thế giới phân chấn tứ phương, cùng trung ương đại lục hình thành ngũ hành luân chuyển chi thế. Thế giới nội bộ tuần hoàn triệt để viên mãn, cho dù giờ phút này đoạn tuyệt ngoại giới hỗn độn chi khí đưa vào, dựa vào nội bộ ngũ hành luân chuyển, thế giới cũng có thể chậm chạp bản thân trưởng thành. Còn chưa đủ, Lý Duyên tâm niệm chìm vào thế giới hạch tâm, đem những năm này tích lũy tất cả nội tình đều kích phát. Càn khôn đỉnh vù vù chấn động, trong đỉnh chứa đựng những năm gần đây không ngừng phản bản quy nguyên đoạt được tiên thiên bản nguyên rộng lượng tuôn ra. Đó là Lý Duyên hành tẩu hồng hoang vô số nguyên hội tích lũy, ngày thường một chút chứa đựng, giờ phút này dốc toàn bộ lực lượng. Tam đại đại trận vận chuyển tới cực hạn, trận nhãn chỗ hỗn độn châu mảnh vỡ quang hoa đại phóng, thôn vệ hỗn độn tốc độ đạt tới chưa từng có. Cái thứ 5, cái thứ 6, cái thứ 7. Khởi nguyên đại thế giới một cái tiếp một cái thành hình. Mỗi thêm một cái thế giới, nội thế giới ngũ hành luân chuyển liền hoàn thiện một phần, thế giới chi lực liền tăng đột một đoạn. Mà những này tăng trưởng lại trả lại chuyển hóa hiệu suất, hình thành tuần hoàn tốt. Khi cái thứ 12 thế giới thành hình lúc, nội thế giới vang lên đại đạo thanh âm. Đó là thế giới bản nguyên phát ra vui mừng mình, tiêu chí lấy nội thế giới đã bước vào hoàn toàn mới cấp độ. 12 giới luân chuyển, không bàn mà hợp địa chi số lượng, thế giới nội bộ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tỷ lệ lại lần nữa kéo dài, trong tính thất một ngày, trong giới đã qua ngàn năm. Lý Duyên ý thức quan sát nội thế giới, chỉ gặp 12 cái khởi nguyên đại thế giới như 12 quả sáng chói tinh thần, vờn quanh trung ương đại lục xoay tròn. Mỗi cái trong thế giới đều có ước vạn vạn sinh linh sinh sôi tu hành, trong đó người nổi bật đã tới đại la chi cảnh. Bọn hắn cảm ứng được thế giới kỳ biến, nhao nhao hướng lên trời triều bái, cảm tạ phụ thần. Thế giới tấn thăng là chúng ta vô thượng cơ duyên. Quần quần tín ngưỡng lực từ mỗi một cái thế giới tuôn ra, hội tụ thành hải dương màu vàng nóng. Những tín ngưỡng chi lực này bị thế giới đại trận hấp thu, chuyển hóa làm tinh thuần nhất bản nguyên, mặc dù không kịp tam đại đại trận chuyển hóa số lượng, nhưng thắng ở quần quần không dứt, tự mang linh tính. Nhưng mà thế giới tấn thăng tiêu hao cũng đạt tới trình độ khủng bố. Thứ 13 cái thế giới bắt đầu ngưng tụ lúc, Lý Duyên rõ ràng cảm giác được áp lực, tam đại đại trận tích xúc vô số nguyên hội bản nguyên, đã tiêu hao gần nửa, càn khôn đỉnh bên trong chứa đựng, 10 đi 7, 8, liền ngay cả hỗn độn châu chuyển hóa tốc độ cũng bắt đầu theo không kịp tiêu hao. Đánh cược lần cuối, Lý Duyên trong mắt lóe lên kiên quyết, đem Hỗn Nguyên Đại La Thất Trọng Thiên toàn bộ pháp lực rót vào nội thế giới. Đồng thời, hắn dẫn động càng sâu tầng nội tình, những cái kia trấn áp ở thế giới các nơi tiên thiên linh bảo, giờ phút này nhao nhao nở rộ ánh sáng, đem tự thân ẩn chứa pháp tắc đạo vận trả lại thế giới. Trảm Tiên Phi đao hóa ra giết chóc bản nguyên, hỗn độn hồ lô phun ra nuốt vào hỗn độn đạo tắc, luyện yêu hồ lô phát ra sinh cơ pháp tắc, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tịnh hóa hết thể tạp chất. Vạn bảo quy nguyên, trợ thế giới tấn thăng. Thứ 13 cái, thứ 14 cái. Thế giới tiếp tục sinh ra. Lý Duyên tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên mất thời gian trôi qua. Hắn chỉ thấy thế giới đang khuyết trương, tại hoàn thiện, tại hướng cái nào đó hoàn mỹ hình thái dạo bước tiến lên. Khi thứ 49 cái khởi nguyên đại thế giới rốt cục thành hình lúc, nội thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. 49 giới, không bàn mà hợp đại đạo số lượng. Bọn chúng vờn quanh trung ương đại lục xoay chậm chậm, lẫn nhau khí cơ cấu kết, hình thành một tòa bao dung chư thiên, bao la muôn vàn vô thượng đại trận. Trận thế đã thành, thế giới nội bộ ầm vang kỳ biến, hỗn độn chi khí vừa vào thế giới, liền bị đại trận trong nháy mắt chuyển hóa, hiệu suất so trước đó tăng lên gấp trăm lần. Thế giới nội bộ, ngũ hành luân chuyển, âm dương giao thế, tứ tượng thay đổi, bát quái diễn hóa. Hết thảy pháp tắc vận chuyển đều là đạt tới hoàn mỹ. Sinh linh tốc độ tu hành bạo tăng, đột phá cảnh giới như uống nước giống như nhẹ nhõm. Thế giới bình chướng kiên cố đến có thể kháng hỗn nguyên cửu trọng thiên toàn lực quanh kích. Thời không kết cấu ổn định đến có thể gánh chịu hỗn nguyên cấp độ đạo tắc hiển hóa. Càng thần diệu hơn chính là 49 đại thế giới cùng trung ương đại lục khí cơ triệt để hòa làm một thể. Lý Duyên tâm niệm vừa động, liền có thể điều động 49 giới toàn bộ thế giới chi lực, lực lượng kia chi bằng bạc, để chính hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Đây cũng là nội thế giới 49 viên mãn. Lý Duyên chậm rãi mở mắt, trong tính thất đã qua đi 3000 năm. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông như hỗn độn thế giới chi lực, khóe miệng hiện hiện ý cười. Lần này bế quan, cơ hồ hao hết tất cả tích lũy, tam đại đại trận bản nguyên dự trữ dốc tuyết, càn khôn đỉnh bên trong phản bản quy nguyên chứa được một chút không dư thừa, rất nhiều linh bảo nội tình cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng đổi lấy là nội thế giới chất biến, là 49 cái khởi nguyên đại thế giới luân chuyển viên mãn, là thế giới chi đạo chân chính bước vào hỗn nguyên phía trên cấp độ. Thế giới ổn định một lát, thế giới phản hồi bản nguyên cùng cảm ngộ đánh tới đề cử chuyển hót, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điện là hai cái sắt vách lao vương điện, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập hoa sơn phái, có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện quý hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điện hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 130, thế giới phản hồi, Tử Tiêu cung nghị chương 130, thế giới phản hồi, Tử Tiêu cung nghị phương trưởng đạo tinh thất. Nội thế giới 49 khởi nguyên đại thế giới viên mãn sát na, phản hồi giống như là biển gầm vào tới. Lý Duyên chỉ cảm thấy thức hải hoành minh, vô số pháp tắc cảm ngộ như ngân hà chảy ngược, thẳng vào nguyên thần. Đó là 49 đại thế giới từ hỗn độn đến viên mãn hoàn chỉnh diễn hóa quá trình, mỗi một cái thế giới sinh ra, mỗi một lần pháp tắc bù đắp, mỗi một chỗ kết cấu ưu hóa, giờ phút này đều hóa thành bản nguyên nhất đạo chi ân ký, là cấn tại đạo cơ của hắn chỗ sâu. Ngũ hành luân chuyển chi diệu, thời không đo đạc chi pháp, thế giới tuần hoàn vô số minh ngộ ở buồng tim chảy xuôi, Lý Duyên đạo hạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Hỗn nguyên đại la kim tiên thất trọng thiên bình cảnh ầm vang phá toái, tu vi thẳng vào bát trọng thiên, lại không chút nào đình trệ, tiếp tục hướng bên trên kéo lên, bát trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cùng lúc đó, rộng lượng thế giới bản nguyên từ trong thế giới trả lại mà ra, đó là 49 đại thế giới viên mãn sau tự nhiên tràn ra bản nguyên tinh hoa. Những tinh hoa này như cựu thiên ngân hà chút xuống, cọ rửa Lý Duyên nhục thân, nguyên thần, pháp lực. Mỗi một tấc máu thịt đều tại thủy biến, mỗi một sợi nguyên thần đều đang thăng hoa, mỗi một tia pháp lực đều tại cô đọng. Nguyên bản đã đạt hôn nguyên cấp độ nhục thân, giờ phút này nổi lên lưu ly bảo quang, ẩn ẩn có khai thiên tích địa đạo vận lưu chuyển. Nguyên thần hóa thành một tôn vượt ngang chư thiên hư ảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thế giới sinh diện chi tượng. Pháp lực càng là tinh thuần đến cực hạn, một sợi liền nặng như đại thiên, một giọt có thể lấp biển cả. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Nội thế giới bên trong, những cái kia bởi vì trợ thế giới tấn thăng mà bản nguyên hao tổn linh bảo, giờ phút này cũng đã nhận được trả lại. Trảm tiên phi đao treo ở thế giới hạch tâm, thu nạp thế giới pháp tắc giết chóc phản hồi, thân đao vụ vụ rung động, nguyên bản bởi vì trả lại thế giới mà ảm đạm phong mang một lần nữa nở rộ, lại tăng thêm một tầng thế giới chi lực gia trì. Sau này đao này vừa ra, không chỉ có trảm tiên diệt thần, càng mang theo 49 đại thế giới chấn áp chi uy. Càng khôn đỉnh, hỗn độn chung, lạc bảo kim tiền mấy chục kiện linh bảo, đều là đạt được tương ứng pháp tắc trả lại, không chỉ có bù đắp hao tổn, càng ở đây trên cơ sở tiến thêm một bước, mỗi một kiện đều ẩn ẩn có tấn thăng dấu hiệu. Như lúc này lại thi triển vô cực vạn bảo pháp, Lý Duyên trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Ngày đó duyên nhân quả xuất thần thông vô cực vạn bảo pháp, vốn là lấy ngàn vạn linh bảo làm cơ sở, diễn hóa chư thiên vạn bảo dòng lũ. Bây giờ mỗi một kiện linh bảo đều được thế giới chi lực gia trì, pháp tác trả lại, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Như toàn lực hành động, uy lực của nó không thể đo lường. Cưỡng chế lập tức thí chiêu xúc động, Lý Duyên tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, củng cố cảnh giới, tiêu hóa cảm ngộ. Hắn biết, lần này thu hoạch xa không chỉ tu vi tăng lên, pháp bảo tăng cường đơn giản như vậy. 49 đại thế giới viên mãn mang tới, là đối với thế giới khái niệm này triệt để lĩnh ngộ, là đối với sáng tạo diễn hóa tuần hoàn các loại đại đạo bản nguyên xâm nhập lý giải. Loại này lĩnh ngộ chính là hắn tương lai trùng kích cảnh giới cao hơn lớn nhất ỷ bảo. Cùng lúc đó Tử Tiêu cung, hỗn độn khí lưu chậm rãi lưu chuyển, đạo vận tràn ngập chư thiên. Hồng Quân xếp bằng ở mây hư không trên giường, khuôn mặt không hề bận tâm, trong hai con ngươi lại có tam tiên thế giới sinh diệt chi cảnh. Phía dưới, sáu cái bồ đoàn theo thứ tự gạt ra, sáu thánh tất cả ngồi nó vị. Từ Lý Duyên sau khi rời đi, Hồng Quân tại hỗn độn chỗ sâu tìm được cái kia đạo hồng mông tử khí đằng sau, liền triệu tập chư thánh tới đây. Chư thánh trong lòng đều có suy đoán, ba đạo tuần hoàn viên mãn, Hồng Hoang tiến vào hoàng kim đại thế, lúc này đạo tổ triệu kiến, tất có chuyện quan trọng thương lượng. Đều đến. Hồng Quân chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại truyền khắp Tử Tiêu cung mỗi một góc. Chư thánh cùng nhau thi lễ, bái kiến lão sư. Hôm nay triệu nhĩ các loại đến đây, có hai chuyện. Hồng Quân ánh mắt đảo qua sáu thánh, câu nói đầu tiên liền để đám người tâm thần ngưng tụ. Thứ nhất, ba đạo tuần hoàn đã viên mãn, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo mỗi người quản lý chức vụ của mình. Các ngươi thân là thiên đạo thánh nhân, chức năng không thay đổi, vẫn như cũng là giáo hóa chúng sinh, giữ gìn hồng hoang trật tự. Lão tử khẽ mút cằm, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không đổi sắc, Thông Thiên giáo chủ mở mắt nhìn về phía Hồng Quân. Nhưng Hồng Quân ngữ khí chuyển nặng, từ đó đằng sau, các ngươi không thể tùy ý nhúng tay địa đạo, nhân đạo sự tình. Địa đạo luân hồi có bình tâm chấp trưởng, nhân đạo văn minh do Tam Hoàng Ngũ Đế dẫn đạo, nữ hoa ngươi có thể làm phụ. Ba đạo mỗi nơi đứng, mới có thể tuần hoàn tương sinh, như thánh nhân vi phạm can thiệp, tất tổn hại hồng hoang căn cơ. Tiếp dẫn nhịn không được hỏi, đạo tổ, như địa đạo, nhân đạo có biến, nguy hiểm cho hồng hoang, chúng ta cũng không thể nhúng tay à? Nguy hiểm cho hồng hoang tự có thiên đạo cảnh báo. Hồng Quân thản nhiên nói, đến lúc đó như thế nào làm việc, các ngươi tự hành phán đoán chính là. Bần đạo chỉ là khuyên bảo, chớ có lấy thiên đạo thánh nhân tôn sư đi áp chế địa đạo, nhân đạo sự tình. Nếu không ba đạo mất cân bằng, đại kiếp lập chí. Chư thánh trong lòng run lên, đều là xương tuân mệnh. Bây giờ ba đạo tuần hoàn, nhân đạo địa đạo ở đây tuần hoàn phía dưới tất nhiên không ngừng tăng cường, đằng sau sẽ có nhân đạo thánh nhân, địa đạo thánh nhân chính quả hiện hiện, nhân đạo địa đạo tự có nó thánh nhân dẫn đầu, cũng không cần các ngươi đi quan tâm. Hồng Quân ngay sau đó nói ra. Sáu thánh kinh hãi, lại có mới thánh nhân, vậy mình môn hạ những đệ tử kia. Nữ hoa lúc này mở miệng, thanh âm mang theo lo lắng, lão sư, nhân đạo thánh nhân chính quả sắp hiện hiện, phải chăng nên do Tam Hoàng chấp trưởng? Nàng huynh trưởng Phục Hy mặc dù đã chứng thiên hoàng vị trí, nhưng cuối cùng chỉ là nhân đạo hoàng giả, không phải thánh nhân chính quả, vẫn có chết phong hiểm. Nếu có thể là huynh trưởng cầu một thánh vị, nàng tất nhiên là nguyện ý. Hồng Quân nhìn về phía nữ hoa, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, nhân đạo sự tình, đợi ngươi lĩnh hội thiên nhân hợp nhất chi đạo sau, tự hành xử lý liền có thể. Bây giờ nhân đạo thánh nhân chính quả hiển hóa, còn rất dài một đoạn thời gian. Nữ hoa trong lòng hơi động, thiên nhân hợp nhất chi đạo, nàng chấp trưởng sơn hà xã tắc đồ, vốn là danh thông thiên địa nhân chi bảo. Nếu thật có thể hiểu thấu đáo đạo này, có lẽ thật có thể trở thành nhân đạo chi chủ, đến lúc đó an bài huynh trưởng Phục Hy thành thánh, cũng không phải không có khả năng. Đệ tử minh bạch. Nữ hoa cung kính đáp, lão sư, ta phương Tây đệ tử vô số, tất nhiên có thể làm cái này hai đạo thánh nhân chính quả đệ tử chuẩn đề vội vàng nói. A, người phương Tây có thể cùng ta Đông Phương so sánh, hay là không cần lấy ra bêu xấu. Ha ha, Thông Thiên nghe được chuẩn đề lời nói, khinh thường nói. Sau đó, ngoại trừ nữ hoa, Thái Thanh, còn lại thánh nhân bắt đầu đại xảo đứng lên, dù sao cũng là thánh vị, đến thứ nhất đối với nhà mình đạo thống đều là ý nghĩa trọng đại. Đủ. Hồng Quân thanh âm vang lên, quanh thân pháp lực chấn động, chư thánh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hừ, vừa rồi mới nói không cần tùy ý nhúng tay địa đạo nhân đạo, các ngươi vẹn vẹn bởi vì còn chưa hiển hóa thánh nhân chính quả liền bắt đầu bao biện làm thay lão sư chủ tội. Hồng Quân bây giờ tu vi ngập trời, dù là chỉ là có chút tán phát pháp tắc dư uy, cũng làm cho chư thánh bông cảm giác áp lực. Lão sư thật sự là ta phương Tây chuẩn đề còn muốn nói điều gì? Nhưng nhìn thấy Hồng Quân càng phát ra ánh mắt lạnh như băng sau, ngậm miệng. Ta lặp lại lần nữa, nhân đạo địa đạo thánh nhân chính quả không phải là các ngươi có thể nhúng tay, đừng muốn nhắc lại. Hồng Quân ánh mắt lạnh lẽo đảo qua chư thánh, nói ra. Là, lão sư. Hồng Quân khẽ bước cằm, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 131, Tử Tiêu định thánh, chư thánh tâm tư. Chương 131, Tử Tiêu định thánh, chư thánh tâm tư. Hồng Quân thanh âm tại Tử Tiêu cung bên trong quân quẩn, sáu thánh đều là ngưng thần yên lặng nghe. Chuyện thứ hai, Hồng Quân ánh mắt đảo qua chư thánh, ba đạo tuần hoàn biên mãn, hồng hoang bản nguyên phóng đại, thiên địa gánh chịu chi lực viễn siêu trước kia. Thiên đạo thánh nhân quả vị, từ đó tăng đến 12 số lượng. 12. Dù là thánh nhân đạo tâm, giờ phút này cũng không nhịn được chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tinh quang lóe lên, Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn, lão tử chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn nhau, nữ hoa cũng là khuôn mặt có chút động. Thiên đạo thánh nhân quả vị, từ khai thiên lập địa tới nay chính là định số, ngoại trừ bỏ chạy thứ nhất cái kia đạo hồng mông tử khí không biết tung tích, còn lại đều là đã quý vị. Bây giờ có thể tăng đến 12 số lượng, đây là cỡ nào biến cố? Đại đạo 50, trời diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Hồng Quân chậm rãi nói, bây giờ hồng hoang bản nguyên tăng gọn, thiên đạo gánh chịu chi lực tăng cường, có thể tự dung nạp càng nhiều thánh nhân. 12 thánh vị, nên viên mãn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trừ bỏ bần đạo cùng các ngươi, gia chi Ngô cùng Lý Duyên đạo hữu thương nghị hạ tướng nguyên bản hồng vân mất cái kia đạo, cũng tìm trở về, bây giờ còn có 4 vị thánh vị chống chỗ. 4 vị. Chư thánh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tam giáo môn hạ đệ tử vô số, nếu có thể nhiều đến một tôn thánh vị, đạo thống khí vận chắc chắn phóng đại. Tây phương giáo càng là nhân tài tàn lụi, nếu có được đến thánh vị, đại hưng có hy vọng. Chuẩn đề đang muốn mở miệng, Hồng Quân câu nói tiếp theo lại như một chậu nước lạnh dội xuống, 4 vị này thiên đạo thánh nhân nhân tuyển, bần đạo cùng Lý Duyên đạo hữu đã thương thảo tốt. Tử Tiêu cùng bỗng nhiên yên tĩnh. Chư thánh thần sắc khác nhau. Lão tử trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, Thông Thiên giáo chủ ngược lại là thần sắc thản nhiên, tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt càng khổ, nữ hoa thì toàn bộ hành trình bình tĩnh. Nàng hoa hoàng cung nhất mạch nhân viên thưa thớt, vốn cũng không trông cậy vào nhiều đến thánh vị, giờ phút này nàng quan tâm hơn chính là sớm ngày lĩnh hội thiên nhân hợp nhất chi đạo, khống chế nhân đạo thánh nhân chính quả, là huynh trưởng phục hy trải đường. Mà lại, Lý Duyên đạo hữu từ trước đến nay công chính, chư thánh tâm tư thay đổi thật nhanh. Lão tử cùng Thông Thiên nhớ tới Lý Duyên thúc đẩy ba đạo tuần hoàn ý chí, liền không còn lo lắng. Mà Nguyên Thủy, Phương Tây hai người thì nghĩ đến trước đó chính mình ngăn cản ba đạo tuần hoàn cử động, lo lắng cái này thánh vị sẽ không lưu tại nhà mình trong đạo thống. Hồng Quân đem chư thánh thần sắc thu hết vào mắt, chậm rãi nói ra kết quả: Nhân giáo Huyền Đô, Xiển giáo Quảng Thánh Tử, Tiệt giáo Vô Đương Thánh Mẫu, Tây Côn Luân Tây Vương Mẫu. Bốn người này, nhưng phải thánh vị. Thoại âm rơi xuống, Thử Tiêu cung trung khí phân vi diệu. Lão tử khẽ bước cằm, Huyền Đô đến thánh vị nằm trong dự liệu của hắn. Nhân giáo nhất mạch đơn truyền, Huyền Đô tu vi tâm tính đều là thượng thừa, thành thánh sau có thể vững chắc nhân giáo khí vận. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Quảng Thánh Tử chính là Xiển giáo thủ đô, đến thánh vị vốn là chuyện tốt, nhưng nghĩ tới đây là Lý Duyên cùng đạo tổ cộng đồng tương định, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó chịu. Bất quá nghĩ lại, Quảng Thánh Tử thành thánh đối với Xiển giáo sát thực có lợi, liền cũng thoải mái. Thông Thiên giáo chủ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Vô Đương Thánh Mẫu đến thánh vị, đây cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ là đa bảo, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, không coi chừng tính trầm ổn, đạo cơ vững chắc, sát thực so đa bảo càng thích hợp thánh vị. Mà lại Lý Duyên đạo hữu an bài như thế, tất có ý nghĩa sâu xa. Nữ Hoa thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đang suy tư Tây Vương Mẫu đến thánh vị nguyên do. Tây Côn Luân chi chủ đã từng nữ tiên đứng đầu, tu vi sâu không lường được, lại không liên quan hồng hoang phân tranh, nàng như thành thánh, sát thực có lợi cho cân bằng thế lực khắp nơi. Tiếp dẫn Chuẩn Đề lại là ngồi không yên. Lão sư, Chuẩn Đề vội vàng mở miệng, thanh âm mang theo vội vàng, ta Tây Phương giáo đệ tử đông đảo, cũng có anh tài, vì sao thánh vị không có Phương Tây? Ngược lại đem thánh vị cho Tây Vương Mẫu. Tiếp dẫn cũng là không người, đạo tổ, Phương Tây cần cối, nhân tài khó được, nếu có được một thánh vị, tất có thể trợ Phương Tây đại hưng, hoàn lại thiên đạo nhân quả. Còn xin đạo tổ nghĩ lại. Hồng Quân ánh mắt lãnh đạo đảo qua Phương Tây hai thánh, không có trả lời, ngược lại chuyển hướng Nữ Hoa, Hồng Mông tử khí tạm do bần đạo đảm bảo, đợi bốn người này tu vi thời cơ đến, lại đi cho. Tây Vương Mẫu bên kia, liền do Nữ Hoa ngươi đi thông chi đi. Là, lão sư. Nữ Hoa cung kính đáp ứng. Hồng Quân khẽ gật đầu, thân hình dần dần nhạt đi, tản đi đi. Lời còn chưa dứt, người đã tan biến tại bên trên rừng mây. Chư thánh hai mặt nhìn nhau. Lão tử dẫn đầu đứng dậy, đối với Nguyên Thủy, Thông Thiên khẽ bước cằm, hóa thành thanh khí tiêu tán. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Tây hai thánh một chút, thần sắc không hiểu, cũng là rời đi. Nữ Hoa hướng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề khẽ gật đầu, phiêu nhiên mà đi. Thử Tiêu cung bên trong, chỉ còn Phương Tây hai thánh ngồi đối diện nhau. Chuẩn Đề sắc mặt biến huyễn, muốn nói lại thôi. Tiếp Dẫn thở dài một tiếng, lắc đầu, đứng lên nói, sư đệ, đi thôi. Sư minh. Chuẩn Đề không cam lòng nói, vì sao ta Phương Tây liền không thánh vị? Cái kia Tây Vương Mẫu sống lâu Tây Côn Luân, không hỏi thế sự, dựa vào cái gì chớ có lại nói. Tiếp Dẫn đánh gãy hắn, thần sắc đau khổ bên trong mang theo một tia minh ngộ. Đạo tổ cùng Lý Duyên đạo hữu an bài như thế, tất có thâm ý ta Phương Tây. Có lẽ cơ duyên chưa tới. Chuẩn Đề còn muốn nói nữa, Tiếp Dẫn đã quay người hướng ngoài cung đi đến. Hắn đành phải đuổi theo, hai người thân ảnh biến mất tại hỗn độn trong khí lưu. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về đạo tràng, Quảng Thành Tử sớm đã chờ đợi ở đây. Sư Tôn. Quảng Thành Tử cung kính hành lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem cái này thủ đồ, thần sắc hài lòng. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ đã định bên dưới mới thánh nhân chi vị. Ngươi, đến thứ nhất. Quảng Thành Tử toàn thân chấn động, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin quan mang, đệ tử đến thánh vị. Ân. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, bất quá Hồng Mông tử khí muốn đợi ngươi tu vi thời cơ đến mới có thể cho. Ngươi tốt sinh tu hành, chớ có cố phụ lần này cơ duyên. Đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng. Quảng Thành Tử kích động gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất phất tay, để hắn lui ra. Đợi Quảng Thành Tử sau khi rời đi, hắn nhìn về phía hư không, nhẹ giọng tự nói, Thanh Đế Lý Duyên, Kim Ngao Đạo, Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ trở về, triệu tập tứ đại thân truyền, Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu tề tụ trong điện. Ha ha ha. Thông Thiên giáo chủ cười to, không khi, Lý Duyên đạo hữu cùng đạo tổ đã định ngươi là thiên đạo thánh nhân một trong. Trong điện yên tĩnh, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt biến hóa, lập tức khôi phục như thường, chắp tay nói, chúc mừng không khi sư muội. Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu cũng là chúc mừng, chỉ là trong mắt khó tránh khỏi hiện lên một tia hâm mộ. Vô Đương Thánh Mẫu giật mình, lập tức không lời, đệ tử có tài đức gì không cần khiêm tốn. Thông Thiên giáo chủ khoát tay, đây là đạo tổ cùng Lý Duyên đạo hữu cộng đồng thương định, ngươi tự có chỗ hơn người. Cực kỳ tu hành, đợi đến thời cơ thích hợp, vi sư tự thân vì ngươi hộ pháp thành thánh. Tạ sư tôn. Vô Đương Thánh Mẫu thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi sóng chập trùng. Nàng không khỏi nhớ tới năm đó Lý Duyên lúc trước đến Côn Luân Sơn lúc tình cảnh, khi đó nàng liền cảm giác vị này thanh đế tiền bối không giống bình thường. Không nghĩ tới hôm nay, đúng là hắn để cử chính mình đến thánh vị. Hoa Hoàng Cung. Nữ Hoa trở về sau, cũng không lập tức tiến về Tây Côn Luân, mà là đi trước Hỏa Vân Động. Thiên Hoàng Phục Hy ngay tại trong động thôi diễn bắt quái, gặp muội muội đến, cười nói, hôm nay làm sao có rảnh tới đây? Huynh trưởng. Nữ Hoa tòa hạ, đem Tử Tiêu cung sự tình em hai nói. Phục Hy sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát, Tây Vương Mẫu đến thánh vị. Lý Duyên đạo hữu cử động lần này, ngược lại là một bước diệu kỳ. Tây Vương Mẫu không liên quan phân tranh, chấp trưởng trường sinh, thành thánh sau có thể bổ thiên đạo chi thiếu, cân bằng thế lực khắp nơi. Chỉ là huynh trưởng ngươi, Nữ Hoa trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo. Phục Hy cười nói, ta là nhân tộc thiên hoàng, thưởng nhân đạo khí vận, tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng tiêu dao. Huống hồ muội muội như hiểu thấu đáo thiên nhân hợp nhất chi đạo, chấp trưởng nhân đạo, đến lúc đó con đường của ta tự nhiên rộng lớn. Nữ hoa gật đầu, ta chắc chắn sớm ngày hiểu thấu đáo đạo này. Bất quá Phục Hy lời nói xoay chuyển, Lý Duyên đạo hưu đem thánh vị cho không khi mà không phải đa bảo, thiệt giáo nội bộ sợ là sẽ phải có gợn sóng. Mà phương Tây hai thánh không được thánh vị, trong lòng tất sinh oán hận. Cái này hùng hoang, nhìn như hưng thịnh, kỳ thực cám lưu hung dũng a. Nữ hoa vẻ mặt nghiêm túc, huynh trưởng nói cực phải. Cho nên ta càng phải sớm ngày chấp trưởng nhân đạo, là nhân tộc mưu một đầu an ổn chi lộ. Tây Cô Luân, giao chỉ. Tây Vương Mẫu đang cùng tọa hạ tiên nữ giảng đạo, đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía thiên ngoại. Một đạo hào quang hạ xuống từ trên trời, nữ hoa thân ảnh hiện hiện. Gặp qua nữ hoa thánh nhân. Tây Vương Mẫu đứng dậy đón lấy, không biết thánh nhân hôm nay sao có rảnh đến Tây Cô Luân. Nữ hoa mỉm cười, đạo hữu không cần đa lễ, người ta lấy đạo hữu tương xứng liền có thể, ta là chuyên tới để chúc. Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ đã định đạo hữu là thiên đạo thánh nhân một trong. Tây Vương Mẫu nao nao, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đạo hưu nói đùa, ta có tài đức gì đây là đạo tổ cùng Lý Duyên đạo hưu cộng đồng thương định. Nữ hoa nghiêm mặt nói, đạo hưu chấp trưởng Tây Côn Luân, đạo hạnh cao thâm, tâm tính đạm bạc, thành thánh sau có thể bổ thiên đạo con đường trường sinh, đối với hồng hoàng có ích vô hại. Tây Vương Mẫu trầm mặc một lát, nói khẽ, thanh đế đạo hưu. Nữ hoa mỉm cười gật đầu, hồng mông tử khí tạm do đạo tổ đảm bảo, đợi đạo hưu tu vi thời cơ đến, tự sẽ cấp cho. Đạo hưu vừa vặn rất tốt sinh chuẩn bị, làm phiền nữ hoa đạo hưu đưa tin. Tây Vương Mẫu chắp tay. Nữ hoa sau khi rời đi, Tây Vương Mẫu nhìn về phía đông vương, đó là phương trượng đạo phương hướng. Thanh đế đạo hữu, ngươi đưa ta một trận đại tạo hóa a. Tây Vương Mẫu khắc trong tấm khảm. Phương trượng đạo, trong tinh thất. Lý Duyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có 49 cái thế giới luân chuyển hình bóng. Hắn cảm ứng được hồng hoang bên trong biến hóa, bị cười. Thánh vị đã định, sau đó liền nên ứng đối cái kia hỗn độn chỗ sâu uy hiếp. Hắn nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hoàng kim đại thế đã nổi lên, nhưng càng lớn phong bạo đang nổi lên. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 132, phương Tây tỉnh cảnh chương 132, phương Tây tỉnh cảnh phương Tây, Linh Sơn thánh cảnh. Bát bảo công đức chi bờ, kim liên chập chờn, phản âm nhẹ hát, lại không thể che hết một cỗ sao động chi khí. Dựa vào cái gì? Chuẩn đề thanh âm tại công đức ao trên không quanh quẩn, chấn động đến trong ao kim liên run nhẹ nhẹ. Hắn ra mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn uất. Đông phương tam giáo đều có thánh vị, liền ngay cả cái kia sống lâu Tây Côn Luân, không hỏi thế sự Tây Vương Mẫu đều có thể đến thánh vị, dựa vào cái gì ta Tây Phương giáo không có? Ta phương Tây đệ tử chẳng lẽ liền so với bọn hắn kém sao? Hắn càng nói càng kích động, quanh thân thánh nhân khí tức không bị khống chế tiết ra ngoài, bay đến linh sơn biển mây bốc lên. Tốt, chuẩn đề. Tiếp dẫn thanh âm bình tĩnh vang lên, mang theo một tia mọi mệt, hồi tâm tĩnh khí, lão sư an bài như thế. Tự nhiên có đạo lý riêng. Đạo lý? Đạo lý gì? Chuẩn đề quay người nhìn về phía tiếp dẫn, thanh âm bén nhọn, huynh trưởng, chẳng lẽ cái kia thanh đế Lý Duyên cố ý nhằm vào chúng ta, hay là lão sư im ngay? Một tiếng quát lớn như kinh lôi nổ vang. Tiếp dẫn đống nhiên đứng dậy, quanh thân Phật quang đống nhiên thu liễm, thay vào đó là một cỗ trước nay chưa có khí tức bén nhọn. Hắn nhìn thẳng chuẩn đề, ánh mắt sắc bén như lao, bực này nói cũng là có thể nói. Cái này đã là lão sư cùng thanh đế sở định sự tình, người ta không được nhắc lại. Đồng thời đi trấn an một chút đệ tử trong môn phái, để bọn hắn cũng quản tốt miệng của mình. Huynh chuẩn đệ bị tiếp dẫn khí thế chấn nhiếp, nhất thời nghẹn lời. Ân. Tiếp dẫn ánh mắt lạnh hơn. Chuẩn đệ bờ môi giật giật, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ là trùng điệp tòa hạ, da mặt run rẩy, lộ vẻ trong lòng vẫn như cũ bất bình. Nhưng vẫn là truyền âm để đệ tử Kim Vệ tiến đến an bài tiếp dẫn phân phó sự tình. Tiếp dẫn nhìn xem chuẩn đệ bộ dáng như vậy, trong lòng thầm than. Hắn một lần nữa ngồi trở lại đài sen, nhắm hai mắt, ý niệm trong lòng lại giống như thủy triều cuộn. Chuẩn đệ ai chuẩn đệ, ngươi làm sao còn không rõ? Bây giờ hai người chúng ta tình cảnh, sớm đã không phải thành thánh trước đó. Năm đó chúng ta có thể thành thánh, hơn phân nửa là dựa vào thượng cổ phương Tây đại chiến nhân quả, cùng hướng thiên đạo phát hạ 48 đại hoành nguyện. Nói cho cùng, là lao sư cùng thiên đạo cho chúng ta cơ hội. Bây giờ nhân quả giằng co, hoành nguyện chưa còn, người ta căn cơ vốn là phủ phiếm. Ba đạo tuần hoàn viên mãn sau, thiên đạo quyền hành phân hóa, người ta mượn thiên đạo chi lực tu hành càng là khó càng thêm khó. Lao sư đối với chúng ta, sợ là sớm đã mất đi kiên nhẫn. Thanh đế Lý Duyên bây giờ thực lực ngập trời, ngay cả lao sư đều cùng hắn ngang hàng luận giao. Hắn nếu muốn nhằm vào người ta, không cần dùng loại thủ đoạn này. Trực tiếp xuất thủ, đừng nói người ta, dù là chư thánh cùng nhau liên thủ đều khó mà ngăn cản. Kế sách hiện nay chỉ có dốc lòng tu hành, vững chắc căn cơ, hoàn lại hoành nguyện nhân quả, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lại như vậy oán trời trách đất, chỉ sợ những ý niệm này tại tiếp dẫn trong lòng lưu chuyển, hắn lại một chữ không nói lối ra. Một phương diện, hắn hy vọng chuẩn đề có thể tự mình lĩnh ngộ, minh bạch bây giờ tình thế, sửa lại những ma bệnh này. Một phương diện khác, hắn biết rõ Lý Duyên cùng đạo tổ tu vi cao thâm, thánh nhân vị cách tuy cao, nhưng nếu gọi thẳng tên, vọng nghị việc, sợ cũng sẽ bị trong cõi u minh cảm giác. Tiếp dẫn không biết là, hắn cẩn thận còn chưa đủ. Bây giờ Lý Duyên cùng Hồng Quân, tu vi đã đến mức độ khó mà tin nổi. Là mặt chữ trên ý nghĩa không thể tưởng tượng nổi, suy nghĩ khẽ động có biết chư thiên vạn giới sự tình, nhân quả một dắt có thể xem xét vô lượng chúng sinh tâm. chớ nói gọi thẳng tên, cho dù là thánh nhân bị cách, chỉ cần nó trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần liên quan đến bọn hắn, liền sẽ bị trong cõi u minh bắt được cái kia một tia nhân quả gợn sóng. Hỗn độn bên trong, Thử Tiêu cung nội điện. Hồng Quân xếp bằng ở bên trên giường mây, hai mắt hơi khép, quanh thân đạo vận cùng hỗn độn khí lưu hòa làm một thể. Đột nhiên, hắn lông mày khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt. Cái này tiếp dẫn, vẫn còn có chút nội tính. Hồng Quân nhẹ giọng tự nói, trong mắt không vui không buồn, biết được bây giờ tình thế, minh bạch tự thân tình cảnh. Đáng tiếc, tỉnh ngộ trễ chút. Bây giờ phương Tây địa mạch bởi vì Lý Duyên đạo hữu đại trận cùng phương Trượng đạo nhất mạch cố gắng, lại thêm thứ ba đạo tuần hoàn dưới bản nguyên bổ sung, phương Tây địa mạch đã đều khôi phục. Mặc dù hay là không sánh bằng tăng cường sau Đông phương địa mạch, nhưng cũng xa xa không gọi được đất nghèo. Nhưng cái này cùng Tây phương giáo nhất mạch, không thể nói không hề quan hệ, chỉ có thể nói là thứ nhất điểm cống hiến không có. Bây giờ mới tỉnh ngộ, muốn bồi thường. Sớm đi làm cái gì? Hồng Quân ánh mắt xuyên thấu hỗn độn, rơi vào Tây phương linh sơn, nhìn xem bát bảo công đức chỉ bờ hai đạo thân ảnh kia. Chuẩn Đề vẫn như cũ mặt có không cam lòng, khí tức quanh người sao động, tiếp dẫn mặc dù nhắm mắt tính toán, nhưng trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Về phần Chuẩn Đề, Hồng Quân nhẹ nhàng lắc đầu, chấp niệm quá sâu, giận tâm bất diệt. Như vậy tâm tính, tuy là thánh nhân, cũng khó có đại thành. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhắm mắt. Đối với hai cái này đệ tử ký danh, Hồng Quân trong lòng đã có quyết đoán. Năm đó thu bọn hắn làm đồ đệ, một là lúc đó thiên đạo cấm chế, thứ hai là hoàn lại phương Tây nhân quả. Bây giờ nhân quả đã xong, sư đồ tình cảm cũng phai nhạt. Tương lai như thế nào, xem bọn hắn tự thân tạo hóa. Nếu bọn họ có thể nhận rõ tình thế, dốc lòng tu hành, hoàn lại hoài nguyện, có lẽ còn có tiến thêm một bước khả năng. Như tiếp tục như vậy oán trời trách đất, chấp nhất tại ngoại vật, đó chính là tự tuyệt con đường phía trước. Hồng Quân không nghĩ nhiều nữa, tâm thần chìm vào đại đạo chỗ sâu, tiếp tục tham ngộ nửa bước kia vô cực huyền diệu. Phương Trượng đạo, trong tinh thất, Lý Duyên vừa mới kết thúc bế quan, chính cảm thụ được nội thế giới 49 đại thế giới viên mãn mang tới mênh mông lực lượng. Đồng nhiên, tâm hắn có cảm giác, nhìn về phía phương Tây. A, Lý Duyên nhếch miệng lên mỉm cười, cái này tiếp dẫn ngộ tính cũng không tệ, có thể thấy rõ tình thế, minh bạch tự thân tình cảnh. Đáng tiếc hắn lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Tiếp dẫn suy nghĩ trong lòng, Lý Duyên thông qua nhân quả cảm ứng, đã lớn dồn sáng tỏ. Cái này phương Tây đại giáo chủ có thể vào lúc này tỉnh ngộ, xác thực khó được. Nhưng chính như Hồng Quân suy nghĩ, tỉnh ngộ trễ chút. Phương Tây hai thánh thành thánh căn cơ phù phiếm, toàn bộ nhờ hoành nguyện bay mượn. Ba đạo tuần hoàn viên mãn sau, thiên đạo quyền hành phân hóa, bọn hắn hoàn lại hoành nguyện độ khó tăng nhiều. Nếu không thể mau chóng tìm tới đường ra, sợ là tu vi khó tiến thêm nữa, thậm chí khả năng bởi vì hoành nguyện phản vệ mà rơi xuống thánh vị. Bất quá Lý Duyên ánh mắt thâm thúy, cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Trong tuyệt cảnh, có lẽ có thể bước ra chân chính đại trí tuệ, đại nghị lực. Liền xem bọn hắn lựa chọn như thế nào. Hắn không còn quan tâm phương Tây, ngược lại đưa ánh mắt về phía Hồng Hoang đại địa. Hoàng Kim đại thế đã mở ra mấy chục cái nguyên hội, Hồng Hoang biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba đạo tuần hoàn viên mãn mang tới bản nguyên tăng gọn, để tu hành trở nên trước nay chưa có dễ dàng. Dĩ vãng vạn năm khó gặp kim tiên, bây giờ như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, đại la kim tiên cũng không còn là xa không thể chạm tồn tại, liền ngay cả chuẩn thánh cũng nhiều hơn 10 vị. Nhân tộc càng là đồng bộ phát triển. Tam hoàng ngũ đế lưu lại đạo thống bị phát dương quang đại, võ đạo văn minh khắp tứ hải bát hoang. Bây giờ nhân tộc đã thực sự trở thành thiên địa nhân vật chính, khí vận chi thịnh, ngay cả thánh nhân đạo thống đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc chờ thượng cổ chủng tộc, cũng phải nhờ vào bản nguyên tăng gọn, trong tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp, tái hiện thượng cổ vinh quang. Toàn bộ Hồng Hoang, một phái vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Nhưng Lý Duyên biết, cái này phồn vinh phía dưới, ám lưu hung dũng. Mới thánh nhân sắp sinh ra, cũ cách cục chắc chắn cải biến. Huyền Đô, Quảng Thanh Tử, Vô Đương Thánh Mẫu, Tây Vương Mẫu thành thánh sau, tam giáo nội bộ thế lực đem một lần nữa tẩy bài, Tây Phương giáo cũng bị biên giới hóa, chư thánh ở giữa đánh cờ sẽ càng thêm phức tạp. Mà cái này còn không phải uy hiếp lớn nhất. Lý Duyên nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, ánh mắt nghiêm trọng. Thời gian không nhiều lắm. Lý Duyên nhẹ giọng tự nói. Hắn đứng dậy, bước ra một bước tính thất. Nên đi ra xem một chút. Bế quan vô số nguyên hội, nội thế giới viên mãn, tu vi đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La bắt trọng thiên đỉnh phong, pháp bảo đều khôi phục cũng tăng cường. Bây giờ Lý Duyên, thực lực so bế quan trước mạnh vô số lần. Nhưng đối mặt hỗn độn chỗ sâu tồn tại cổ lão, như thế vẫn chưa đủ, còn phải làm tiếp chút chuẩn bị. Lý Duyên trong lòng đã có kế hoạch. Hắn đầu tiên là cảm ứng một phen phương trượng đạo tình huống của mọi người, gặp trong đạo đệ tử tu vi đều có tiến tiến, nhất là chính mình cái kia thân truyền đã đụng chạm đến chuẩn thánh bậc cửa, trong lòng vui mừng. Sau đó, Lý Duyên thân hình lóe lên, biến mất tại phương trượng đạo. Trạm thứ nhất, hắn đi U Minh địa phủ. Làm Phong Đô đại đế, hắn đã có hồi lâu chưa từng chú ý địa phủ sự tình. Ba đạo tuần hoàn viên mãn sau, địa đạo đại hưng, luân hồi trật tự càng thêm hoàn thiện, Bình Tâm Nương Nương tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, bây giờ đã ẩn ẩn có đột phá chi thế. Lý Duyên cùng Bình Tâm Nương Nương luận đạo 3 ngày, trao đổi đối với địa đạo, luân hồi lý giải, được ích lợi không nhỏ. Rời đi địa phủ sau, hắn lại đi Đông Hạ Ý Hạ Hải Nhãn, Bất Tử Hỏa Sơn, xem xét cái kia hai tòa thông thiên đại trận vận chuyển tình huống. Nội thế giới tấn thăng cơ hồ hết sạch đại trận tích xúc bản nguyên, bây giờ cần một lần nữa tích lũy. Mà nó bây giờ Lý Duyên thực lực bản thân phóng đại, đối với trận đạo lĩnh ngộ càng sâu, liền đối với trận pháp làm cải tiến, để kỳ công có thể hiệu suất cùng cường độ phóng đại. Cuối cùng, Lý Duyên đi hỗn độn tiểu thế giới. Tòa này trung chuyển đại trận là ba tòa trong đại trận trọng yếu nhất một tòa, kết nối hỗn độn cùng hư mang, chuyển hóa hỗn độn chi khí hiệu suất cao nhất. Lý Duyên ở đây dừng lại lâu nhất, một lần nữa điều chỉnh trận pháp kết cấu, dung nhập nội thế giới 49 đại thế giới càng ngộ, để chuyển hóa hiệu suất lại để thăng ba thành. Làm xong đây hết thảy, Lý Duyên xác lập tại hỗn độn bên trong, nhìn về phía Hồng Hoang. Hoàng Kim đại thế, phồn vinh hưng thịnh. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 133, Tiệt giáo quần quận sóng ngầm, đa bảo xoắn suýt. Chương 133, Tiệt giáo quần quận sóng ngầm, đa bảo xoắn suýt. Hỗn độn trong tiểu thế giới, Lý Duyên đối với trung chuyển đại trận cải tiến đã gần đến hồi cuối. Hắn không biết được, ngay tại cái này vô số nguyên hội thời gian bên trong, hồng hoang bên trong, huyền môn các giáo bởi vì mới thánh nhân sự tình, đã sinh ra rất nhiều gợn sóng. Nhân giáo thanh tịnh, đệ tử vốn là thưa thớt, Huyền Đô làm thủ đồ đến thánh vị thuận lý thành trương, không người dị nghị. Nhân giáo môn hạ đệ tử đều là thanh tâm quả dục, nhất tâm hướng đạo, đối với chuyện này chỉ nói một tiếng tốt liền tiếp theo bế quan tu hành đi. Xiển giáo bên trong, ngược lại là có chút phê bình kín đáo. Ngọc Hư môn hạ đệ tử đông đảo, Quảng Thành tử tuy là thủ đồ, nhưng tu vi cũng không phải là nhất chi độc tú. Nhân Đăng đạo nhân tư lịch xấu nhất, Nam Cực Tiên ông tu vi cao thầm, Vân Trung tử đạo pháp tinh diệu, 12 kim tiên ai cũng có sở trường riêng. Quảng Thành tử đến thánh vị, tự nhiên có trong lòng người không phục. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ dạy cực nghiêm, tôn ti có thứ tự. Quảng Thành tử thân là thủ đồ, làm việc xưa nay vừa vặn, tu vi cũng là đỉnh tiêm, thêm nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn chính miệng định ra việc này, những cái kia không ăn vào âm thanh liền cũng chỉ dám ở tự mình nghị luận vài câu, cuối cùng không nổi lên được sóng gió. Chân chính ám lưu hung dũng là Tiệt giáo. Kim Ngao đạo, Bích Du cung bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ tiên sơn đạo tràng. Nơi đây là đa bảo đạo nhân tu hành chỗ, cung điện huy hoàng, bảo quang bốn phía. Trong điện chất đống vô số thiên tài địa bảo, tiên thiên linh vật đều là đa bảo những năm gần đây thu thập được. Hắn hào đa bảo không chỉ có là bởi vì bạn sinh linh bảo đông đảo, càng bởi vì hắn trời sinh đối với bảo vật có vượt qua thường nhân cảm ứng cùng tu thập muốn. Giờ phút này, trong đại điện, đa bảo ngồi cao tại kim quang sáng chói trên bảo tọa, trong tay vướt một viên tiên thiên tiền tài trạng linh bảo. Tiền tài tại đầu ngón tay hắn xoay chuyển, phát ra tiếng va chạm giòn giã, tỏa ra hắn âm tình bất định khuôn mặt. Điện hạ, Trường Nhĩ Định Quang Tiên không người mà đứng, trong mắt lóe ra định luật cùng tính toán quan mang. Đại sư Minh Trường Nhĩ Định Quang Tiên thanh âm nhẹ thấp, mang theo mê hoặc ý vị, tam giáo bên trong, nhân giáo Huyền Đô, xiển giáo Quảng Thành tử đều là thủ đồ đến thánh, đây là thiên kinh địa nghĩa. Có thể chúng ta Tiệt giáo, ngài là vạn tiên đứng đầu, là Tiệt giáo lập xuống công lao hắn mã, xử lý giáo vụ cẩn trọng, bây giờ thánh vị lại rơi tại không khi sư tỷ trên đầu. Cái này, để trong giáo đệ tử như thế nào tâm phục a? Đa bảo trong tay tiền tài xoay chuyển tốc độ chậm một phần, nhưng không nói gì. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thấy thế, mừng thầm trong lòng, tiếp tục nói, không khi sư tỷ tuy là tứ đại thân truyền một trong, nhưng tính tình ôn hòa, thiếu để ý giáo vụ, tại Tiệt giáo cống hiến kém xa đại sư Minh ngài. Nàng có thể được thánh vị, sợ là dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Im ngay. Đa bảo rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một tia lệnh ý, không khi sư muội chính là sư tôn đệ tử thân truyền, há lại cho người bằng nghị. Đúng đúng đúng, đệ tử thân ôn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên liền đội vàng không người, trong mắt lại hiện lên vẻ đắc ý, đa bảo không có lập tức trách cứ hắn, nói rõ trong lòng đã có bưng lòng. Hắn lên trước một bước, thanh âm ép tới thấp hơn, đại sư Minh, đệ tử lời ấy có lẽ mạo muội, nhưng thật là một mảnh chân thành vì ngài suy nghĩ. Cái kia thánh vị vốn nên là của ngài, bây giờ lại bị không khi sư tỷ đoạt được, ngài liền cam tâm sao? Đa bảo trong tay tiền tài dừng lại. Cam tâm sao? Tự nhiên không cam lòng. Hắn là Tiệt giáo thủ đồ, thống ngự bản tiên, xử lý sự vụ lớn nhỏ vô số. Sư tôn thông thiên giáo chủ quanh năm bế quan lĩnh hội kiếm đạo, Tiệt giáo thực tế sự vụ nhiều do hắn chủ trì. Hắn tự hỏi đối với Tiệt giáo cống hiến lớn nhất, lẽ ra đến ngày thánh vị. Nhưng hôm nay, thánh vị lại rơi tại không vào đầu bên trên. Cái kia tính tình ôn hòa, không tranh không đoạt, cả ngày bế quan tu hành vô đường thánh mẫu. Nói dễ nghe là thanh tâm quả dụng, nhất tâm hướng đạo, nói khó nghe chút chính là đối với trong giáo một chút cống hiến đều không có. Dựa vào cái gì? Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn mặt mà nói chuyện, gặp đa bảo sắc mặt biến huyễn, biết hắn đã tâm động, liền rèn sắc khi còn nóng nói đại sư mình, chỉ cần ngài nguyện ý, đệ tử có biện pháp để không khi sư tỷ phạm chút sai lầm. Đến lúc đó nàng trong giáo hy vọng bị hao tổn, sư tôn trước mặt cũng vô pháp bàn giao. Mà ngài thân là thủ đồ, tự nhiên nên gánh vác chức trách lớn. Cái kia thánh vị, còn không phải ngài. Trong điện yên tĩnh ý mắng, chỉ có tiền tài tại đa bảo đầu ngón tay nhẹ nhàng mà sát thanh âm. Thật lâu, đa bảo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên, nhếch miệng lên một tia không hiểu ý cười, đủ, không cần quanh co lòng vòng. Nói đi, ngươi tìm đến bản tọa, đến tuột cùng là vì cái gì? Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lòng run lên, biết đa bảo nhìn thấu mình có mưu đồ khác, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đại sư Minh Minh dám. Đệ tử một lòng vì ngài muốn, tuyệt không hai lòng. Chỉ cần không khi sư tỷ, chỉ cần nàng không thích hợp nữa thánh vị, cái kia thánh vị tự nhiên là ngài ha ha. Đa bảo khép cười một tiếng, giống như là bị chọc giận quá mà cười lên, tốt, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao cái phạm sai lầm pháp. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đại hỉ, coi là đa bảo đã đồng ý, liền vội vàng tiến lên mấy bước, hạ giọng nói, đại sư Minh, bây giờ trong giáo đệ tử phức tạp, không ít tâm tư thuật bất chính hạng người lẫn vào trong đó. Ngài chỉ cần tại xử lý giáo vụ lúc, làm sơ an bài, để không khi sư tỷ đi xử trí một chút khó giải quyết sự tình, tỉ như những cái kia cùng Tây Phương giáo có dính dấp đệ tử, hoặc là cùng yêu tộc có mối hận cũ. Hắn càng nói càng khởi kình, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, đến lúc đó đệ tử tự sẽ an bài nhân thủ trong bóng tối trợ giúp, để sự tình làm lớn chuyện. Không khi sư tỷ tính tình ôn hòa, xử sự không đủ quả quyết, chắc chắn sẽ ủ thành mầm thai bạn. Đến lúc đó ngài tại sư tôn trước mặt tham gia nàng một bản, nàng trong giáo hy vọng mất hết, thánh vị tự nhiên đùng một tiếng bắt dọn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lời nói im bặt mà dừng. Đa bảo trong tay tiên tiên tiền tài chẳng biết lúc nào đã hóa thành một vệt kim quang, trùng điệp đập vào trên bàn trà. Trên mặt hắn y cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là băng lãnh tức giận. Tốt một cái làm sơ an bài. Đa bảo chậm rãi đứng dậy, khí tức quanh người bắt đầu bốc lên, tốt một cái trợ rút. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, ngươi cho rằng bản tọa là ai? Sẽ cùng ngươi đi bực này ti tiện sự tình. Trường Nhĩ Định Quang Tiên biến sắc, hoảng hốt vội nói, đại sư minh bất giận. Đệ tử chẳng qua là vì ngài muốn a. Chỉ cần không khi sư tỷ khế đạo, thánh vị tất nhiên là ngài ý miệng. Đa bảo tay phải nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ cự lực vô hình bỗng nhiên giáng lâm, Trường Nhĩ Định Quang Tiên chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt, cả người bị lăng không nhấc lên, hai chân cách mặt đất, nói chuyện khó khăn. Không khi chính là ta Tiệt giáo tứ đại đệ tử thân truyền một trong, là sư tôn thân truyền. Đa bảo thanh âm băng lãnh, há lại ngươi cái này nhỏ nhỏ tùy thị bảy tiên có thể so. Còn muốn vặn ngã không khi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trường Nhĩ Định Quang Tiên liều mạng giãy giụa, thanh âm nức quãng, "Hoan, hoan buồn a. Đại sư minh, đệ tử là thật, muốn giúp ngài." Thánh vị, vốn nên là của ngài. Đa bảo trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn hồi lâu. Trong điện không khí ngột ngạt tới cực điểm. Cuối cùng, Đa bảo hừ lạnh một tiếng, tay phải buông ra. Trường Nhĩ Định Quang Tiên phanh quẳng xuống đất, há mồm thở dốc, mặt như màu đất. Lan ra ngoài. Đa bảo quay lưng đi, thanh âm khôi phục bình tĩnh, "Chuyện hôm nay, như truyền đi nửa câu, hậu quả chính ngươi rõ ràng." Là Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngay cả lăn bò dậy, lảo đảo rời khỏi đại điện. Cửa điện đóng lại sát na, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đa bảo bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý đợi Trường Nhĩ Định Quang Tiên sau khi rời đi. Đa bảo chậm rãi ngồi trở lại bảo tọa, ngón tay một lần nữa cầm bút lên viên kia tiên tiên tiền tài. Tiền tài tại đầu ngón tay xoay chuyển, tỏa ra hắn ánh mắt phức tạp. Cảm tâm sao? Không cam lòng. Nhưng hắn rõ ràng hơn, Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói tới những thủ đoạn kia, tuyệt đối không thể đi. Không cho là sư tôn đệ tử thân truyền, là Tiệt giáo tứ đại thân truyền một trong. Hắn nếu thật dùng bực này ti tiện thủ đoạn đối phó không khi, một khi bị sư tôn biết được, hậu quả khó mà lường được. Thú hổ, cái kia thánh vị là đạo tổ cùng thanh đế Lý Duyên cộng đồng thương định. Thanh đế nhân vật bậc nào? Đó là chưa thành thánh liền có thủ tọa vinh hạnh đặc biệt, bây giờ càng là có thể cùng đạo tổ ngang hàng luận giao, một người ép chư thánh thông thiên nhân vật. Hắn đề cử không khi, tất có thâm ý. Đa bảo mặc dù ham thánh vị, nhưng không đốc. Thánh vị hắn tự lẩm bẩm, trong tay tiền tài càng chuyển càng nhanh. Tham niệm như cỏ dại, một khi gieo xuống, liền khó có thể trừ tận gốc. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lời nói, giống như là một viên hạt giống, rơi vào trong lòng của hắn nhất âm u nơi hẻo lánh, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Ngoài điện, Trường Nhĩ Định Quang Tiên rời đi Đa bảo đạo tràng sau, trên mặt vẻ sợ hãi trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng cười lạnh. Hắn vô vô trên ống tay áo cho bụi, sửa sang lại một chút đạo bảo, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. À, nói đường hoàng, bất quá là không dám động thủ thôi. Trong lòng của hắn tự nói, trong lòng tham niệm lại càng lúc càng lớn. À, mấy cái này đệ tử thân truyền cũng bất quá là ra vẻ đạo mạo hàng người. Hắn quay người nhìn về phía Bích Du cung phương hướng, trong mắt tính toán càng sâu. Đa bảo mặc dù cự tuyệt đề nghị của hắn, nhưng thái độ đã buông lỏng. Viên tia tham niệm hạt giống đã gieo xuống, chỉ cần thời cơ phù hợp, chắc chắn sẽ nở hoa kết trái. Bất quá cũng không thể toàn trông cậy vào hắn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lòng tính toán, được nhiều làm vài tay chuẩn bị. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng Kim Ngao đảo một chỗ khác tiên sơn bay đi. Nơi đó là tùy thị bảy tiên bên trong Ô Vân Tiên đạo tràng. Không bao lâu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên rơi vào Ô Vân Tiên động phủ trước. Cửa động tự hành mở ra, hắn lách mình mà vào. Trong động phủ, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Kim Cô Tiên, Bỉ Lô Tiên sáu người đều là tại, tựa hồ sớm đã đang đợi. Như thế nào? Ô Vân Tiên trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười lạnh, không thành. Nhưng Đa bảo dù chưa đáp ứng, nhưng trong lòng đã có tham niệm. Hạt giống đã gieo xuống, chỉ cần chờ đợi thời cơ. Tương lai hắn tất nhiên sẽ có động tác. Kim Quang Tiên nhíu mày, chỉ dựa vào Đa bảo một người, sợ là khó thành đại sự. Tự nhiên không thể chỉ dựa vào hắn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, chúng ta tùy thị bảy tiên, sống lâu bích du cùng, phụ dưỡng sư tôn tả hữu, đối với trong giáo sự vụ như lòng bàn tay. Chỉ cần chúng ta liên thủ, âm thầm bố cục. Hắn dừng một chút, hạ giọng, đợi đại sự thành lúc, cái này thiệt giáo, còn không phải chúng ta định đoạt. Sáu người nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên dị sắc. Lúc này Linh Nha Tiên có chút lo lắng nói ra, cái kia dù sao cũng là thần truyền, vạn nhất chúng ta mưu kế không thành hắn để còn lại mấy vị đều lòng còn sợ hãi. Sợ cái gì? Vạn nhất thật thất bại, chúng ta rời đi Tiệt giáo đi vị kia nơi đó chính là. Mà lại lần này đại sự chúng ta tỷ lệ thành công cực lớn, như thế nào thất bại? Trường Nhĩ Định Quang Tiên khiển trách. Ân, không sai, việc này như thành, có lẽ chúng ta tùy thị bảy tiên cũng có thể. Kim Quang Tiên trên mặt cười ta nói. Ha ha ha, trong đập phủ âm mưu khí tức bắt đầu tràn ngập. Mà Bích Du cung chỗ sâu, Thông Thiên giáo chủ chính bế quan lĩnh hội Chu Tiên kiếm trận cuối cùng một đạo biến hóa, hồn nhiên không biết trong giáo mạch nước ngầm đã lên. Hỗn độn trong tiểu thế giới, Lý Duyên hoàn thành đối với trung chuyển đại trận cuối cùng điều chỉnh, nhìn về phía Hồng Hoang phương hướng, nhíu mày. hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng lại không thái thanh tích. Nhưng Lý Duyên bây giờ thực lực ngập trời, hơi xuất thủ thôi diễn một phen liền đã biết toàn cảnh. Tiệt giáo hắn nhẹ giọng tự nói, vạn tiên triều bái, thịnh cực tất suy. Thông thiên đạo bạn, ngươi giáo phái này, sợ là phải có một kiếp. Nhưng đây là tiệt giáo nội bộ sự tình, hắn không tiện nhúng tay, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Duyên quay người, bay về phía hỗn độn chỗ sâu. Đồng dạng có cảm ứng còn có lĩnh hội toàn thắng quân một trong đạo hồng quân. Ha ha, thông thiên à, thông thiên, nếu là ba đạo không thể tuần hoàn, ngươi cái này tiệt giáo tất nhiên phá diện, nhưng bây giờ lại liền muốn xem ngươi khí vận cùng thủ đoạn. Hồng quân thanh âm tại Tử Tiêu cung quanh quần đề cử chuyến hót, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cầu nguyện na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, vạn long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 134, vô cực tam nạn chương 134, vô cực tam nạn phương Tây, Linh Sơn thánh cảnh, bắt bảo công đức chỉ. Chuẩn đề xếp bằng ở kim liên phía trên, hai mắt hơi khép, quanh thân Phật quang lưu chuyển, lại ẩn ẩn lộ ra một cố khó nói nên lời ưu ám chi khí. Tiếp dẫn Tử Tiêu cung trở về sau liền đóng tử quan, muốn lĩnh hội hoàn lại hoành nguyện chi pháp, Linh Sơn sự vụ đều giao cho chuẩn đề quản lý. Giờ phút này, chuẩn đề tâm thần chìm vào thiên đạo, mượn thánh nhân quyền hành thôi diễn thiên cơ. Hồng hoang đại thế như trường hà trào lên, ba đạo tuần hoàn viên mãn sau khí vận biến hóa, chư giáo hưng suy, thánh nhân thay đổi. Đủ loại tin tức như ánh sáng tại trong thức hải của hắn hiện lên. Đột nhiên, hắn tâm niệm khẽ động, bắt được một tia nhỏ không thể thấy nhân quả gợn sóng, đầu một kia, đúng là Đông Hải Kim Ngao đạo. Thế giáo, Tùy thị bảy tiên chuẩn đề nết miệng lên một tia cười lạnh. Tùy thị bảy tiên bọn hắn phía sau cường giả tự nhiên là hắn. A chuẩn đề chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trưởng nhĩ định quan tiên. Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, ngược lại là chút có thể dùng chi tài. Hắn nhìn về phía Bích Du cung phương hướng, thấp giọng tự nói, tiệt giáo vạn tiên triều bái, nhìn như cường thịnh, kỳ thực nội bộ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Thông thiên hữu giáo vô loại, thu đồ đệ không vấn tâm tính, trong môn vàng tao lẫn lộn, tà ma ngoại đạo lẫn vào người đến không hết. Bây giờ mới thánh nhân sự tình, càng là trở nên gây gắt nội bộ mâu thuẫn, hắn đứng người lên, tại công đức bên hồ bơi chậm rãi dạo bước. Chỉ trung kim liên chập chờn, tỏa ra hắn biến ảo chập chờn khuôn mặt. Bản tọa chỉ là thêm chút dẫn đạo, cái này tùy thị bảy tiên định bạc quyền, cái này đa bảo liền sinh tham nghiệm, cái này tiệt giáo nên trở thành ta phương Tây đại hưng đá cây chân. Chuẩn đề trong mắt tính toán chi sắc càng ngày càng đậm, chỉ cần lại đẩy một cái, làm cho tiệt giáo nội loạn. Đến lúc đó hắn bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía đông phương, trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Đến lúc đó tiệt giáo khí vận băng tán, ta Tây phương giáo liền có thể thừa cơ mà lên, thu môn đồ khắp nơi, đại hưng phương Tây. Tiếp dẫn chủ trương dốc lòng tu hành, hoàn lại hoành nguyện, chậm chậm lưu toan. Nhưng chuẩn đề đã đợi không kịp, ba đạo tuần hoàn biến mãn, hồng hoang tiến vào hoàng kim đại thế, chư giáo đều là tại tấn manh phát triển. Như Tây phương giáo lại không đại hưng, sợ là muốn bị triệt để biên giới hóa, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Huynh trưởng A, huynh trưởng chuẩn đề thấp giọng thì thào, ngựa khí phức tạp, ngươi quá mức cẩn thận, quá mức bảo thủ. Hoàn lại hoành nguyện, nói nghe thì dễ. Ba đạo tuần hoàn sau thiên đạo quyền hành phân hóa, ngươi ta mượn thiên đạo chi lực tu hành đã là không lớn bằng lúc trước, hoàn lại hoành nguyện càng là khó càng thêm khó. Cùng ngồi chờ chết, không bằng mở ra lối riêng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Nếu Đông Phương chư thánh không cho ta phương Tây đường sống, vậy liền chớ trách ta đi việc phi thường. Chuẩn đề cười lạnh, trong lòng đã có lập kế hoạch, tùy thị bảy tiên. Ngược lại là một viên cờ tốt con. Ha ha, huynh trưởng A, ngươi nhìn xem đi, ta sẽ bằng vào ta phương thức, vì ta phương Tây mang đến huy hoàng. Hắn hoàn toàn không biết, chính mình những cử động này sẽ là tương lai hồng hoàng, mang đến cỡ nào sâu nặng hải kiếp. Thử Tiêu cung, hỗn độn khí lưu chậm rãi lưu chuyển, Lý Duyên thân ảnh từ trong hư không bước ra, rơi vào cửa cung trước đó. Đạo hữu tới. Hồng quân thanh âm tự cung bên trong truyền đến, cửa cung im ắng mở ra. Lý Duyên đi vào trong cung, gặp Hồng quân đã chuẩn bị tốt hai cái bồ đoàn, ở giữa một tấm tử ngọc bàn trà, trên có hai chén trà xanh, hương trà lượn lờ, có thể tại cái này hỗn độn bên trong ngưng tụ không tan, lộ vẻ cực phẩm. Quấy giày đạo hữu. Lý Duyên chắp tay, tại trên bồ đoàn tòa hạ. Đạo hữu khách khí. Hồng quân mỉm cười, hôm nay xin mời đạo hữu đến, một là luận đạo, hai là nói một chút ta cái kia bất tranh khí đồ tử đồ tôn. Lý Duyên nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, hương trà vào cổ họng, hóa thành đạo đạo thanh lưu tẩm bộ nguyên thần. Hắn đặt chén trà xuống, cười nói, đạo hữu nói chính là tiệt giáo sự tình, không thể gạt được đạo hữu. Hồng quân than nhẹ, đạo hữu chắc hẳn đã thôi diễn đến đi. Tiệt giáo nội bộ, ám lưu hùng dung a. Lý Duyên gật đầu, có biết một hai. Chuẩn đề âm thầm dẫn đạo. Tùy thị bảy tiên âm thầm lưu đồ bí mật, đa bảo tham niệm đã sinh, không khi tình cảnh đáng lo. Thông thiên đạo bạn còn đang bế quan lĩnh hội kiếm trận, hồn nhiên không biết trong giáo đã sinh biến cố. Đạo hữu cái này huyền môn tiệt giáo, ngược lại là nhiều tai nạn. Lý Duyên trêu chọc nói. Hồng quân cười khổ, đạo hữu chế cười. Năm đó thu đồ đệ, thu thiên đạo hạn chế, lại có nguyên nhân quả ràng buộc, lúc này mới thu cái kia hai cái đệ tử ký danh, nhưng cũng thành mối họa ngày nay. Về phần thông thiên, hắn tính tình thẳng thắn, hữu giáo vô loại vốn là chuyện tốt, lại quên tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trong môn đệ tử vàng trao lẫn lộn, đã mô hợp đông đảo, kiếp này sợ là không có đường lui. Lý Duyên nghiêm mặt nói, đây là nhân quả bố trí, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Ngược lại là đạo hữu trước đó lời nói, đã cơ bản nhìn thấy con đường phía trước, Lý Mộ xin lắng tai nghe. Hồng Quân thần sắc nghiêm lại, chậm rãi nói, cái kia bần đạo liền cùng đạo hữu luận một luận cái này vô cực tam nạn. Vô cực tam nạn? Lý Duyên trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, đạo hữu đã thấy rõ vô cực chi đạo. Nào có đơn giản như vậy. Hồng Quân lắc đầu, bất quá là nhìn thấy một chút đột phá phương pháp, cũng chính là bần đạo trước đó cùng đạo hữu chô sách vô cực tam nạn. Này tam nạn, là bần đạo mượn ba đạo tuần hoàn biên mãn chi thế, cùng thiên đạo tranh đạo lúc nhìn thấy một tia chân ý, lại trải qua những ngày qua lĩnh hội, mới có một chút tâm đắc. Xin mời đạo hữu chỉ giáo. Lý Duyên thần sắc trịnh trọng. Hồng Quân phát tay, đạo hữu không cần đa lễ. Hôm nay luận đạo, có nghi vấn hoặc đề nghị cứ việc nói ra, không cần để ý lễ tiết. Hắn dừng một chút, chỉnh lý suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, vô cực tam nạn, nạn thứ nhất, bần đạo xưng là thường trời khó. Nạn này hoạch tâm ở chỗ tự chứng không còn. Người tu hành cần khiến cho tự thân có thể bao hàm vô hạn pháp tắc, có thể làm cho tồn tại cùng không tồn tại đồng thời làm thật, nảy ra pháp tắc vòng tròn cùng hạn chế hàng rào, tiến về cao hơn, không hạn chế hoàn vũ. Hồng Quân ánh mắt xa xăm, phản phất tại hồi ức cái gì, bần đạo năm đó mượn nhờ ba đạo tuần hoàn, miễn cưỡng nửa bước thoát ly pháp tắc hạn chế, vừa rồi bước vào nửa bước vô cực chi cảnh. Nhưng khoảng cách chân chính để tồn tại cùng không tồn tại đồng thời làm thật, đường phải đi còn rất dài. Cảnh này, huyền diệu khó giải thích, khó mà ngôn truyền. Lý Duyên như có điều suy nghĩ, tồn tại cùng không tồn tại đồng thời làm thật. Nguyên lai cái này vô cực chi đạo muốn vi phạm logic căn bản, chính là muốn vi phạm. Hồng Quân gật đầu, Hỗn Nguyên Đại La còn tại pháp tắc bên trong, mà Hỗn Nguyên vô cực cần siêu thoát pháp tắc. Pháp tắc nói tồn tại liền không thể không tồn tại, vậy ngươi liền muốn chứng minh tồn tại có thể đồng thời không tồn tại. Đây không phải quỷ biện, mà là đúng nghĩa đạo chi nhảy vọt. Lý Duyên im lặng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hán nội thế giới chi đạo là lấy thế giới làm cơ sở, diễn hóa ngàn vạn, nhưng cuối cùng vẫn là tại tồn tại trong phạm vi vận hành. Mà Hồng Quân nói tới là muốn siêu thoát tồn tại bản thân. Nạn thứ hai Hồng Quân tiếp tục nói, bần đạo xưng là quy đạo khó. Nạn này ở chỗ trả lại tự thân, nhất định phải trả lại tất cả không thuộc về đồ vật của ngươi, bao quát lực lượng của ngươi, ký ức, tồn tại ý nghĩa, thậm chí ngươi là một cái người tu hành khái niệm này. Tất cả năng lực nhất định phải bắt nguồn từ ta chính là đạo mà không phải ta nắm giữ đạo. Liên tiến một bước nhảy thoát pháp tắc đại đạo liên lụy. Lý Duyên nhíu mày, trả lại tất cả, đó còn là ta sao? Đây cũng là khó xử. Hồng Quân than nhẹ, ta khái niệm này vốn là lớn nhất trói buộc. Ngươi cho rằng ngươi là Hồng Quân, là đạo tổ, là thánh nhân. Những này nhận biết, những thân phận này, những ký ức này, đều là không thuộc về đồ vật của ngươi. Bởi vì bọn chúng đều là hậu thiên tạo thành, là ngươi tại trong quá trình tu hành lấy được. Hắn nhìn về phía Lý Duyên, đạo hữu nội thế giới chi đạo, là lấy thế giới chi lực ra chỉ bản thân. Nhưng thế giới chi lực, chung quy là ngoại vật. Ngươi muốn đột phá vô cực, liền cần đem thế giới chi lực triệt để hóa thành ta chi lực, không phải ta khống chế thế giới mà là ta chính là thế giới. Tiến thêm một bước, ngay cả ta là thế giới khái niệm này cũng muốn bứt bỏ, chân chính làm đến không ta tức ta. Lý Duyên hít sâu một hơi. Cái này so nạn thứ nhất càng thêm không thể tưởng tượng. Trả lại hết thảy, bao quát bản thân nhận biết. Cái kia sau khi đột phá, vẫn là ban đầu người kia sao? Nạn thứ ba Hồng Quân thanh âm càng thêm nghiêm trọng, cũng là mạnh nhất kiếp nạn, bần đạo xưng là đạo quả khó. Nạn này ở chỗ vô cực thiên kiếp. Ngươi đối với đạo cảm ngộ đem hóa thành chuyên thuộc về ngươi cuối cùng thiên kiếp, cũng có thể nói, ngươi trở thành ngươi định nghĩa vô cực. Mà ngươi định nghĩa vô cực chính là ngươi tương lai đại đạo căn cơ. Lý Duyên trong mắt tinh quang lóe lên, bản thân định nghĩa đại đạo. Không sai. Hồng Quân gật đầu, trước lưỡng nan là phá bài trừ pháp chấp, ta chấp. Nạn thứ ba là lập lập xuống thuộc về mình đại đạo căn cơ. Ngươi như thế nào định nghĩa vô cực? Ngươi vô cực chi đạo chính là cái gì bộ dáng? Có người định nghĩa vô cực là vĩnh hằng yên tĩnh, vậy hắn kiếp nạn chính là sẽ hóa thành không, thân tử đạo tiêu. Có người định nghĩa vô cực là sinh sôi không ngừng, vậy hắn cấp chính là hóa thành sinh cơ nô lệ. Kiếp này tùy từng người mà khác nhau, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn dừng một chút, trinh trọng nói, cái này tam nạn bên trong, sau lượng nan là bần đạo mượn nhờ ba đạo tuần hoàn thời điểm, so sánh tự thân khiếm khuyết mà cảm lộ ra, có thể gọi là suy đoán. Vô cực chi đạo huyền diệu vô hạn, không cách nào dạy bằng lời nói. Bần đạo nói tới tam nạn, cũng bất quá là bần đạo cho là vô cực, mà không phải vô cực bản thân. Đạo hữu có thể tham khảo một phen, nhưng chớ câu nệ nơi này. Lý Duyên trầm mặt thật lâu, tiêu hóa lấy những tin tức này. Tồn tại cùng không tồn tại đồng thời làm thật, trả lại hết thể ngoại vật thậm chí bản thân, cuối cùng bản thân định nghĩa lại đạo. Cái này tam nạn, một khó so một khó càng bất khả tư nghị, một khó so một khó càng thêm siêu thoát đạo bản chất. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Lý Duyên trịnh trọng chắp tay, Lý Mộ cần chút thời gian, cực kỳ lĩnh hội. Hồng Quân mỉm cười, đạo hữu khách khí. Nội thế giới chi đạo cùng bần đạo thiên đạo chi lộ trăm sông đổ về một biển, có lẽ đạo hữu có thể từ đó đi ra một con đường khác đến. Hai người lại luận đạo một lát, Lý Duyên liền cáo từ rời đi. Đợi Lý Duyên sau khi đi, Hồng Quân nhìn về phía phương tây, trong mắt lóe lên một tia lanh ý chuẩn đề. Ngươi cuối cùng vẫn là đi lên con đường này. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt tiếp tục thăng ngộ. Mà Lý Duyên trở về phương trượng đạo sau, liền vào tinh thất, bắt đầu tiêu hóa hôm nay đoạt được. Vô cực tam nạn, như ba tòa thông thiên núi lớn, vắt ngang phía trước trên đường. Nhưng hắn trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Có đường mà theo, liền không sợ gian nan. Bây giờ hay là trước hết nghĩ biện pháp đột phá Hỗn Nguyên Cựu Trọng Thiên rồi nói sau để cử chuyển hót, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia Định Hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát Lăng Tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 135, lời đồn nổi lên bốn phía, đa bảo thất sách, 1, chương 135, lời đồn nổi lên bốn phía, đa bảo thất sách, 1, Lý Duyên cùng Hồng Quân lần lượt bế quan sau, Hồng Hoang Thiên Địa phảng phất tan mất hai tòa trầm trọng nhất trấn thạch, lại như là triệt hồi hai đạo vững chắc nhất đê đập. Hoàng Kim đại thế thủy triều trào lên đến càng thêm tùy ý, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra mạch nước ngầm dưới dữ tợn. Ba đạo tuần hoàn viên mãn đã qua đi đếm trăm nguyên hội, Hồng Hoang bản nguyên tăng vọt mang tới tiền lãi còn tại tiếp tục lên men. Kim Tiên không bằng chó, lại la khắp nơi trên đất đi, chuẩn thánh cũng lúc đó có sinh ra. Cái này tuy là khoa trương nói như vậy, nhưng cũng nói ra bây giờ Hồng Hoang tu hành chi hưng thịnh. Tứ giáo đệ tử số lượng bạo tăng, phạm vi thế lực không ngừng quét trường, ma sát cùng xung đột như tinh hỏa giống như tại các nơi nhóm lửa. Nhân giáo vẫn như cũ thanh tịnh, Huyền Đô bế tử quan trùng kích chuẩn thánh đỉnh phong, vì trở thành thánh làm chuẩn bị, xiển giáo quy củ sông nghiêm, quảng thành tử đến thánh vị sau hy vọng càng tăng lên, trong môn tuy có phê bình kín đáo lại là không nổi sóng, Tây Phương giáo ẩn núp linh sơn, tiếp dẫn bế tử quan, chuẩn đề âm thầm bố cục, mặt ngoài bình tĩnh lại giấu giếm mãnh liệt. Ma Tiên giáo, cái này vạn tiên triều bái quái vật khổng lồ, cuối cùng là cái thứ nhất hiện ra nội bộ vết rách. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ quái ngữ. Tại Đông Hải nơi nào đó tiên đạo trên giao dịch hội, mấy cái tiệt giáo đệ tử ngoại môn rượu hàm thai nóng lúc, một người vô ý ở giữa nhấc lên vô đương thánh mâu đến thánh vị sự tình. Các ngươi nói, không khi sư tỷ ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, sao liền phải thánh vị? Nói chuyện chính là cái đầu báo mắt tròn hắn tử, gọi là Hắc Phong đạo nhân, tu vi bất quá thái ớt kim tiên. Cơ duyên đến thôi, người bên ngoài thuận miệng đáp. Cơ duyên? Hắc Phong đạo nhân hạ giọng, trong mắt lóe không hiểu ánh sáng, ta nghe nói a, không khi sư tỷ những năm này thường đi phương trượng đảo bái yết thanh đế bệ hạ. Các ngươi ngẫm lại, thanh đế bệ hạ nhân vật bậc nào? Đó là có thể cùng đạo tổ ngang hàng luận giao tồn tại. Hắn như mở miệng đề cử một người thành thánh, đạo tổ sao lại không nể mặt mũi? Ngồi cùng bàn mấy người nghe vậy, tỉnh rượu một nửa. Ý của ngươi là ta có thể không nói gì? Hắc Phong đạo nhân vội vàng khoát tay, nhưng lại bồi thêm một câu, chỉ là cái này thánh vị tới kỳ quặc, cá luận tư lịch, đa bảo đại sư minh là tiệt giáo vất vả vô số, luận công cực khổ, kim linh sư tỷ, quy linh sư tỷ trảm yêu trừ ma, uy trấn hưng hoang. Không khi sư tỷ, hắc, tính tình là tốt, nhưng đối với trong giáo có cái gì cống hiến lớn a? Lời này như một viên hạt giống, rơi vào phì nhiêu thổ nhưỡng. Mới đầu không người coi là thật, nhưng nói nhiều người, nghe người lâu, liền dần dần có mấy phần có thể tin. Các ngươi nói, không khi sư tỷ có phải hay không dùng tiệt giáo lợi ích, cùng phương trượng đảo đổi những chỗ tốt này? Lời đồn bắt đầu thăng cấp, thì như đem tiệt giáo một ít bí pháp, một ít bảo vật tin tức tiết lộ cho phương trượng đảo. Không phải vậy thanh đế bệ hạ vì sao đơn độc yêu gái nàng? Lời đồn này hoang đường đến cực điểm, lại vẫn cứ đâm trúng một số người tâm tư. Tiệt giáo và tiên, vàng cao lẫn lộn. Hưu tâm thuật bất chính người vốn là ghen ghét đệ tử thân truyền địa vị, có đệ tử ngoại môn cảm thấy trong giáo tài nguyên phân phối bất công, thậm chí đơn thuần là không thể gặp người khác tốt. Bây giờ có người dẫn đầu chất vấn, những người này liền nhao nhao phụ họa, thêm mắm thêm muối. Lẽ ra bực này liên lụy phương trượng đạo, liên lụy thanh đế lời đồn, vốn không nên có sinh tồn thổ nhưỡng. Người nào không biết thanh đế Lý Duyên là tồn tại gì? Đó là chưa thành thánh lúc liền có thủ tọa vinh hạnh đặc biệt, một người ép bầy yêu bách tộc, thành thánh sau có thể một người ép vũ thánh, bây giờ càng là cùng đạo tổ luận đạo vô thượng đại năng. Nói xấu vô đương thánh mô bán tiệt giáo lợi ích cho hắn. Nay bằng với nói thanh đế cần dựa vào thu mua một cái tiệt giáo đệ tử đến nhu đồ tiệt giáo, cỡ nào buồn cười. Nhưng xảo liền xảo tại, phương trượng đảo nhất mạch từ Lý Duyên bế quan trước liền đã hạ lệnh phong sơn. Ngoài đảo đại trận vận chuyển, ngăn cách trong ngoài, chớ nói đưa tin, ngay cả con muỗi cũng bay không vào đi. Lời đồn truyền đến phương trượng đảo bên ngoài, tựa như đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Mà không giờ cũng không có để ý những lời đồn này. Mà song phương trầm mặc, tại một ít người tận lực giải đọc bên dưới, biến thành ngầm thừa nhận. Mà tùy thị bảy tiên âm thầm thao tác, càng làm cho cái này trầm mặc lên men thành bằng chứng. Ô Vân Tiên nắm trong tay tiệt giáo bộ phận quyền chấp pháp, hắn đối với truyền bá lời đồn đệ tử mở một con mắt nhắm một con. Kim Quang Tiên phụ trách trong giáo tình báo lưu thông, hắn khiến cái này lời đồn tại tiệt giáo trung hạ tầng đệ tử ở giữa ra tốc quyết tán. Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên thì trong lúc vô tình tại nhiều cái trường hợp cảm thán, nếu thật là trong sạch, phương trượng đảo vì sao không làm sáng tỏ? Thanh đế bệ hạ vì sao không ra mặt nói một câu? Trường Nhĩ Định Quang Tiên làm được tuyệt hơn, hắn phụng dưỡng Thông Thiên giáo chủ lúc lo lắng nhắc lên trong giáo lời đồn đại, Thông Thiên ngay tại lĩnh hội Chu Tiên kiếm trận chỗ mấu chốt, chỉ nhàn nhạt nói câu, thanh giả tự thanh. Câu nói này bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên xuyên tạc hậu chuyện ra ngoài, lại biến thành giáo chủ đã biết, nhưng nhớ tới sư đồ tình cảm không đành lòng truy cứu. Một vòng trừ một vòng, lời đồn như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Vô Đương Thánh Mẫu đạo tràng ở vào Kim Ngao đảo Tây Nam Thanh Tịnh Tiên Sơn. Nàng xưa nay không thích xa hoa, đạo tràng bố trí đơn giản, chỉ có một mảnh tử trúc lâm, một tòa nhà tranh, một chút linh tuyển. Giờ phút này trong nhà lá, Vô Đương Thánh Mẫu tính tọa bồ đoàn, thần sắc bình tĩnh như thường. Đối diện nàng Kim Linh Thánh Mẫu lại ngồi không yên, đi qua đi lại, mặt nạ sương lạnh. Không khi, ngươi làm sao còn không nóng nảy a? Kim Linh dừng bước lại, thanh âm mang theo tức giận, bên ngoài đều chuyển thành dạng gì? Nói ngươi bán tiệt giáo lợi ích, hướng phương trượng đảo đổi lấy thánh vị. Nói đến có cái mũi có mắt, ngay cả ta đều kém chút tin. Không khi mở mắt ra, nói khẽ, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Bực này lời đồn, ta đi giải thích ngược lại càng tô càng đen. Vậy cũng không thể mặc cho bọn hắn nói hiệu nói vượng. Kim Linh tức giận nói, ngươi là không biết, hiện tại trong giáo những đệ tử ngoại môn kia, đệ tử ký danh xem ngươi ánh mắt đều không đúng. Hôm qua ta đi dò xét, còn có mấy cái không biết sống chết ở nơi đó xì xào bàn tán, bị ta tại chỗ phế đi tu vi. Kim Linh không khi than nhẹ, ngươi dạng này, ngược lại làm cho bọn hắn cảm thấy chúng ta chỗ dạng. Ta, Kim Linh nghẹn lời, trung điệp tòa hạ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trở lấy? Các loại sư tôn xuất quan. Sư tôn lần bế quan này lĩnh hội Chu Tiên kiếm trận cuối cùng biến hóa, ai biết phải bao lâu. Vạn nhất trong thời gian này lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi trong giáo uy tín quét rác, tương lai như thế nào thành thánh? Như thế nào thống lĩnh thế giáo? Không khi trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ta trong giáo luôn luôn thiện trí giúp người, ít có thù hận. Bây giờ duy nhất biến cố thánh vị. Ngươi nói là, Kim Linh trong mắt hàn quang lóe lên, đa bảo. Không thể nói bậy không khi lắc đầu, đề cử chuyện hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 135, lời đồn nổi lên bốn phía, đa bảo thất sách, 2, chương 135, lời đồn nổi lên bốn phía, đa bảo thất sách, 2, đa bảo sư huynh trưởng quản tiệt giáo nhiều năm, lòng dạ khoáng đạt, như thế nào đi ti tiện như vậy sự tình. Việc này tất nhiên là trong giáo một ít tâm thuật bất chính hạ người cách làm. Cái này ai nói đến chuẩn? Kim Linh cười lạnh, đây chính là thánh vị. Thánh vị a không khi. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đồng thọ cùng trời đất, vạn kiếp bất diệt. Vì vị trí này, chuyện gì làm không được? Không khi trong lòng khẽ động. Đúng vậy a. Thánh vị. Nàng nguyên bản cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thánh vị là thiên tứ cơ duyên, chính mình chỉ cần dốc lòng tu hành, đợi thời cơ đã đến tự nhiên nước chảy thành sông. Nhưng hôm nay nghĩ đến, cái này thánh vị phía sau liên lụy lợi ích, quyền hành, khí vận, thực sự quá lớn. Lớn đến đủ để cho người bí quá hóa liều. Lớn đến đủ để cho thân sư minh muội trở mặt thành thù. Không biết không khi thấp giọng tự nói, giống như là đang thuyết phục chính mình, đa bảo sư minh không phải người như vậy. Nhưng nàng trong lòng, chung quy là gieo một viên hoài nghi hạt giống. Đúng lúc này, ngoài đạo tràng truyền đến một trận ồn ào. Một cái tiệt giáo đệ tử lão đạo xông tới, quỳ rạp xuống đất, không khi sư tỷ, Kim Linh sư tỷ, ra, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì kinh hoàng? Kim Linh nhíu mày. Trong giáo lại truyền ra mới lời đồn. Đệ tử kia thở phì phò, trước khi nói những cái kia đều là giả. Là một cái tự xưng có thể liên hệ phương trượng đạo đồng muốn nói. Hắn nói hắn tại phương trượng đạo hảo hữu chính miệng nói cho hắn biết, căn bản không có bán lợi ích chuyện này. Không khi sư tỷ có thể được thánh vị, là bởi vì sư tỷ tính tình ôn hòa, khí vận cường đại, thanh đế bệ hạ thưởng thức sư tỷ nhân phẩm mới đề cử. Kim Linh khẽ giật mình, đây là giải thích. Thế nhưng là đệ tử sắc mặt cổ quái, lời đồn này phía sau còn nói, nếu trước đó những cái kia là giả, cái kia tất nhiên là có người cố ý hãm hại Không Khi sư tỷ. Hiện tại trong giáo tất cả mọi người tại đoán, là ai muốn hãm hại Không Khi sư tỷ? Không Khi cùng Kim Linh lẫn nhau, trong lòng đồng thời trầm xuống. Quả nhiên, vừa mới nửa ngày, mới lời đồn đại như dã hỏa giống như quét sạch cái giáo. Còn có thể là ai? Ai không muốn nhất nhìn thấy Không Khi sư tỷ thành thánh? Đa bảo đại sư huynh thôi. Hắn mới là tiệt giáo thủ đồ, thánh vị vốn nên là hắn. Nghe nói đại sư huynh vì chuyện này đi tìm sư tôn, nhưng sư tôn không để ý khó trách gần nhất đại sư huynh xử lý giáo vụ lúc, đối với Không Khi sư tỷ nhất mạch đệ tử đặc biệt hà khắc ta đã nói rồi, Không Khi sư tỷ tốt như vậy người, làm sao lại bán tiệt giáo? Tất nhiên là có người ghen ghét. Dư luận trong nháy mắt đảo ngược. Từ chất vấn Không Khi, biến thành đồng tình Không Khi, hoài nghi đa bảo. Mà lại hoài nghi này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đa bảo những năm gần đây chủ trì giáo vụ, khó tránh khỏi có sự bất công, thiên vị thân tín thời điểm. Dĩ vãng không người dám nói, bây giờ có người dẫn đầu, những cái kia đọc lại bất mãn tựa như núi lửa giống như phun ra đến. Mỗ mỗ sư đệ năm đó bị đại sư minh phạt đi trấn thủ hoang hải 3.000 năm, nghe nói cũng là bởi vì chống đối đại sư minh. Còn có mỗ mỗ sư muội, lúc đầu nên đến món kia tiên thiên linh bảo, bị đại sư minh chuyển tay cho mình đệ tử ký danh. Ta nghe nói à, đại sư minh những năm này thu thập bảo vật, so chúng ta tiệt giáo bảo khố còn nhiều, lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường. Dần dần từ đa bảo hãm hại Không Khi mở rộng đến đa bảo lấy quyền mưu tư, đa bảo chèn ép đối lập, đa bảo mất quyền lực giáo chủ, đa bảo đạo tràng. Phanh, một kiện chân quý tiên tiên ngọc bình bị hung hăng quẳng xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Đa bảo sắc mặt tái nhợt, khí tức quanh người cuồng bạo như sấm, chấn động đến cả tòa cung điện đều đang run rẩy. Điện hạ quý mấy tên thân tín đệ tử run lẩy bẩy. Ai? Là ai tại giải những lời đồn này? Đa bảo thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, tra cho ta. Tra rõ. Đem tất cả tin đồn người bắt lại, phế bỏ tu vi, trục xuất tiệt giáo. Đại sư Minh bất giận một người đệ tử nhắm mắt nói, hiện tại tin đồn quá nhiều người, cơ hồ hơn phân nửa tiệt giáo đệ tử đều đang nghị luận. Như tất cả đều bắt lại, chỉ sợ cái gì? Đa bảo trong mắt hung quang lóe lên, chẳng lẽ ta còn trị không được bảy kiến cỏ này? Hắn giờ phút này lửa giận công tâm, sớm đã mất phân tức, không có đạt được thánh vị, vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, bây giờ lại bị nói xấu hãm hại đồng môn, lấy quyền nhu tư, đây quả thực là tại trên vết thương của hắn sắc mới. Càng chết là, những lời đồn này cũng không phải là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Hắn những năm này xác thực lợi dụng chức quyền vì chính mình như không ít chỗ tốt, cũng xác thực đối với không nên được thánh vị tâm hoài bất mãn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đặc biệt phẫn nộ, đặc biệt chột dạ. Truyền mệnh lệnh của ta, Đa Bảo cắn răng nói, đội chấp pháp toàn thể xuất động, phàm có nghị luận việc này người, bắt. Phàm có truyền bá lời đồn người, phế. Phàm có chất nghi bản toàn người, giết. Đạo mệnh lệnh này, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Tiệt giáo đệ tử vốn là tản mạn không bị trói buộc, bây giờ gặp Đa Bảo bá đạo như vậy, càng là quần tình xúc động phẫn nộ. Đội chấp pháp cương trảo mấy cái nghị luận đệ tử, liền có càng nhiều người đứng ra kháng nghị. Xung đột từ miệng sừng thăng cấp đến đấu pháp, ngắn ngủi mấy ngày, lại có vài chục tên đệ tử tại trong xung đột thụ thương, ba người bị phế đi tu vi. Mà hết thảy này đều bị tính tại Đa Bảo trên đầu. Nhìn, đại sư huynh quả nhiên chỗ dạng. Không phải vậy vì sao đại động can qua như vậy? Hắn đây là muốn ngăn chặn tất cả mọi người miệng a. Đáng thương không khi sư tỷ bị dạng này hãm hại, còn muốn nén giận dư luận triệt để đảo hướng không khi. Đa Bảo ngồi tại băng lãnh trên bảo tọa, nhìn xem điện hạ vừa buộn mảnh vỡ, nhìn xem trong tay viên kia tiên thiên tiền tài, kim tiền quang mang chẳng biết lúc nào đã ảm đạm rất nhiều. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận vô lực. Chính mình những năm này là tiệt giáo cẩn trọng, kết quả là lại rơi đến kết quả như vậy. Vô duyên thánh vị, uy vọng quét rác, bây giờ trở thành mục tiêu công kích. Vì cái gì hắn thấp giọng thì thảo, trong mắt lóe lên một tia bán độc, không khi. Phương Trượng đảo phía ngoài cung điện, màn đêm bao phủ kim ngao đảo. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng ở đằng xa đỉnh núi, nhìn qua Đa Bảo đạo tràng phương hướng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hạt giống đã nảy mầm, hắn nhẹ giọng tự nói, sau đó, liền nên để nó trưởng thành đại thụ che trời. Ô Vân Tiên thân ảnh lặng yên xuất hiện ở bên người hắn, Đa Bảo một bước này, đi được so với chúng ta dự đoán còn thối. Hắn vốn là mới có thể bình thường, bất quá là ỷ vào thủ đồ thân phận cùng mấy phần bậc khí. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thản nhiên nói, bây giờ thánh vị bị đoạn, nỗi lòng đã loạn, làm ra chuyện ngu xuẩn không thể bình thường hơn được. Sau đó làm thế nào? Các loại. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn về phía Bích Dù cung chỗ sâu, các loại một cơ hội. Các loại một trận cũng đủ lớn phong ba, để vết rách này triệt để biến thành không cách nào bù đắp hồng câu. Gió đêm thổi qua, mang đến Đông Hải ở mức hơi nước, cũng mang đến mưa gió sắp đến khí tức. Tiệt giáo kiếp số, rốt cục bắt đầu. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 136, âm nhu thăng cấp, hai mạch quyết liệt. Chương 136, âm nhu thăng cấp, hai mạch quyết liệt. Mấy trăm năm thời gian, tại hoàng kim đại thế hồng hoang bên trong, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng đối với tiệt giáo nội bộ càng ngày càng nghiêm trọng vết rách mà nói, cái này trong nháy mắt một cái chớp mắt lại đủ để cho hạt giống mọc dễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Lời đồn chẳng những không có lắng lại, ngược lại tại tùy thị bảy tiên tinh diệu điều khiển bên dưới, diễn hóa ra càng nhiều phiên bản, bệnh thành một tấm bao phủ toàn bộ tiệt giáo to lớn lưới. Trong giáo đệ tử, vô luận ngoại môn, ký danh, thậm chí bộ phận nội môn, đều dần dần bị cuốn vào trận này y mắng chiến tranh. Kim Ngao đảo đông bộ, Đa Bảo nhất mạch đệ tử thường tụ vào ngọn núi bên trên, thường xuyên có thể nghe được dạng này nghị luận, không khi sư tỷ tuy tốt, nhưng cuối cùng tư lịch cả chút. Đại sư Minh là tiệt giáo vất vả nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, thánh vị lại cho nàng. Ai, sư tôn lần này sát thực bất công. Đúng vậy à, dựa vào cái gì mặt khác hai giáo đều là thủ đồ đến thánh vị, ta tiệt giáo liền mà tại Tây Nam vô đương đạo tràng phụ cận tử trúc lâm duy trì không làm các đệ tử thì tức giận bất bình, đại sư Minh cũng quá đáng. Thánh vị là đạo tổ cùng thanh đế bệ hạ định, hắn không dám đi Tử Tiêu cung lý luận, liền lấy không khi sư tỷ chút giận. Đầu chỉ chút giận. Các ngươi không có phát hiện sao? Gần nhất phân cho chúng ta mạch này tu hành tài nguyên, chọn vẹn thiếu đi ba thành. Đội chấp pháp còn động một chút lại đến tuần sát rõ ràng là chèn ép. Ta có cái sư đệ, mấy ngày trước đây bất quá là nói câu không khi sư tỷ người tốt liền bị đội chấp pháp trộm tới đóng cầm đoán. Hừ, đại sư Minh đây là sợ. Sợ không khi sư tỷ thành thánh sau, hắn cái này thủ đồ địa vị khó giữ được. Hai phái đệ tử mới đầu chỉ là tại riêng phần mình trong vòng nhỏ nghị luận, nhưng theo mâu thuẫn trở nên gay gắt, bắt đầu ở trường hợp công khai giằng co. Trên giao dịch hội, Đa Bảo nhất mạch đệ tử cố ý nâng lên không khi nhất mạch cần thiết linh tài giá cả. Trên luận đạo hội, song phương luôn từ giao phong, từ luận đạo biến thành cãi lộn, thậm chí ngay cả đi ra ngoài lịch luyện lúc đều sẽ trùng hợp gặp được, lẫn nhau xa lánh, tranh đoạt cơ duyên. Oán hận chất chứa như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Đa Bảo cũng không phải là không có phát giác. Hắn mặc dù bởi vì lời đồn mà phẫn nộ thất thố, nhưng chung quy là tiệt giáo thủ đồ, tỉnh táo lại sau, cũng ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Không khi dù sao cũng là tương lai thánh nhân, nhược chân cùng nàng nhất mạch triệt để trở mặt, đối với tiệt giáo, đối với hắn chính mình cũng không có chỗ tốt. Đến nghĩ cách hòa hoãn quan hệ, Đa Bảo ngồi tại trên bảo tọa, ngón tay đập lan can, tốt nhất là để không đương lập chút công lao, đến một lần ngăn chặn những cái kia nói nàng không cống hiến miệng, thứ hai cũng có thể biểu hiện bản tọa rộng lượng, thứ ba, nếu nàng có thể niệm bản tọa tốt, tương lai thành thánh sau, có lẽ còn có thể trông nom một hai. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một cái đội chấp pháp đệ tử bối rối xâm nhập, quỳ rạp xuống đất, đại sư Minh. Không xong. Đông Hải Chi Tân, có truyền ngôn nói chúng ta tiệt giáo đệ tử tàn sát phàm nhân. Cái gì? Đa Bảo đông nhiên đứng dậy, người nào lớn mật như thế? Còn không rõ ràng lắm. Nhưng truyền ngôn nói là chúng ta tiệt giáo đệ tử cách làm đệ tử run giọng nói, phàm nhân kia thành trì mấy vạn người, trong vòng một đêm hóa thành huyết hải. Bây giờ mấy tên đệ tử kia đã chạy trốn, mà nhân tộc tu sĩ đã tập kết, muốn nói một lời giải thích. Đa Bảo cao mày. Tàn sát phàm nhân, đây là tối kỵ. Ba đạo tuần hoàn viên mãn sau, nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính, khí vận chính thịnh. Tiệt giáo đệ tử nhược chân làm ra chuyện như thế, chắc chắn sẽ dẫn phát nhân tộc cùng tiệt giáo xung đột, thậm chí khả năng kinh động nữ hoa, tam hoàng. Việc này nhất định phải nhanh xử lý, cho thiên hạ một cái công đạo. Đa Bảo trầm ngâm một lát, truyền lệnh xuống, để Vô Đường Thánh Mẫu tiến đến ban điều tra để ý. Điện hạ thân tín đệ tử sững sờ, đại sư minh, việc này khó giải quyết, vì sao không để cho đội chấp pháp đi? Không khi sư tỷ nàng chính là bởi vì khó giải quyết, mới muốn để nàng đi. Đa Bảo trong mắt lóe lên một tia tính toán, việc này nhìn như nghiêm trọng, kỳ thực đơn giản, mấy cái kia hiểu đời đệ tử đã chết, chỉ cần tra ra bọn hắn vì sao tàn sát phàm nhân, cho cái thuyết pháp, lại bồi thường nhân tộc một chút tổn thất, liền có thể chấm dứt. Không khi như xử lý thỏa đáng, chính là một cái công lớn, trong giáo những cái kia nói nàng không cống hiến lời đồn, tự sụp đổ. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bản tọa đây cũng là vì nàng tốt. Dù sao nàng là tương lai thánh nhân, cần tích lũy hy vọng. Việc này như thành, bản tọa lại tại sư tôn trước mặt vì nàng nói tốt vài câu. Hai mạch quan hệ có thể hòa hoãn. Thân tín đệ tử giật mình, đại sư minh anh minh. Cử động lần này đã có thể lắng lại sự cố, lại có thể hòa hoãn cùng Không Khi sư tỷ quan hệ, nhất cử lưỡng tiện. Đa Bảo gật đầu, nhanh đi truyền lệnh. Mặt khác, điều một đội đệ tử chấp pháp âm thầm theo dõi, nếu có cần, tùy thời trợ giúp Không Khi. Là. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đến Không Đương đạo trận. Từ trúc lâm trong nhà lá, Không Khi nhìn xem trong tay lệnh phủ, thần sắc bình tĩnh. Một bên Kim Linh lại cau mày nói, Đa Bảo lúc này cho ngươi đi xử lý bực này khó giải quyết sự tình. An chính là cái gì tâm? Sư tỷ quá lo lắng Không Khi nói khẽ, việc này liên quan đến tiệt giáo danh dự, đại sư minh phái ta đi, là tín nhiệm ta có thể xử lý tốt. Thú hồ, đây đúng là một cơ hội. Nếu ta có thể giải quyết thích đáng, trong giáo những lời đồn kia, có lẽ có thể lắng lại một chút. Kim Linh hừ lạnh, chỉ hy vọng như thế. Ta cùng đi với ngươi. Không cần. Không Khi lắc đầu, sư tỷ lưu tại trong giáo, nhìn chằm chằm chút tùy thị bảy tiên. Ta luôn cảm thấy bọn hắn gần nhất quá mức an tĩnh. Kim Linh trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi nói là chỉ là suy đoán không làm lên thân, ta đi. Nàng hóa thành một đạo thanh quang, hướng Đông Hải Chi Tân bay đi. Đông Hải Chi Tân, ngày xưa thành trì phồn hoa, bây giờ đã hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch huyết sắc phế tích. Trên tàn biên đoạn bích treo chưa khô vết máu, trên đường phố xếp nước cờ không rõ thi thể, lão nhân, hài tử, phụ nữ, tráng niên, không một may mắn thoát khỏi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng oán khí, ngay cả ánh sáng mặt trời chiếu ở nơi này đều lộ ra thảm đạm. Không Khi rơi vào ngoài thành, nhìn trước mắt thảm trạng, chau mày. Nàng thân thức đảo qua toàn thành, không có phát hiện một người sống. Mấy bạn người thật bị tàn sát không còn. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là trong thành lưu lại sóng pháp lực, sát thực mang theo tiệt giáo công pháp khí tức, mà lại không chỉ một loại, chí ít có 3-4 chủng khác biệt tiệt giáo ngoại môn công pháp ở đây thi triển qua. Làm sao lại thành như vậy Không Khi thì thảo. Sau đó mấy ngày nàng tiếp tục dò xét, cuối cùng Không Khi chỉ tìm được hung thủ thi thể, đồng thời nhìn phúc sức, đúng là tiệt giáo đệ tử ngoại môn, tu vi đều tại kim tiên trên dưới. Bọn hắn tử trạng cực thảm, dường như bị một loại nào đó bá đạo lôi pháp đánh sát, thi thể cháy đen, nguyên thần câu diệt. Bên cạnh tán lạc một chút tín vật, tiệt giáo ngoại môn lệnh bài, mấy món phẩm chất không cao hậu thiên linh bảo, còn có một số tu luyện bút ký. Không Khi nhặt lên lệnh bài, thần thức dò vào. Trong lệnh bài ghi chép mấy tên đệ tử này cơ bản tin tức, đều là Đông Hải tán tu xuất thân, mấy trăm năm trước bái nhập tiệt giáo ngoại môn, tư chất thường thường, ngày thường phụ trách tại Đông Hải một chút hòn đảo thu thập linh tài. Bọn hắn vì sao muốn tới đây tàn sát phàm nhân? Không Khi trong lòng nghi hoặc. Nàng nếm thử thôi diễn thiên cơ, muốn trở lại như cũ chuyện đã xảy ra. Nhưng thần thức vừa mới tiếp xúc nơi đây nhân quả, liền cảm thấy hỗn loạn lung tung, thiên cơ như một đoàn gai rối, bị lực lượng nào đó quấy đến hỗn độn không rõ, căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu. Có người nhiễu loạn thiên cơ, Không Khi vẻ mặt nghiêm túc. Có thể làm được điểm này, ít nhất là chuẩn thánh cấp độ, mà lại tinh thông thôi diễn che đậy chi thuật. Tiệt giáo bên trong, ai có năng lực như thế? Đa Bảo, không giống. Tùy thị bảy tiên, bọn hắn tựa hồ không có tu vi này. Không Khi lại ở trong thành cẩn thận lục soát 3 ngày 3 đêm, không có nhiều đầu mối hơn. Mấy cái kia chết đi tiệt giáo đệ tử, thành duy nhất hung thủ. Mà bọn hắn vì sao giết người sau vì sao nội chiến mà chết, là ai nhiễu loạn thiên cơ? Hoàn toàn không biết. Chỉ có thể dạng này Không Khi than nhẹ một tiếng. Nàng triệu tập chạy tới nhân tộc tu sĩ, cấp ra điều tra kết quả, mấy tên tiệt giáo đệ tử ngoại môn tâm thuật bất chính, tu luyện tà pháp cần đại lượng sinh linh tinh huyết, cho nên tàn sát phàm nhân. Sau bởi vì chia của không đồng đều nội chiến, đồng quy vu tận. Tiệt giáo sẽ đối với việc này phụ trách, bồi thường nhân tộc tổn thất, cũng thêm mạnh đệ tử quản giáo. Nhân tộc tu sĩ mặc dù vẫn có bất mãn, nhưng gặp Không Khi thái độ thành khẩn, lại lấy ra không ít tiên thiên linh tài làm bồi thường, cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này. Sự tình nhìn như chấm dứt. Không Khi trở lại Kim Ngao đảo, hướng Đa Bảo phục mệnh. Đa Bảo nghe xong báo cáo, gật đầu nói, sư muội xử lý làm cho thỏa đáng. Việc này liền dừng ở đây đi. Đại sư Minh Không Khi nhịn không được hỏi, mấy tên đệ tử kia, thật chỉ là ngoại môn đệ tử bình thường. Bọn hắn tàn sát phàm nhân động cơ, phải chăng còn có ẩn tình khác? Còn có thiên cơ bị nhiễu sự tình sư muội quá lo lắng. Đa Bảo khoát tay, mấy cái đệ tử ngoại môn có thể có ẩn tình gì? Về phần thiên cơ hỗn loạn, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là thế lực khác âm thầm phải dối. Nếu hung thủ đã chết, liền không cần nghiên cứu kỹ. Không Khi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói là nàng sau khi rời đi, Đa Bảo nhìn xem bóng lưng của nàng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thiên cơ hỗn loạn hắn thấp giọng tự nói, thật chẳng lẽ có điều bí ẩn? Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này ép xuống. Sự tình đã giải quyết, Không Đương lập công, hai mạch quan hệ có hy vọng hòa hoãn, cái này đủ. Nhưng mà Đa Bảo cùng Không Khi đều không có nghĩ đến chuyện này vừa mới bắt đầu. Vài thiên hậu, một cái tin tức kinh người dường như sấm sét truyền khắp hồng hoang, tiệt giáo đệ tử tàn sát phàm nhân mấy bạn, Vô Đường Thánh Mẫu bao che đồng môn, làm qua loa. Không đúng không đúng, ta nghe nói là không khi sư tỷ đi điều tra lúc, là có người cố ý tiêu hủy chứng cứ, vì bao che hung phạm.
Cái gì?
Cái kia hung phạm là ai? Có thể làm được loại trình độ này, có năng lực như thế trong giáo không có mấy người a.
Chẳng lẽ là
đại sư?
Khu khu, đều hiểu.
Không có khả năng.
Đại sư Minh mới sẽ không làm những sự tình này đâu.
Nhất định là các ngươi mạch này tu hành tà thuật, tàn sát phàm nhân.
Ngươi nói cái gì?
Chúng ta không khi sư tỷ đều là xác định có thánh vị, còn cần tu hành tà thuật, nhất định là ngươi nhất mạch vu oan hãm hại, vì đoạt chúng ta sư tỷ thánh vị.
Ngươi nói bậy.
Lời đồn như ôn dịch giống như lan tràn.
Chí mạng là những lời đồn này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, bọn chúng đều bao hàm bộ phận sự thật, xác thực có tiệt giáo đệ tử tàn sát phàm nhân, không khi xác thực đi điều tra cũng làm qua loa, thiên cơ quả thật bị nhiễu loạn, không cách nào ngược dòng tìm hiểu chân tướng, đa bảo cùng không đương chi ở giữa, xác thực tồn tại hiểu lầm cùng mâu thuẫn.
Đương sự thật mảnh vỡ bị ác ý ghép lại, khi suy đoán bị đóng gói thành chân tướng, khi trầm mặc bị giải độc là ngầm thừa nhận.
Một trận nhằm vào tiệt giáo phong bạo chính thức thành hình.
Kim Lao đảo bên trên, đa bảo cùng không khi hai mạch đệ tử rốt cục triệt để không nể mặt mũi.
Tu bảo ngọn núi cùng Tử Trúc Lâm bạo phát lần thứ nhất quy mô lớn xung đột.
Mấy trăm tên đệ tử tham dự đấu pháp, pháp bảo đối hoành, thần thông loạn vũ, đánh cho ngọn núi sụp đổ, giang hà đảo lưu.
Nếu không phải Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu kịp thời đổi tới chấn áp, sợ là thật muốn chết người.
Dù vậy, hai mạch vết rách cũng đã vô pháp đền bù.
Đa bảo trong điện nổi trận lôi đình, không đem tại Tử Trúc Lâm trầm mặc không nói.
Mà nơi xa đỉnh núi, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Ô Vân Tiên đứng sóng vai, nhìn xem Kim Ngao đảo bên trên hỗn loạn, khóe miệng đều lộ ra dáng tươi cười.
Hỏa hầu không sai biệt lắm.
Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói khẽ, sau đó
nên thêm cuối cùng một thanh củi.
Ô Vân Tiên gật đầu, đã sắp xếp xong xuôi.
Sau ba ngày, sẽ có khổ chủ đi Bích Du cùng trước khóc lóc kể lể, cầu giáo chủ chủ trì công đạo.
Khổ chủ,
mấy cái kia bị tàn sát phàm nhân thành trì, kỳ thật còn có mấy cái người sống sót.
Ta cứu bọn hắn, cho bọn hắn một chút chứng cứ. Ô Vân Tiên cười đến âm lãnh, đầy đủ để trận này lửa thiêu đến vượng hơn chút,
không có lưu lại sơ hở đi.
Yên tâm, không có lộ mặt, mà lại có vị đại nhân vật nào che lấp thiên cơ, vì sao lại có vấn đề?
Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn về phía Bích Du cung chỗ sâu, nơi đó kiếm khí ngút trời, thông thiên giáo chủ còn tại bế quan.
Đông Hải gió mang theo tanh nồng huyết khí, thổi khắp cả Kim Lao đảo.
Tiệt giáo cướp đã tới nửa đường.
Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giáp tỉnh hệ thống.
Ken,
túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa.
Ken,
túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công.
Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông.
Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không?
Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng.
Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai.